Chương 129, Bát Loan Loan làm thị nữ. Chương 129, Bát Loan Loan làm thị nữ phá hải, công tử nhà ta mới không thích. Kinh Nê ngữ khí băng lãnh, trường kiếm vung dậy, trong nháy mắt hai người chiến thành một đoàn, kiếm quang như luyện, tàn ảnh bay tán loạn. Chỉ là, Kinh Nê mặc dù là đại tông sư, nhưng là hoàn toàn cũng là đại tông sư, hơn nữa nàng thân pháp cực kỳ am hiểu tránh né, trong lúc nhất thời Kinh Nê vậy mà không đả thương được hoàn toàn mảy may. Có thể nói, hai nữ tướng đấu, dáng người nổi bật, tại Hùng Tiên Hạ trong mắt, chính là hai cái mỹ nhân tuyệt thế đang khiêu vũ đồng dạng, thậm chí nhịn không được trêu chọc nói, Kinh Nê nói không sai, bản công tử không thích phá hải, bất quá, giống hoàn toàn mỹ nhân như vậy, ta còn là rất ưa thích. Nếu là hoàn toàn cô nương nếu là nguyện ý lấy thân báo đáp, biểu đạt cái nấy, bản công tử cũng không để ý tha thứ ngươi. Công tử, không thể. Kinh Nê một bên huy kiếm tấn công mạnh, một bên gấp giọng nói, nữ nhân này am hiểu mỹ thuật, thủ đoạn âm hiểm, tất nhiên đã sớm không sạch sẽ. Lời này coi như nói sai. Hùng Thiên Hạ lắc đầu, ngữ khí chắc chắn, âm quỷ phái nhìn như là ma môn, tu luyện ma công cùng mỹ thuật, kỳ thực môn hạ thánh nữ đều là hoàn bích chi thân. Dù sao, thiên ma đại pháp một khi phá thân, đời này rốt cuộc vô vọng bước vào võ đạo đỉnh phong. Công tử biết đến thật nhiều. Hoàn toàn một bên né tránh kiếm khí, một bên cười nhạo, bản cô nương đối ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, bất quá, bản cô nương hôm nay còn có chuyện quan trọng, liền không bồi các ngươi chơi. Hoàn toàn trong lòng rời sông lấp biển, Hùng Thiên Hạ lại như thế nào biết đây hết thảy. Một cái giá ngự đại tông sư nam nhân, chỉ sợ chính mình không phải là đối thủ, không do dự, hoàn toàn thân hình đột nhiên hướng về sau nhanh chóng tối lui, liền phải trốn vào bờ sông trong rừng rậm. Nhưng lại tại lúc này, Hùng Thiên Hạ thân hình khẽ động, như thuấn di giống như ngăn khuất trước mặt nàng, tốc độ nhanh đến quỷ dị, nhường hoàn toàn lần nữa giật mình. Thật nhanh, thật mạnh. Cái này nam nhân ở trước mắt, chính mình quả nhiên không có đoán sai, so Kinh Nê càng mạnh, chẳng lẽ là võ lâm truyền thuyết. Nghĩ tới đây, Hoàn Hoàn không khỏi hít sâu một hơi, một bộ ủy khuất đáng thương bộ dáng nói, công tử đây là ý gì, là muốn khó xử ta một cái nhược nữ từ sao? Nếu là như vậy, kia nô gia cũng chỉ có thể đi theo công tử. Nói, nàng âm thầm lần nữa thôi động mỹ thuật, ý đồ quấy nhiễu Hùng Thiên Hạ tâm thần. Ngươi mỹ thuật đối ta vô dụng. Hùng Thiên Hạ xem thấu nàng mánh khóe, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ bá đạo, bất quá ngươi muốn từ ta, vậy ta liền cố mà làm nhận lấy ngươi đi. Nói, Hùng Thiên Hạ vươn tay liền phải đi bắt Đoàn Đoàn, cái này khiến Đoàn Đoàn không khỏi giật mình, trước mắt nam nhân căn bản không theo lẽ thường ra bài a. Đáng chết. Đoàn Đoàn tức giận, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, Thiên Ma đại pháp toàn lực vận chuyển, trưởng phong mang theo quỷ dị ma kình, hướng phía Hùng Thiên Hạ lực vô tới, chỉ cần đánh lui Hùng Thiên Hạ, nàng liền chạy đi. Có thể Hùng Thiên Hạ chỉ là đưa tay một chảo, liền tinh chuẩn giữ lại cổ tay của nàng. Ai nha, ngươi làm đau ta. Đoàn Đoàn xem xét cường công không được, lập tức thay đổi bất ức vẻ mặt, hốc mắt phím hồng, thi triển mỹ nhân kế. Ta cũng không vào đi, làm sao lại làm đau ngươi? Hùng Thiên Hạ nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức. Ngươi. Hoàn Hoàn gương mặt đỏ lên, vừa tức vừa quẫn, nàng thân làm âm quỷ phái thánh nữ, khi nào bị người như thế quang minh chính đại đùa dẫn qua? Có thể hết lần này tới lần khác cổ tay bị gắt gao chế trụ, không thể động đậy, chỉ có thể bị khuất cầu xin tha thứ. Công tử, ngươi điểm nhẹ vừa vặn rất tốt. Vậy dạng này đâu? Hùng Thiên Hạ nắm đuốt Hoàn Hoàn tay, lại dùng mấy phần lực. A đừng. Hoàn Hoàn sắc mặt đại biến, nguyên bản còn chơi đùa biểu lộ trong nháy mắt biến thành thống khổ. Công tử, ngài vừa rồi lực đạo vừa vặn, đừng có lại lớn. Vừa dứt tiếng, Hoàn Hoàn ướt ướt muốn khóc, nàng thật là âm quỷ phái thánh nữ à, khi nào như thế ăn nói khép nép. Thật là hết lần này tới lần khác đánh lại đánh không lại, chính mình vì sao muốn đi thiết kế nam nhân ở trước mắt đâu. Mắt thấy Hoàn Hoàn vẻ mặt ủy khuất, Hùng Thiên Hạ nói, kỳ thật ngươi lợi dụng ta, cũng không phải không thể tha thứ, bất quá cũng nên trả giá một chút. Ta đem trường sinh quyết giao cho ngươi. Hoàn Hoàn vội vàng móc ra bí tịch, đưa tới, nhưng trong lòng đang dỉ máu, đây chính là nàng phí hết lớn kình mới trộm tới bà bối. Đây vốn chính là ta. Hùng Thiên Hạ không khách khí chút nào tiếp nhận bí tịch, buông ra Hoàn Hoàn, lật nhìn lên. Ngươi sao không giảng đạo lý? Hoàn Hoàn chọc tức sắp hôn mê rồi, dậm chân nói: "Ta luyện võ, không phải là vì giảng đạo lý, mà là vì để cho người nghe ta giảng đạo lý." Hùng Thiên Hạ cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí mang theo vài phần đương nhiên. Giờ phút này, Hoàn 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 toàn một bước. "Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đây là nghe được cái gì? Ta luyện võ không phải là vì giảng đạo lý, mà là để cho người ta nghe ta giảng đạo lý." Lời này nghe tốt có đạo lý, nàng vậy mà không thể nào phản bác. "Ngươi đến cùng là ai?" Trong lúc nhất thời, Hoàn Hoàn đối Hùng Thiên Hạ thân phận càng phát ra tò mò. "Ngươi cũng đã biết đối một người đàn ông hiếu kỳ?" Là yêu hắn bắt đầu. Hùng Thiên Hạ treo chọc nói, ta nhổ vào, liền xem như khắp thiên hạ nam nhân đều chết sạch, bản cô nương cũng sẽ không yêu ngươi, huống chi vẫn là một cái không dám bại lộ thân phận nam nhân. Hoàn Hoàn thanh xỉ một ngụm. Thiên Hạ hội, Hùng Thiên Hạ. Hùng Thiên Hạ nói rõ thân phận, ngươi chính là Ma Đao Hùng Thiên Hạ. Hoàn Hoàn sắc mặt đại biến, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, đây thật là đá trúng thiết bản, Ma Đao Hùng Thiên Hạ, đây chính là cường giả chân chính. Coi như ta không may, vậy mà chọc phải ngươi. Nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hoàn Hoàn thở dài một tiếng, nàng nhận sợ. Nhớ nàng thân làm âm quỷ phái thánh nữ, khi nào bị thua thiệt như vậy, chỉ là thế so với người yếu, không thể không cúi đầu. Nếu là người bình thường, ta khẳng định là giết, bất quá xem ở ngươi là mỹ nhân phân thượng, giết đáng tiếc. Hùng Thiên Hạ khép lại bí tịch, nét miệng lên một vệt cười yếu ớt, liền phạt ngươi làm thị nữ của ta, thật tốt hầu hạ ta, lấy công chu tội. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Hoàn Hoàn mở bức, chính mình thật là âm quỷ phái thánh nữ, kết quả Hùng Thiên Hạ vậy mà nhường nàng làm thị nữ. Cái này nếu là chuyện đi, chẳng phải là nói hắn âm quỷ phái so thiên hạ hội yếu. Ngày sau âm quỷ phái còn thế nào làm người? Ngươi không nguyện ý. Hùng Thiên Hạ ánh mắt lạnh lẽo. Công tử nói đùa, nô gia bằng lòng. Hoàn toàn trong lòng chỉ muốn chửi thề, nhưng là nàng dám cự tuyệt sao? Có thể cự tuyệt sao? Chỉ có thể trước ổn định Hùng Thiên Hạ, lại tìm cơ hội chạy trốn. Thậm chí, Hoàn toàn chủ động gợi chuyện nói, công tử, ngài cảm thấy cái này Trường Sinh Quyết như thế nào? Nghe đồn tu luyện này công, có thể thanh xuân mãi mãi, dung nhan bất lao đấy. Công tử dạy cho chúng ta võ học, đều có thể dung nhan vĩnh trú. Kinh Nê lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo. Cái gì? Hoàn toàn há to miệng, đôi mắt đẹp trợn thật lớn, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Chính mình đây là nghe được cái gì? Hùng Thiên Hạ tự sáng tạo võ học liền có thể dung nhan bất lão, đều là người đồng lứa, chính mình còn tại mưu cầu tiền nhân võ học, Hùng Thiên Hạ liền đã sáng tạo ra võ học để cho người ta tu luyện. Người này cùng nhân chi ở giữa, trên lệch lớn như thế sao? Đây chính là ma đao Hùng Thiên Hạ thực lực, nghĩ đến Hùng Thiên Hạ trong tay có thanh xuân mãi mãi võ học, dù là Đoàn Đoàn cũng không khỏi rơi ra một tia khát vọng, công tử thật lợi hại. Muốn học không? Hùng Thiên Hạ nghiền ngẫm cười một tiếng. Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch đủng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 130, Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao đổ lòng. Chương 130, Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao đổ lòng, ta có thể học sao? Hoàn toàn lần nữa ngây ngẩn cả người, cái này võ lâm tuyệt học, các môn các phái của mình quý, Hùng Thiên Hạ liền bằng lòng dạy cho lần đầu gặp mặt chính mình. Tiếng kêu phu quân nghe một chút, ta liền dạy ngươi. Hùng Thiên Hạ rêu rêu nói, đang đổ tử. Hoàn toàn gương mặt ửng đỏ, gắt một cái, chính mình chỉ là thèm võ học, hắn cũng là thèm thân thể mình, quả nhiên, trong thiên hạ nam nhân đều là lớn móng heo. Đang đổ tử phối yêu nữ, tuyệt phối. Hùng Thiên Hạ cười ha ha một tiếng. Giờ phút này, Hoàn toàn phát hiện chính mình tại trên đầu môi căn bản không chiếm được chỗ tốt, vội vàng đổi đề tài, tiếp tục nói, công tử thần công cái thế, nhưng là tu luyện Trường Sinh Quyết không chỉ có thể thanh xuân mãi mãi, còn có thể trường sinh bất tử. Công tử liền bất động tâm. Trường sinh bất tử? Cái này không khỏi cũng quá thiên phương dạ đàm. Kinh Nghe cái thứ nhất không tin. Không, đây là sự thực, cũng không phải là thiên phương dạ đàm. Hùng Thiên Hạ gật đầu, ngữ khí bình thản, cái này Trường Sinh Quyết chính là thượng cổ tiên nhân Quảng Thành tự sáng tạo, đúng là một môn vô thượng thần công. Bất quá, nó có cái chí mạng tệ nạn. Làm sao ngươi biết? Hoàn toàn nhíu mày, có chút không tin. Ta không biết rõ chuyện, không nhiều. Hùng Thiên Hạ thản nhiên nói. Không biết rõ chuyện không nhiều. Đây không phải là thần, ngươi không phải đang khoác lác à? Hoàn toàn nhíu môi. Hắc, ngươi đây là khinh thường ngươi công tử đúng không? Nghe cho kỹ, tu luyện Trường Sinh Quyết tệ nạn, cái kia chính là sẽ tuyệt hậu. Hùng Thiên Hạ nói lời kinh người. Tuyệt hậu? Hoàn toàn một bước. Chính mình đây là nghe được cái gì? Tu luyện Trường Sinh Quyết sẽ tuyệt hậu. Phóng nhãn thiên hạ võ lâm, thế nhân vì mưu cầu võ học mà mạnh lên, là vì cái gì? Không phải là vì cuộc sống tốt hơn, sau đó tốt hơn chuyển thừa, bồi dưỡng đời sau. Tu luyện Trường Sinh Quyết, trực tiếp tuyệt hậu. Kia tân tân khổ khổ mưu đồ tất cả, tính là gì? Tính chê cười sao? Hơn nữa, Hùng Thiên Hạ đến tột cùng là như thế nào biết đây hết thảy? Hoàn toàn càng phát ra cảm thấy Hùng Thiên Hạ sâu không lường được, nhường nàng càng phát ra hiếu kỳ muốn hiểu. Công tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng luyện võ học. Kinh Nghe bội vàng nhắc nhở. Luyện là không thể nào luyện. Hùng Thiên Hạ cười lắc đầu, bất quá, võ học của nó lý niệm cũng không tệ, có thể dung nhập ta Quy Khư thần công bên trong, hoàn thiện công pháp. Nói, hắn lần nữa xuất ra Trường Sinh Quyết, nhanh chóng lật xem. Công tử không phải muốn hiện tại liền lĩnh ngộ Trường Sinh Quyết ta? Hoàn toàn nhìn xem Hùng Thiên Hạ nhịn không được cười nhạo một tiếng, môn võ học này tối nghĩa khó hiểu, nàng nghiên cứu thật lâu, không có đầu mối. Cái này rất khó sao? Hùng Thiên Hạ khép lại bí tịch, tiện tay đem Trường Sinh Quyết ném Kinh Nghe đảm bảo. Đương nhiên rất khó, nếu là tùy tiện nhìn một chút liền có thể lĩnh ngộ Trường Sinh Quyết, cái này cũng sẽ không danh xưng võ lâm ở trong khó tu luyện nhất võ học một trong. Hoàn toàn nói, thật là, ta đã sẽ. Hùng Thiên Hạ nhún nhún vai. Ngươi nói cái gì? Hoàn toàn trong nháy mắt hóa đá, hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt tràn đầy rung động cũng không dám tin. Lúc này mới bao lâu, ngươi liền học được? Nàng nghiên cứu mấy ngày đều không có đầu mối thượng cổ thần công, Hùng Thiên Hạ vậy mà chỉ nhìn một lát liền học được. Đây là người sao? Cái này rất khó sao? Hùng Thiên Hạ vận chuyển Quy Khư thần công, mô phỏng Trường Sinh Quyết hành động lộ tuyến, dung hợp Trường Sinh Quyết võ học đạo lý. Ngươi có muốn hay không nghe ngươi nói cái gì? Rất khó sao? Đương nhiên rất khó. Hoàn toàn nhìn xem Hùng Thiên Hạ ánh mắt càng phát ra phức tạp, đây chính là một cái quái vật. Bất quá, hắn có như thế nghịch thiên ngộ tính, nếu như mời hắn hỗ trợ lĩnh ngộ thiên ma sách, có phải hay không cũng biết rất đơn giản. Chỉ là ý nghĩ này thoáng qua liền mất, Hoàn toàn biết coi như mình bằng lòng, ma môn người cũng sẽ không đồng ý thời gian kế tiếp, Hoàn toàn thành thành thật thật đi theo Hùng Thiên Hạ bên người. Là đêm, Hùng Thiên Hạ một đoàn người tại trong khách sạn ở lại. Đến, Hoàn toàn cho ta tẩy chân. Hùng Thiên Hạ ra lệnh. Người cái tên này, thật sự coi ta thị nữ. Hoàn toàn cực kỳ tức giận, Hùng Thiên Hạ ra hỏa này thật sự là đem mình làm thị nữ sai sự. Chính mình thật là âm quỷ phái thánh nữ á bất quá, nghĩ đến mình bây giờ bị quản chế tại người, Hoàn toàn chỉ có thể thành thành thật thật cho Hùng Thiên Hạ rửa chân. Cặp kia tinh tế mềm mại tay đem Hùng Thiên Hạ hai chân đặt ở chậu rửa chân bên trong, đừng nói tư vị này coi như không tệ. Thậm chí, Hùng Thiên Hạ cúi đầu xuống, liền thấy một vệt tuyết trắng. đáng chết, cái này Đoản Đoản là thật có liệu a. Đáng tiếc nữ nhân này lại là cất chạy trốn tâm tư, theo Đoản Đoản vì hắn dựa chân, Hùng Thiên Hạ nói, nếu không cùng nhau tắm a. Đoản Đoản, ta là thị nữ a. Không nghe nói thị nữ còn có thể cùng chủ nhân cùng nhau tắm chân, hơn nữa hiện tại là dựa chân, một hồi có phải hay không muốn tồi tệ hơn. Trong lúc nhất thời, trong không khí nhiều hơn một phần xấu hổ, Hùng Thiên Hạ cũng không thèm để ý, nói, cùng nhau tắm chân, vẫn là cùng nhau tắm rửa, ngươi tuyển a. Vô lại. Đoản Đoản nhịn không được chửi nhỏ một câu, chính mình có chọn sao? Một lát sau, trong chậu nước liền có thêm một đôi bóng ánh chân ngọc, hai chân va nhau ở giữa, Hùng Thiên Hạ có thể cảm giác được tinh tế tỉ mỉ, rất khó tưởng tượng, một cái không mang giày người, cái này làn da còn có thể thổi qua liền phá. Mà Đoản Đoản giờ phút này trong lòng cũng là hoảng ép một cái, nàng còn là lần đầu tiên cùng nam nhân nằm cạnh như thế gấp, lần thứ nhất chân ngọc bị nam nhân đụng vào, nếu là người khác, nàng không phải bẻ gãy cổ của bọn hắn không thể. Thật là nam nhân này, hết lần này tới lần khác là Hùng Thiên Hạ. Không cho ngươi nhắc lại quá mức yêu cầu. Đoản Đoản sắc mặt đỏ bừng, nàng là thật sợ, nếu như Hùng Thiên Hạ đưa ra quá mức yêu cầu, chính mình làm như thế nào ứng đối? Công tử, Đoản Đoản đi. Sáng sớm hôm sau, Hùng Thiên Hạ vừa ra cửa phòng, Kinh Nê liền tiến lên bẩm báo, ngựa khí mang theo vài phần nghiêm trọng. Trung quy không phải một lòng, đi liền đi. Hùng Thiên Hạ vốn là không có trông cậy vào Đoản Đoản chân tâm quy thuận, hôm qua thu nàng làm thị nữ, bất quá là trưởng trị cái này thế giới võ hiệp ma nữ, đồ mới mẹ mà thôi. Kinh Nê gặp hắn không thèm để ý chút nào, cũng yên lòng, hỏi, vậy chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Vương Bàn Sơn. Hùng Thiên Hạ ánh mắt nhìn về phía phương xa, Vương Bàn Sơn dương đao đại hội, đồ long đao như thế, cảnh tượng náo nhiệt như vậy, cũng không thể bỏ lỡ. Trọng yếu nhất một chút, cái này Tô Hàng phía sau đến tột cùng là ai đang làm sự tình, lần này hoàn toàn biết rõ ràng, nhìn xem phải chăng có thể đục nước béo cỏ. Hai ngày sau, Vương Bàn Sơn. Trong đảo người đông nghìn nghịt, giang hồ nhân sĩ chen vai thích cánh, tiếng nghị luận, gào to âm thanh liên tục không ngừng, liền trong không khí đều tràn ngập hưng phấn cùng sao động. Thiên Đương giáo tổ chức Dương Đao đại hội, nghe đồn muốn vì Đồ Long Đao tuyển một vị minh chủ cái loại này đại sự, toàn bộ giang nam giang hồ thế lực cơ hồ đều tới. Hùng Thiên Hạ vừa đến chân núi, một đạo khôi ngô thân ảnh liền bước nhanh tiến lên đón, chính là sớm đã chờ đợi ở đây Long Uy. Thiếu chủ, ngài có thể tính tới. Long Uy không mình hành lễ, ngữ khí cung kính, thuộc hạ đã sắp xếp cho ngài vị trí tốt. Làm không tệ. Hùng Thiên Hạ gật đầu, đi theo Long Uy hướng sơn cốc đi đến. Mà dọc theo đường, Long Uy cũng đang vì Hùng Thiên Hạ giới thiệu võ lâm quần hùng. Mặc áo xanh chính là Hải Sa Bang, bang chủ Nguyên Quảng Ba, bên kia là Thần Quyền môn, môn chủ Quá Tam Quyền, danh xưng Thần Quyền vô địch. Chúng ta cự kình bang vị trí ở nơi đó, mặt khác võ đang phái lần này tới chính là Ngũ Hiệp Trương Thúy Sơn, nghe nói rất được Trương Tam Phong chân truyền, một tay nhiều chỉ nhu kiếm xuất thần nhập hóa. Còn có Côn Luân phái để cử chuyên hót, cao võ, xuyên qua Trạm Hung Ti, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Biêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 131, Đồ Long Đao nơi tay, các ngươi có thể nghe hiệu triệu. Chương 131, Đồ Long Đao nơi tay, các ngươi có thể nghe hiệu triệu. Long Uy một bên dẫn đường một bên là Hùng Thiên Hạ giới thiệu trên trận tình huống, lần này Vương Bản Sơn Dương Đao đại hội, không chỉ là tới Tô Hàng thế lực, ngoại bộ thế lực cũng không ít, còn có rất nhiều tán nhân đến đây quan chiến. Chỉ là, mắt thấy Long Uy cung kính như thế đối đãi một người, lập tức liền có người nhảy ra ngoài nói, "Long bang chủ, vị này là ngươi mời tới viện binh sao? Không giới thiệu một chút. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết đến." Long Uy nhìn lướt qua người tới, giờ phút này đến bắt chuyện, rõ ràng chính là mong muốn tìm hiểu nội tình, chỉ tiếc Hùng Thiên Hạ là vì người giật dây mà đến, lại há có thể tùy tiện lộ ra ánh sáng thân phận. Võ giả này ăn một cái xẹp, nhưng là đối mặt đại tông sư cảnh giới Long Uy, chỉ có thể ngượng ngùng rời đi, có thể thấy được Long Uy tại Tô Hàng một vùng hoàn toàn chính xác cũng khá nổi danh. Theo võ giả lần lượt trình diện, đột nhiên, Thiên Đương giáo đệ tử nổi trống vang động trời, chỉ thấy một lão giả thả người nhảy lên đài diễn võ, người mặc tử sắc cầm bảo, khuôn mặt cương nghị, chính là Thiên Đương giáo giáo chủ Ân Thiên Chính. Chư vị giang hồ đồng đạo, hoan nên đi vào Vương Bản Sơn, giang hồ truyền văn, võ lâm chí tôn bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo. Ta Thiên Đương giáo may mắn đạt được Đồ Long đao, hôm nay ở đây tổ chức Dương Đao đại hội, là Đồ Long đao chọn một minh chủ. Ân Thiên Chính tiếng như hùng trung. Ân giáo chủ, thường nhân này được bảo vật, hận không thể giấu đi, ngươi lại muốn là bảo vật chọn chủ, coi là thật hảo tâm như vậy. Đao này không phải là giả chứ? Bạch Quy Thọ dò hỏi. Thật giả, chư vị có thể phân rõ một hai, bản tọa trước tiên có thể thử đao. Bạch Mi Ưng Vương dường như sớm đã ngờ tới tất cả, theo hắn vung tay lên, lập tức liền có đệ tử đặt lên hai cái hộp. Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính mở ra trong đó một cái hộp, từ bên trong lấy ra một thanh đơn đao. Đao này thân đao một mảnh đen kịt, chuôi đao là một cái đầu rồng vàng nóng, giống như miệng rồng cắn một thanh hắc đao, là vì Đồ Long đao. Sau đó, lại có đệ tử từ một bên trong hộp lấy ra một thanh thiết truy, theo Ân Thiên Chính cầm đao chặt xuống, trong nháy mắt thiết truy trực tiếp bị một phân thành hai, có thể thấy được đao này sắc bén. Hào đao. Đám người nhịn không được tán dương, đừng nói Đồ Long đao bên trong bí mật, chính là bằng vào đao này sắc bén, cũng đủ làm cho người trong võ lâm tranh đoạt. Bất quá, bọn hắn càng chú ý là Ân Thiên Chính mục đích, chẳng lẽ coi là thật hảo tâm như vậy, chỉ là vì Đồ Long đao tìm chủ. Võ đài bên trên, Ân Tiên Chính cầm trong tay đồ long đao, nhìn chúng nhân nói, "Hôm nay, ta Thiên Ưng giáo lấy đồ long đao sẽ thiên hạ võ lâm đồng đạo, chỉ cần có thể thắng qua đao trong tay của ta, liền có thể thu hoạch được đồ long đao, hiệu lệnh quần hùng. Đương nhiên nếu là đánh không lại đao này, từ đây phải nghe theo đồ long đao hiệu lệnh, chư vị cảm thấy có thể thực hiện." "Nếu là ta không nói gì?" Trương Thúy Sơn dò hỏi. "Nếu là không nguyện ý, vậy thì không có tư cách cướp đoạt đồ long đao, đương nhiên, ngươi cũng có thể cứng rắn đoạt, chỉ là vậy sẽ đối mặt toàn bộ Thiên Ưng giáo hợp nhau tấn công." Ân Thiên Chính nghĩa chính ngôn tử. "Bản tọa cũng là cảm thấy Ưng Vương cử động lần này có thể thực hiện, chúng ta vì đồ long đao mà đến, chưa từng không phải là muốn hiệu lệnh thiên hạ, nếu là thực lực không bằng người, tự nhiên làm nghe theo hiệu lệnh." Hải Sa Bang Nguyên Quảng Ba biểu thị đồng ý, ra hỏa này biết rõ không phải Thiên Ưng giáo đối thủ, lại còn dám tán đồng. "Có gì đó quái lạ, công tử, ta đi đoạt đồ long đao hiến cho ngài." Long Uy cảm giác có chút không thích hợp, cái này Hải Sa Bang dường như tại giúp Thiên Ưng giáo làm nắm. "Không đội, áp trục đều ở cuối cùng ra sân." Hùng Thiên Hạ cười cười. Tại nguyên tắc bên trong, Thiên Ưng giáo cầm tới đồ long đao chỉ là vì khoe khoang, bây giờ lại bắt đầu công khai là đồ long đao trọng chủ, kịch bản rõ ràng không giống như vậy. Chỉ là, Hùng Thiên Hạ không phải tin tưởng Thiên Ưng giáo có thực lực này bảo trụ đồ long đao, chỉ sợ người chính mình muốn tìm, ngay tại hiện trường. "Vậy liền để ta Quá Tam Quyền đến gặp một lần Ưng Vương." Thần Quyền môn trưởng môn thả người nhảy lên này, trường quyền thẳng giết Ân Tiên Chính. Gia hỏa này danh xưng thần quyền vô địch, trên thực tế chỉ là công phu nhỏ quào, ở đâu là Ân Tiên Chính đối thủ, cái này không ra ba chiêu liền bị Ân Tiên Chính đánh bại. "Ân giáo chủ võ công giỏi, ta thần quyền môn phục, từ đây mặc trò phân công." Quá Tam Quyền chắp tay xuống đài. Cái này càng xem, Hùng Thiên Hạ cảm giác càng là đang diễn trò, chỉ sợ cái này Thiên Ưng giáo, Hải Sa Bang cùng thần quyền môn sớm đã bị người chỉnh hợp. "Ngươi đi." Hùng Thiên Hạ hạ lệnh nhường Long Uy ra sân, nếu như đây là một cái bẫy, vậy mình liền đến trường không cục này. "Là." Long Uy gật gật đầu, bước chân đạp mạnh, bay thẳng trên thân đài, chắp tay nói, "Long Uy, Nguyện Linh giáo Ưng Vương cao chiêu." "Hóa ra là Cự Kình Bang Long Bang chủ, ta nghe nói ngươi Cự Kình Bang cùng Khoái Ý môn rời đi Tô Hàng, hiện tại lại tới góp đồ long đao náo nhiệt, nếu là bại, cần phải nghe theo hiệu lệnh." Ân Thiên Chính lông mày nhíu lại, trong lòng trong nháy mắt có áp lực. Cái này Cự Kình Bang cũng không phải Hải Sa Bang những này mặt lưu thế lực, mà là thực sự có cường giả. Thượng thượng nhiệm bang chủ Thất Hải Long Vương càng là võ lâm thần thoại vô danh người hầu. Bất quá nghĩ đến chính mình đồ long đao nơi tay, cử động lần này cũng là vì dẫn xuất cường giả, thu thế lực khắp nơi là sử dụng, Ân Thiên Chính lại yên lòng. Bầu trời này sụp đổ xuống, còn có người sau lưng đỉnh lấy, chính mình liền buông tay một trận chiến. "Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không được ta." Long Manh hít sâu một hơi, không nói hai lời, đột nhiên ra quyền. Chỉ thấy quyền kình mênh mông, giống như biển cả vực sâu, mơ hồ có thể thấy được long ngâm thanh âm vang vọng đất trời. "Long Ba Quyền, ngươi tuy là đại tông sư, có thể ta có đồ long đao nơi tay, ai thắng ai thua còn không thể định." Ân Thiên Chính bung đao bổ ra, mặc dù Ân Thiên Chính không phải đao khách, nhưng là đồ long đao thắng ở chất liệu cứng rắn, trọng lượng kinh người, một đao đánh xuống, tiếng gió rít đảo, đao khí sắc bén. Trong nháy mắt, hai người chiến thành một đoàn, cái này đồ long đao sắc bén, dập đầu chết, đụng phải tổn thương, Long Uy mặc dù có đại tông sư lực lượng, nhưng lại phải đề phòng đồ long đao, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Ân Thiên Chính. Chẳng qua là khi hắn quen thuộc Ân Thiên Chính tốc độ sau, một quyền đánh vào đồ long đao trên lưng, Ân Thiên Chính chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo vô song lực lượng theo trôi đao truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt nứt ra, cánh tay run lên, cả người liên tiếp lui về phía sau ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái này sao có thể? Ân Thiên Chính trong mắt tràn đầy chấn kinh, tay hắn nắm đồ long đao, lại còn bị đối phương một quyền đẩy lui. Cái này Long Uy thực lực, không khỏi quá mức kinh khủng. Không có cái gì không có khả năng. Long Uy từng bước ép sát, nắm đấm như điên phong bạo mưa giống như manh già, Long Bá Quyền cương mạnh áo nghĩa hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, tông sư cảnh giới, bất quá là sâu kiến mà thôi. Ân Thiên Chính ra sức vung vẩy đồ long đao ngăn cản, đao quang hắc hắc, nhưng thủy chung bị Long Uy quyền kình áp chế. Hắn ưng chảo cầm nã thủ mặc dù tinh diệu, nhưng là tại Long Bá Quyền trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Lại qua ba chiêu, Long Uy liền tóm lấy một sơ hở, một quyền đánh vào Ân Thiên Chính ngực. Phúc. Ân Thiên Chính phun ra một miệng lớn máu tươi, như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trung điệp ngã tại dưới đài, đồ long đao thì rời khỏi tay, bay về phía không trung. Long Uy thả người nhảy lên, vững vàng tiếp được đồ long đao, dưới đài quần hùng thấy thế, trong nháy mắt sôi trào. "Long Uy, ngươi dám làm tổn thương ta Thiên Ưng giáo giáo chủ, còn đoạt đồ long đao, muốn chết?" Vung xuống đồ long đao. Mọi người cùng nhau xông lên, đoạt lại đồ long đao. Xúc động phẫn nộ tiếng hô hoán liên tục không ngừng, không ít thế lực ngo ngoe muốn động, mong muốn tiến lên cướp đoạt. "Đều câm miệng cho lão tử." Long Uy gầm thét một tiếng, đảo mắt toàn trường, ánh mắt bá đạo mà băng lãnh, mới là ai nói đến đồ long đao người hiệu lệnh thiên hạ. "Bây giờ đao tại tay, các ngươi có thể nguyện ý nghe chủ nhân nhà ta hiệu lệnh. Nếu là không phục, cứ việc lên đài." "Ta Long Uy vừa vặn thử một chút, cái này đồ long đao sắc bén. Đề cử chuyến hót, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh." Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 132, một ánh mắt dọa quỷ tạ tốn, đồ long đao bí mật. Chương 132, một ánh mắt dọa quỷ tạ tốn, đồ long đao bí mật. Các ngươi có thể nguyện ý nghe chủ nhân nhà ta hiệu lệnh, nếu là không phục, đến chiến. Long Uy cầm trong tay đồ long đao, xương cuồn bã nói. Lời vừa nói ra, quần hùng chấn kinh, Long Uy thật là Cự Kình Bang bang chủ, đại tông sư tồn tại, tại phía sau hắn lại còn có một cái chủ nhân. Kia là kinh khủng bực nào thế lực thu phục Long Uy? Chỉ là cự kình bang tính là thứ gì? Cũng xứng hiệu lệnh thiên hạ, lão tử không phục, thế nào dọn? Hải Sa bang bang chủ Nguyên Quảng Ba nhảy ra ngoài, Long Uy căn bản không biết rõ đang đối kháng với chính là cái gì. Sau lưng mình thế lực, đó mới là sâu không thấy đáy tồn tại. Không phục, vậy thì đi chết. Long Uy đưa tay chính là một đao. Không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có thuần túy lực lượng cùng tốc độ. Đồ Long đao tại đại tông sư chân khí quan chú, bộc phát ra uy lực khủng bố, đao quang lóe lên, liền đã bổ đến Nguyên Quảng Ba trước mặt. Không. Nguyên Quảng Ba sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Long Uy nói ra tay liền ra tay, cái này không khỏi cũng quá bá đạo. Giờ phút này, Nguyên Quảng Ba mong muốn tránh, lại phát hiện chính mình căn bản trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đồ Long đao rơi xuống, phốc phốc một tiếng, Nguyên Quảng Ba trực tiếp bị nhất đao lưỡng đoạn. T. Dưới đại quân hùng hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cái này Long Uy ra tay không khỏi cũng quá hung ác, nói ra tay liền ra tay, nói giết người liền giết người. Võ đài bên trên, Long Uy ước lượng trong tay Đồ Long đao, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, cho mời thiếu chủ, tiếp đao. Làm không tệ. Hùng Thiên Hạ bước chân đập mạnh, bay người lên trên võ đài. Không phải đâu, trẻ tuổi như vậy, lại là đại tông sư chủ nhân. Ân Tố Tố mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều đang phát run, gia hỏa này là nơi nào xuất hiện nhân vật. Nàng nhìn xem Hùng Thiên Hạ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một cái có thể giáng ngự đại tông sư nam nhân, đây là như thế nào tồn tại. Chỉ sợ, cùng mình thế lực sau lưng có so sánh. Các hạ là người nào? Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiên chính cưỡng chế trong lòng rung động, cao mày nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Trước mắt người trẻ tuổi kia quá mức thần bí, cũng quá mức đáng sợ, so với hắn thấy qua bất kể đối thủ nào cũng phải làm cho người bất an. Hùng Thiên Hạ không để ý đến hắn, đưa tay nắm chặt Long Uy đưa tới Đồ Long đao, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân đao thô ráp đường vân, phản phất tại trấn an một vị nhiều năm không thấy lao hưu. Ta là ai, không quan trọng. Hùng Thiên Hạ thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, vượt trên tất cả xì xào bàn tán, trọng yếu là cái này Đồ Long đao thuộc về ta. Các ngươi nhưng có ý kiến? Lão tử có ý kiến. Gầm lên giận dữ đông nhiên nổ vang, kinh khủng sóng âm chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức, khí huyết cuồn cuộn. Chỉ thấy một gã nam tử tóc vàng từ đằng xa chạy tới, râu tóc đều dựng, giống như ma thần, chính là Minh giáo tứ đại hộ pháp một trong Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Đồ Long đao, nên về ta Tạ Tốn tất cả. Tạ Tốn hai mắt trợn lên, quanh thân chân khí khuấy động, tông sư uy áp quyết tán ra đến, ai cũng đừng nghĩ cả ta. Cho cười. Hùng Thiên Hạ cười nạo một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, Đồ Long đao chính là thần binh lợi khí, khi nào đến phiên ngươi cái này nhỏ nhỏ tông sư nhúng chạm. Nho nhỏ tông sư, toàn trường xôn xao. Quân hùng hoàn toàn động, tông sư cảnh giới, trên giang hồ đã là chúa tể một phương, nhưng tại Hùng Thiên Hạ trong miệng, lại thành nho nhỏ hạng người. Đây là như thế nào cuồng vọng, lại là kinh khủng bực nào thực lực tự tin. Tạ Tam ca, không thể lỗ mãng. Ân Thiên Chính vội vàng khuyên can, dưới mắt thế cục quỷ dị, người này thực lực sâu không lường được, chúng ta sợ. Tạ Tốn quay đầu nhìn hàm hàm Ân Thiên Chính, thanh âm to, ta Tạ Tốn cả đời, núi lao biển lửa sống qua vô số, thì sợ gì tại người. Hôm nay tới đây, chỉ vì Đồ Long bảo đao, người nào cản trở ta, ta liền giết ai. Lời còn chưa dứt, Tạ Tốn bước chân đạp mạnh, mặt đất ầm vang nứt ra, cả người như cuồng sư chụp mũi giống như hướng phía võ đài phía trên Hùng Thiên Hạ phóng đi. Hắn thất thương quyền thôi động đến cực hạn, quyền phong mang theo xé rách không khí duệ thiếu, thế muốn đem Hùng Thiên Hạ hoành sát tại chỗ. Nhưng mà, đối mặt cái này cuồng bánh thế công, Hùng Thiên Hạ chỉ là nhàn nhạt lườm Tạ Tốn một cái. Liên một cái. Tạ Tốn chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người trong nháy mắt đông kết, dường như linh hồn bị đầu nhập cửu u địa ngục. Ánh mắt kia băng lãnh vô tình, cao cao tại thượng, tựa như quan sát sâu kiến thần minh, không có chút nào nhân loại nhiệt độ, chỉ có tuyệt đối trưởng không cùng hờ hững. Phù phù. Tạ Tốn bỏ tới trước thân hình im bặt mà dừng, hai chân mềm nhũn, lại thẳng tắp quỳ rạp xuống võ đài phía dưới, toàn thân run rẩy kịch liệt, liền rút khí ngẩng đầu đều không có. Thập. Cái gì? Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, vậy mà cho quỳ. Toàn trường tĩnh mịch một lát sau, bộc phát ra đinh thai nhức góc kinh hô. Tất cả mọi người đầu góc ông tắc hưởng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, đây chính là Minh giáo hộ pháp, tông sư cấp bậc Kim Mao sư Vương. Tung hoành giang hồ mấy chục năm, giết người như ngoé, lại bị trước mắt người thanh niên này một cái dọa quỳ. Đây rốt cuộc là dạng gì thực lực? Có thể ghê tởm. Tạ Tốn toàn thân run rẩy, răng cắn đến khanh khách rung động, tuyệt vọng giống như thủy triều che mất hắn. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần Hùng Thiên Hạ bằng lòng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường hắn hồn phi phách tán. Có thể huyết hải thâm cựu chưa báo, hắn há có thể chết đi như thế? Phẫn nộ cùng không cam lòng ở trong lòng xen lẫn, chống đỡ lấy hắn mong muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể căn bản không nghe sai khiến, dường như bị lực lượng vô hình giam cầm. Ý chí cũng không tệ. Hùng Thiên Hạ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười. Tạ Tốn, ngươi sẽ không thật sự cho rằng cầm tới Đồ Long đao, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, báo thủ rửa hận à? Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, ỷ thiên không ra, ai dám tranh phong? Tạ Tốn thì thảo đọc lấy câu này lưu truyền giang hồ đồng giao, thanh âm khàn khàn, cầm tới Đồ Long bảo đao, chẳng lẽ không thể hiệu lệnh thiên hạ sao? Ngu xuẩn. Hùng Thiên Hạ trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, như cầm tới Đồ Long đao liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, kia trước đó các đời đao chủ, vì sao muốn ai chết thảm, hoặc là biến thành trò cười? Ngươi thật sự cho rằng một thanh đao có thể khiến cho người trong thiên hạ thần phục? Hùng Thiên Hạ lời nói dường như sấm sét nổ tại Tạ Tốn bên tai, cũng làm cho ở đây quần hùng trong nháy mắt trầm mặc. Đúng vậy à, như Đồ Long đao thật có hiệu lệnh thiên hạ ma lực, vì sao chưa hề có người chân chính làm được? Tạ Tốn toàn thân run lên, nhưng như cũng không muốn tiếp nhận hiện thực, quát tầm lên, đó là bọn họ lĩnh hội không thấu đồ long đao bí mật. Đao bên trong tất nhiên cất giấu có thể khiến cho thiên hạ thần phục lực lượng, chỉ là bọn hắn không tìm được. Bí mật? Hoàn toàn chính xác có. Hùng Thiên Hạ nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua toàn trường, ngựa khí mang theo thấy rõ tất cả hở hững. Các hạ chẳng lẽ biết cái này đồ long đao bí mật? Ân Tố Tố hô hấp dồn dập. Nàng nghiên cứu hồi lâu, đồ long đao ngoại trừ sắc bén một chút, hoàn toàn chẳng biết tại sao có thể hiệu lệnh thiên hạ. Chỉ là, nàng lại tại thế lực sau lưng kia đạt được một tin tức, cây đao này là một cái tên là thần nhân chế tạo. Trong thiên hạ, hỏi cái gì lớn nhất, chỉ có thần ma. Có thể gọi là thần, có thể thấy được chế tạo đồ long đao người vô cùng cường đại, Hùng Thiên Hạ coi là thật biết bí mật này. Đề cử chuyện hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản long đao dính buôn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí thép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bậc cuối, long đao khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu dung tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 133, vạch trần đồ long đao bí mật, người giật dây hiện thân. Chương 133, vạch trần đồ long đao bí mật, người giật dây hiện thân. Đồ long đao bí mật lớn nhất, chẳng phải đang câu thơ bên trong sao? Võ Lâm Chí Tôn, bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, ngươi như đã là Võ Lâm Chí Tôn, tay cầm đồ long đao hiệu lệnh thiên hạ, tự nhiên không người không theo. Có thể ngươi nếu chỉ là bình thường tông sư, coi như được đao, cũng bất quá là mang ngọc có tội, dẫn tới họa sát thân. Hùng Thiên Hạ mở một trò đùa. Ân Thiên Chính, Ân Tố Tố, ta tốn, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đây là nghe được cái gì? Hóa ra hiệu lệnh thiên hạ tiền đề là ngươi trước trở thành Võ Lâm Chí Tôn, mà không phải cầm tới đồ long đao. Mười mấy năm qua, người giang hồ tranh bể đầu đoạt đồ long đao, lại đều lý giải ngược. Lời này tốt có đạo lý, vậy mà để cho người ta bất lực phản bác. Ha ha ha. Tạ Tốn cười đến thê thảm, nước mắt nhưng từ khỏe mắt trở xuống. Võ Lâm Chí Tôn, hiệu lệnh thiên hạ. Hóa ra hiệu lệnh thiên hạ không phải đao, mà là người. Vậy ta đây chút năm đau khổ tìm kiếm đây tính toán là cái gì? Nghĩ đến chính mình đại thù toàn bộ ký thác vào đồ long đao bên trên, Tạ Tốn cũng cảm giác tâm tính sập. Đương nhiên tính ngươi là trò cười rồi. Hùng Thiên Hạ nho nhỏ trêu ghẹo một chút. Lời vừa nói ra, Tạ Tốn lảo đảo lui lại hai bước, cả người dường như trong nháy mắt giàn mua thêm 10 tuổi, trước đó cùng ngạo cùng lệ khí, không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sâu tận xương tủy tuyệt vọng. "Công tử, tiểu nữ tử có hỏi một chút." Ân Tố Tố hít sâu một hơi, lấy dũng khí tiến lên một bước, nàng mặc dù kiêng kỵ Hùng Thiên Hạ thực lực, lại càng muốn biết hơn trong sạch cùng nhau, đã đồ long đao không thể trực tiếp hiệu lệnh thiên hạ, vậy ngài vì sao còn muốn đoạt đao này? Chẳng lẽ đao bên trong còn có cái khác bí mật? Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lấy Hùng Thiên Hạ thực lực, đã đồ long đao không thể hiệu lệnh thiên hạ, vậy hắn đoạt đao mục đích đến cùng là cái gì? Ngươi gọi Ân Tố Tố đúng không? Hùng Thiên Hạ nhìn về phía Ân Tố Tố, ánh mắt tại nàng mày liễu, mắt ngọc mày ngài trên mặt dừng lại chốc lát, nhếch miệng lên một vệt nhạt meo ý cười. Không tệ, bất quá ngươi hỏi người khác danh tự thời điểm, không nên chính mình trước báo ra danh tự. Ân Tố Tố lá gan cực lớn. Tố Tố, không được vô lễ. Ân Thiên Chính dọa đến hồn phi phách tán, liền vội vàng tiến lên giữ chặt nữ nhi, đối với Hùng Thiên Hạ không người bội tội. Tiểu nữ vô tri, va chạm công tử, mong rằng công tử thứ tội. Không sao. Hùng Thiên Hạ ngữ khí bình thản, con gái của ngươi can đảm cẩn trọng, so với các ngươi những này sợ đầu sợ đuôi láo hổ ly thú vị nhiều. Nói hiệu nói vượng. Ta nhìn tiểu tử ngươi là căn bản không biết rõ đồ long đao bí mật. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, mắt thấy Hùng Thiên Hạ đem bọn hắn bố cục xấu không còn một mảnh, rốt cục người giật dây nhịn không được. Hùng Thiên Hạ nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy Thiên Đương giáo trong đội ngũ xuất hiện hai cái người áo đen, mang trên mặt mặt nạ, cái này toàn thân khí tức mặc dù có chỗ che giấu, nhưng là vẫn như cũ nhường Hùng Thiên Hạ cảm thấy uy hiếp cảm giác, chẳng lẽ là Võ Lâm truyền thuyết? Thật chẳng lẽ như chính mình suy nghĩ, là thế lực nào? Nếu là như vậy, vậy thì có chút không ổn. Đúng thế, đồ long đao bí mật làm sao có thể đơn giản như vậy, nếu như Võ Lâm Chí Tôn có thể nắm giữ đồ long đao hiệu lệnh thiên hạ, kia ỷ thiên kiếm lại như thế nào giải thích? Trong đám người, có một cái tiểu ăn mày hô to, sợ việc này nguyên náo không đủ lớn, không đủ náo nhiệt. Lúc đầu muốn cùng các ngươi chỉ đùa một chút, đã bị nhìn xuyên, vậy bản công tử không ngại nói cho các ngươi biết chân tướng, đồ long đao bí mật cũng không phải là đồ long đao bản thân, mà là giấu ở thân đao bên trong huyền cơ. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, ngươi sẽ không lại tại gạt chúng ta a? Ân Tố Tố xinh đẹp lông mày nhíu một cái, chính mình kém chút liền bị dao động đi qua. Chính là, đao này thân mỏng như vậy, làm sao có thể giấu huyền cơ đâu? Tiểu ăn mày hô to, quả nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bất quá, nội tâm của hắn lại là lấy làm kinh ngạc, đồ long đao chính là tuyệt thế bảo đao, thường nhân đạt được yêu quý nó còn đến không kịp, ai lại sẽ nghĩ tới trong thân đao có dấu bí mật? Khả năng rất lớn, Hùng Thiên Hạ nói là sự thật. Chẳng lẽ bên trong có võ công tuyệt thế? Tạ Tốn ánh mắt lần nữa phát sáng lên. Nếu là như thế này, kia mọi thứ đều nói còn nghe được. Võ công tuyệt thế, ngươi cũng đừng nghĩ, bất quá bên trong ẩn giấu mấy tờ giấy vẫn là không có vấn đề. Mà mấy tờ giấy này, đủ để hiệu lệnh thiên quân văn mã. Hùng Thiên Hạ cười nói. Lời vừa nói ra, quân hùng lần nữa chấn kinh, mấy tờ giấy liền có thể hiệu lệnh thiên quân văn mã, đến tột cùng là dạng gì một tồn tại? Vẫn là nói, Hùng Thiên Hạ lần này lại tại lắc lư bọn hắn. Chẳng lẽ công tử coi là thật biết cái này đồ long đao bí mật, vậy nhưng biết mấy tờ giấy này bên trên viết cái gì đồ vật? Ân Tố Tố lòng hiếu kỳ toàn bộ bị quăng lên. Võ mục di thư. Hùng Thiên Hạ nói. Cái gì? Võ mục di thư? Lại là trong truyền thuyết binh thư. Khá lắm, Nghe đồn cái này Võ Mục Di Thư chính là binh gia thần thư, phía trên có bài binh bố trận phương pháp, quen thuộc cuốn sách này, hoàn toàn chính xác xem như có thể hiệu triệu thiên quân vạn mã. Binh thư đối với chúng ta người giang hồ có cái dám dùng à, còn không bằng một trương giấy vệ sinh tới thực sự. Trong lúc nhất thời, quân hùng lần nữa nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đối Đồ Long Đao hiểu lầm rất sâu, ai có thể nghĩ tới Đồ Long Đao bí mật, vậy mà như thế đơn giản. Một bộ binh thư, hiệu lệnh thiên quân vạn mã, cái này xác thực giống như cũng là chuyện như vậy, chỉ là tất cả mọi người hiểu lầm. Ngươi nói là Võ Mục Di Thư chính là Võ Mục Di Thư, ai biết ngươi có phải hay không lại tại lửa phỉnh chúng ta? Trừ phi, ngươi có thể lấy ra bên trong bí mật. Tiểu ăn mày lại xuống tới. Cái này còn không đơn giản. Hùng Thiên Hạ tới đây vốn là vì thôn vệ Đồ Long Đao, giờ phút này nghe nói lời ấy, trực tiếp hổ phách đao ra khỏi vỏ. Trong ngay mắt, một cỗ kinh khủng hung sát chi khí tại trên thân đao tản ra, thiên địa phong vân biến sắc. Là hắn. Bạch Mi Ưng Vương đã đoán được Hùng Thiên Hạ thân phận, chỉ là còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, đã thấy Hùng Thiên Hạ một đao chém vào Đồ Long Đao bên trên, răng rắc một tiếng, tiếng vang lanh lảnh hạ, Đồ Long Đao trực tiếp nát, một trường tấm da dê theo trong thân đao rơi ra. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng hấp lực tại hổ phách đao bên trên tán phát, vậy mà bắt đầu thôn vệ Đồ Long Đao. Bí mật này, bản thân muốn. Người áo đen thấy thế, động thủ. Chỉ thấy bọn hắn thân hình giống như quỷ mị, giống như là phiêu đồng dạng bay về phía võ đài, bọn hắn muốn đoạt lấy Đồ Long Đao bí mật. Làm cản. Nhưng mà, cơ hội là đồng thời, Long Uy động. Long Ba Quyền. Kinh khủng quyền kinh phá không mà ra, hóa thành một đầu cự long thẳng giết người áo đen. Tại hắn Long Uy trước mặt, không có người có thể tổn thương Hùng Thiên Hạ nửa phần. Chỉ là hạ đạo, cũng dám cùng Nhật Nguyệt làm mẹ bang. Nhưng mà, người áo đen đối Long Uy công kích lại là chẳng thèm ngó tới, chỉ thấy hắn đưa tay chính là một trường, kinh khủng trường kình quét sạch mà ra, một tiếng ầm vang, quyền cước giao kích. Long Uy trong nháy mắt bị đẩy lui mấy mét, lộ rõ cao thấp. Mà đổi thành bên ngoài một cái người áo đen trực tiếp một chảo chụp vào Hùng Thiên Hạ hổ phách đao, hắn để mắt tới hổ phách đao, chủ nhân của mình đúng lúc là một cái đao khách, nếu là đến đao này, nhất định có thể như hổ thêm cánh. Chỉ là, cơ hồ là đồng thời, sát ý lạnh như băng bao phủ toàn thân của hắn, một đạo kiếm khí trong nháy mắt đem nó bao phủ, sớm tại bọn hắn xuất thủ thời điểm, kinh nghe liền động. Thề sống chết, bảo vệ Hùng Thiên Hạ an uy. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt. Ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 134, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Chương 134, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Thanh. Kinh nghe trường kiếm giống như quỷ mị đồng dạng rơi xuống, dẫn tới người áo đen không thể không ra tay chống đỡ. Trong nháy mắt song phương liền chiến thành một đoàn. Long Uy huy quyền đón lấy bên trái người áo đen, quyền kình cương mãnh như sấm. Kinh Ngê rút kiếm đón đỡ phía bên phải người công kích, kiếm quang lạnh lẽo như sương. Có thể kia hai tên người áo đen lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trưởng phong mang theo quỷ dị hắc mang, mỗi một kích đều ẩn chứa xé rách đại tông sư phòng ngự uy lực, vậy mà đem Long Uy cùng Kinh Ngê làm cho liên tiếp lui về phía sau. Cái này vậy mà đều là đại tông sư. Trương Thúy Sơn nhìn một bức, hắn còn muốn bằng vào thực lực của mình mang về Đồ Long Đao, dưới mắt đây quả thực là thần tiên đánh nhau. Chính mình chút thực lực ấy, chỉ sợ đi lên liền bị ăn đến không còn một mảnh. Thậm chí, Trương Thúy Sơn cho là mình nhìn lầm, từ khi nào đại tông sư đều như thế tràn lan? Hơn nữa, trong mắt hắn đủ để tọa chấn một phương đại tông sư, vậy mà đều biến thành thủ hạ của người khác. Thế giới này là điên cùng sao? Cha, chúng ta muốn hay không ra tay? Ân Tố Tố lôi kéo Ân Thiên Chính ý tụ, thanh âm phát run, bọn hắn đã đầu nhập vào người áo đen, nếu là không làm một chút hành động, sau đó có thể hay không bị thanh toán. Ân Thiên Chính nghe vậy sắc mặt phức tạp, hai tay nắm chặt thành quyền, khắp khuôn mặt là dãy rủa. Hắn đã đoán được Hùng Thiên Hạ thân phận, có thể có được một thanh kinh khủng ma đao, hơn nữa có thể khống chế Long Uy cái này đại tông sư, thậm chí còn có một cái đại tông sư thị nữ. Không cần phải nói, nhất định là kia trên giang hồ xuất hiện ma đao Hùng Thiên Hạ, còn có thị nữ của hắn Kinh Nghê. Càng quan trọng hơn là Hùng Thiên Hạ bối cảnh, đây chính là Thiên Hạ hội phó ban chủ, cũng là Thiên Hạ hội thiếu chủ. Hùng bá chi tử. Bực này nhân vật, hắn đắc tội không nổi. Nếu là thường ngày, hắn khẳng định hiện tại liền ruồng bỏ người áo đen, chỉ là người áo đen kia cũng không phải người lương thiện, lúc ấy xuất hiện tại Tô Hàng người tổng cộng là 3 người. Ba người này dùng tuyệt đối thực lực thu phục Tô Hàng đại đa số thế lực, sau đó lợi dụng bọn hắn cứu ra chủ nhân của bọn hắn. Một cái có thể khiến cho ba người này vì đó sử dụng chủ nhân, Ân Thiên Chính mặc dù chưa thấy qua, nhưng là cũng có thể nghĩ đến nhất định là vô thượng đại khủng bố. Mà tổ chức Dương Đao đại hội, càng là người áo đen muốn đem giang nam tất cả thế lực một mẹ hốt gọn, vì hắn chủ nhân cái thế sự nghiệp to lớn đặt vững căn cơ, thuận tiện tìm hiểu Đồ Long Đao bí mật. Bây giờ hai phe đối cứng, hắn kẹp ở giữa, động thì dẫn lửa thiêu thân, bất động lại sợ phiền phức sau bị thanh toán. Cha, Ân Tố Tố cảm thấy Ân Thiên Chính do dự. Nhà đầu đốc, đừng xúc động. Ân Thiên Chính hít sâu một hơi, hạ giọng, đây là thần tiên đánh nhau, chúng ta phàm nhân dính vào, bất quá là chịu chết. Hơn nữa, ngươi không nhìn bọn hắn chiến đấu, dư ba đều đủ để hủy thiên diệt địa, chúng ta đi lên chỉ là chịu chết mà thôi, chẳng bằng ở một bên nhìn xem, vì bọn họ cổ vũ động viên. Ân Thiên Chính nhìn xem võ đài đã bị triệt để phá hư, song phương đại chiến, đại địa cắt bay đá chạy, khí kình dư ba quyết tán, làm cho quần hùng không thể không lui lại, khủng bố như thế chiến trường, căn bản không phải bọn hắn có khả năng tham dự. Đúng, Ân Thiên Chính làm ra quyết định, không phải hắn không muốn ra tay, mà là thực lực của hắn quá yếu, liền tiến vào chiến trường tư cách đều không có. Ghê tởm, thiếp ta Long Bá Quyền. Trên chiến trường, Long Uy mắt thấy chính mình không địch lại, rốt cục sử xuất tuyệt chiêu. Chỉ thấy hắn bước ra lui lại, hít sâu một hơi, lồng ngực đống nhiên nâng lên, như vận sức chờ phát động hung thú. Sau một khắc, hắn bắp thịt cả người đột nhiên nô lên, gân xanh như cầu lòng giống như quấn quanh ở cánh tay phía trên, cả người lại mạnh mẽ lớn mạnh một vòng, nguyên bản liền khôi ngô thân hình giờ phút này càng như tháp sắt uy nga. Nương theo lấy hô hấp của hắn, đột ngột như tiếng sấm tiếng vang theo trong lồng ngực nổ tung, mỗi một lần hít thở đều như muốn đem quanh mình không khí toàn bộ nuốt vào trong bụng. Mỗi một lần bật hơi, lại như muốn đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ dâng lên mà ra. Hô hấp càng thêm gấp rút, phun ra nuốt vào âm thanh càng ngày càng vang, một cỗ tứ ngược cuồng phong lấy Long Uy làm trung tâm bỗng nhiên hình thành, cuốn lên trên đất đá vụn cùng bụi đất, hướng phía bốn phía cuồng quét mà đi. Chưa ra chiêu, dưới chân mặt đất đã bắt đầu có chút rung động, không khí dường như bị cỗ khí thế này xé rách, trầm muộn tiếng sấm tầng tầng lớp lớp, hướng phía người áo đen nghiền ép mà đi. Tại thời khắc này, Long Uy dường như cùng quanh mình thiên địa hòa làm một thể, trở thành phiến chiến trường này duy nhất tiêu điểm. Là bang chủ tuyệt chiêu, hắc bảo nhân này chết chắc. Nơi xa cự kình bang đệ tử nhìn thấy một màn này, nhao nhao kích động la lên lên. Bọn hắn bao lâu chưa thấy qua Long Uy sử xuất chiêu này. Từ khi Long Uy dùng tuyệt đối thực lực tiếp nhận cự kình bang, Long Uy xuất thủ số lần càng ngày càng ít, mà mỗi một lần thi triển chiêu này đều mang ý nghĩa có cường địch vẫn lạc. Dưới một quyền này, chưa bao giờ có người sống. Đây là cự kình bang trên dưới công nhận vô địch một quyền. Long Ba Quyền, Long Khiếu Cửu Thiên. Long Uy một tiếng đinh thai nhức óc hét lớn, toàn thân chân khí không giữ lại chút nào bộc phát, hữu quyền mang theo thế lôi đình bạc vân, hướng phía người áo đen đánh tới. Quyền kinh vừa ra, quanh mình không khí liền bị mạnh mẽ ép ra một đạo chân không thông đạo, mặt đất vỡ ra giống mạng nhện đường vân, liền xa xa nước sông đều bị cố khí thế này nhấc lên trượng cao sóng lớn, quyền thế như nộ long ra biển, mang theo bài sơn đảo hải uy áp, lao thẳng tới người áo đen. Càng đáng sợ chính là, quyền kinh bên ngoài còn có một cỗ vô hình sóng âm tùy theo bộc phát. Đây là Long Uy đem chân khí dung nhập thành tuyến, lấy khí hóa âm, kinh đi toàn thân, phát ra đinh thai nhức óc long thiếu. Sóng âm trực thấu lòng người, phản phất muốn chui vào người áo đen ngũ tạng lục phủ, chờ lúc buộc phát liền sẽ xé rách tạng phủ, lấy tính mạng người ta tại trong khoảnh khắc. Trong lúc nhất thời, long khiếu âm thanh chấn mười dặm, quyền kinh như cự long gào thét, hư không bị quyền phong tách ra, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại một quyền này, cái này vừa tê. Người áo đen chỉ cảm thấy trước mắt bị quyền phong tràn ngập, bên hai bị long khiếu rót đầy, phô thiên cái địa quyền thế cùng sóng âm đem hắn cả người bao khỏa, liền hô hấp đều biến khó khăn. Một quyền này, hư thực tương sinh, chí cương chí dương, thình lình đã là đại tông sư đỉnh phong một kích, cũng là có mấy phần bản sự, đáng tiếc còn chưa đủ. Nhưng mà người áo đen ngữ khí bình thản, nghe không ra mảy may gợn sóng. Hắn đạp không mà đứng, dưới chân phảng phất có vô hình cầu thang trèo trống, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một quyền, lại vẫn như cũ không hề lay động. Sau một khắc, một đạo đen nhánh kiếm quang đống nhiên theo người áo đen trong tay áo thoáng hiện, không có dư thừa động tác, chỉ là đơn giản một kiếm, lại mang theo khó nói lên lời quỷ dị cùng bá đạo. Kiếm quang lướt qua, quanh mình không khí trong nháy mắt đông kết, liền tứ ngược cuồng phong đều giống bị dừng lại, kiếm khí rộng rãi, thế như điên lôi, nhìn như đơn giản một kiếm, lại tinh chuẩn chạm tại Long Uy quyền kình điểm yếu. Giang giác, một tiếng vang dọn, Long Uy kia bài sơn đảo hải quyền kình lại như thủy tinh giống như vỡ vụn ra, chân khí tứ tán bởi ra, cuốn lên đẩy trời bụi đất. Mà người áo đen kiếm khí dư kình không giảm, lấy thế xét đánh lôi đình hướng phía Long Uy quét sạch mà đi, đen nhánh kiếm quang mang theo lạnh lẽo thấu xương, phản phất muốn đem hắn liền người mang hồn cùng nhau ép thành phấn vụn. Kiếm này chi quỷ dị, kiếm này chi bá đạo, thuộc về Long Uy đời này ít thấy. Cái này, làm sao có thể? Long Uy con ngươi bỗng nhiên thích chặt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt chiêu, lại sẽ bị người dễ dàng như vậy một kiếm phá rơi. Hắn muốn lui về phía sau, muốn đón đỡ, lại phát hiện thân thể đã sớm bị kiếm khí khóa chặt, liên động một ngón tay đều làm không được. Thiếu chủ, thuộc hạ, tận lực, đề cử chuyên hót, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 135, than bài, ta là võ lâm truyền thuyết. Chương 135, than bài, ta là võ lâm truyền thuyết. Thật xin lỗi, thiếu chủ, ta không thể vì ngươi hiệu lực. Long Uy trong đầu hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng tuyệt vọng. Chỉ là sau một khắc, đã thấy hùng thiên hạ thanh âm vang lên, Long Uy, không đến cuối cùng một khắc, cũng không nên tuyệt vọng a. Chẳng biết lúc nào lên, hùng thiên hạ vậy mà tới hắn trước người, chặn người áo đen công kích. Thiếu chủ, Long Uy thích thú, nghĩ đến vừa rồi hành vi của mình, không khỏi biểu thị ấy nấy, đa tạ thiếu chủ chỉ điểm, ta về sau cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Như thế rất tốt. Hùng Thiên Hạ gật gật đầu, mà tại trước người hắn, người áo đen lại là thần sắc âm tình bất định. Có thể thời điểm then chốt cứu hắn, thực lực của ngươi không tệ, muốn hay không thần phục với chúng ta? Đi theo chúng ta làm việc, ngày sau bảo đảm ngươi rất nhiều chỗ tốt. Người áo đen phát ra mời. Bất quá là hạng người giấu đầu lòi đuôi, có tư cách gì nhường chúng ta thần phục? Hùng Thiên Hạ lại là nhẹ nhàng nuốt ve trong tay hổ phách đao, giờ phút này hổ phách đao hấp thu đồ long đao, thân đao lại mơ hồ nổi lên ánh sáng màu đỏ. Huyền thiết thiên thạch chất liệu cùng đồ long đao lệ khí liên tục không ngừng dung nhập hổ phách đao bên trong, nhường thân đao càng thêm nặng nề, sát khí cũng càng thêm lạnh thấu xương. Giấu đầu lộ đuôi, người áo đen phát ra khàn khàn tiếng cười, xem ra trăm năm không ra giang hồ, thế nhân đều quên chúng ta tồn tại. Bất quá, ngươi nói không sai, danh tự thân phận ta đã sớm quên đi, ta chỉ là chủ nhân thủ hạ thần sứ, bây giờ chỉ có danh hiệu thần sứ. Mà đổi thành bên ngoài một gã người áo đen, thì là trêu đùa đồng dạng cùng kinh nghe giao thủ, thậm chí còn có dư lực chú ý Hùng Thiên Hạ. Vậy ngươi tiểu tử lại là người nào? Ta chính là Vô Song Thành thiếu chủ Độc Cô Minh. Hùng Thiên Hạ trong nháy mắt minh ngộ người tới thân phận, lấy thần làm tên, đây là như thế nào càn rỡ, mà phóng nhãn toàn bộ giang hồ, có thể làm được điểm này, chỉ sợ chỉ có một cái, Trường Sinh Bất Tử Thần, một cái vô địch chân chính tồn tại, tu vi ít ra cũng là lục địa thần tiên. Mình bây giờ cùng Thiên Hạ hội đối đầu Trường Sinh Bất Tử Thần siêu thần cung, khẳng định không vừa. Đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là mượn dùng một chút Vô Song Thành danh tiếng, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là chính mình cho. Hơn nữa nếu là không có nhớ lầm, cái này Trường Sinh Bất Tử Thần hẳn là thuộc về suy sụp kỳ, vì thế hiện tại mới không có lộ diện, mà là nhường thần sứ ra mặt, ý vị này mình còn có cơ hội. Vô Song Thành à, khó trách có chút bản sự, ta nghe nói Vô Song Thành ra một cái tiểu gia hỏa tên là Kiếm Thánh, chỉ là liền xem như hắn, cũng không dám tại chúng ta trước mặt cản trở à, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với chúng ta, sau đó giao ra trong tay ngươi đao, có thể sống, nếu không chết. Người áo đen ánh mắt chăm chú nhìn Hùng Thiên Hạ đao, hắn có thể cảm thụ cây đao này bất phàm, mà chủ nhân của hắn cũng là một cái đao khách, vừa vặn có thể đem cây đao này hiến cho chủ nhân của hắn. Mong muốn đao của ta, liền dùng mạng của các ngươi tới bắt. Hùng Thiên Hạ lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vung đao. Hổ phách đao vạch ra một đường cong tròn, đao khí như mạng, trong nháy mắt đem hai tên thần sứ bao phủ. Chính là Thiên La Địa Võng. Đao khí ở khắp mọi nơi, vô cùng bất nhập, không biết sống chết. Hai tên thần sứ giận tím mặt, trên người áo bào đen không gió mà bay, trước đó tận lực ẩn giấu khí tức hoàn toàn bộc phát. Trong chốc lát, thiên địa phong vân biến sắc, hội trường trên cuồng phong được khởi, mây đen hội tụ, lại lấy nhân lực dẫn động thiên tượng. Tại cố khí thế này trước mặt, Kinh Nghê cũng không thể không hít sâu một hơi, trong ánh mắt kiêng kỵ càng phát ra nồng hậu dày đặc. Võ, võ lâm truyền thuyết cảnh giới. Ân Thiên chính là thất thành, hai chân mềm nhũn, kém chút bị giảm xuống đất. Quân hùng càng là dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái này cái gọi là thần sứ, lại là trong truyền thuyết võ lâm truyền thuyết cấp cường giả. Vậy bọn hắn phía sau chủ nhân, lại là kinh khủng bực nào tồn tại? Không tệ, không giả, than bài, chúng ta đều là võ lâm truyền thuyết. Bên trái thần sứ cùng thiếu, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống thần phục, hoặc chết. Võ lâm truyền thuyết, sát thực đáng sợ. Hùng Thiên Hạ trên mặt nghiêm trọng, đây chính là siêu thần cung nội tình. Bây giờ Thiên Hạ hội cũng liền Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy là võ lâm truyền thuyết, Hùng Bá mặc dù đã là thần thoại, nhưng là tại siêu thần cung trước mặt, căn bản không đáng chú ý à? Chỉ là chính mình muốn thần phục sao? Không, tuyệt không. Hùng Thiên Hạ chiến ý đang ngưng tụ, lấy Trường Sinh Bất Tử Thần phong cách hành sự, tuyệt sẽ không điệu thấp như vậy. Vậy cũng chỉ có thể mang ý nghĩa một chút, siêu thần cung cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ, mình còn có cơ hội. Sợ, liền ngoan ngoãn dâng ra bảo đao, sau đó thần phục chúng ta. Thần sứ giáp bá đạo cản rỡ, trong ánh mắt tràn đầy mệt thị. Ta sợ, một đao chém chết các ngươi a. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, hổ phách đao ngưng tụ chân khí, đao long chi nhãn phát động, hai mắt trong nháy mắt biến đỏ bừng. Quanh thân chân khí điên cuồng tăng vọt, uy khư thần công vận chuyển tới cực hạn, hổ phách đao ma diễm ngập trời, một đạo kinh khủng đao ý trực trùng vân tiêu. Đao đoạn bạc cổ. Hùng Thiên Hạ quát khẽ một tiếng, vung đao chém ra. Một đao kia không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có thuần túy lực lượng cùng đao ý, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra, thẳng đến trước người thần sứ giáp yếu hại. Hừ, chỉ là đại tông sư cũng dám mua dịu qua mắt tợ. Thần sứ giáp khinh thường hừ lạnh, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn vung lên, trước người vậy mà ngưng tụ ra vô tận kiếm cương, mong muốn đón đỡ một đao kia. Cơ hội tốt. Hùng Thiên Hạ ánh mắt sáng lên, hai đại võ lâm truyền thuyết đối với mình mà nói, đích thật là cường địch, chỉ tiếc gia hỏa này căn bản không biết mình át chủ bài a. Ngay tại đao kình phải rơi vào thần sứ giáp trên người trong nháy mắt, Hùng Thiên Hạ khí tức trên thân lần nữa tăng vọt. Phía sau hắn lại chậm rãi hiện ra một đạo to lớn kim sắc hư ảnh. Kỳ Lân hư ảnh phát tướng, phát động. Hùng Thiên Hạ lấy tuổi thọ làm đại giá, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh đem cả đời công lực khôi phục lại võ lâm truyền thuyết. Giải quyết dứt khoát. Cái này, đây là võ lâm truyền thuyết cảnh giới. Thần sứ giáp sắc mặt đổi biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này Vô Song Thành thiếu chủ, vậy mà cũng là võ lâm truyền thuyết. Gia hỏa này vậy mà ẩn giấu thực lực. Giờ phút này, thần sứ mong muốn gấp rút động công lực ngăn cản, lại là đã tới đã không kịp. Theo hổ phách đao rơi xuống, kinh khủng đao kình lấy thần quỷ lui tránh chi thế chém xuống. Phúc. Máu tươi vẩy ra, thần sứ giáp thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa, khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Võ lâm truyền thuyết, ai không phải đâu. Hùng Thiên Hạ thu đao mà đứng. Cái này, đây là một đao chạm truyền thuyết. Gia hỏa này quá mạnh đi. Tiểu ăn mày ánh mắt đều sáng lên, cường đại như thế nam nhân, có phải hay không so ma đao càng mạnh. Chính mình cha mong muốn chính mình gả cho ma đao Hùng Thiên Hạ, chính mình lại không, chính mình muốn tìm một cái chính mình công nhận cái thế anh hùng. Trước mắt Độc Cô Minh trong nháy mắt đưa tới Tiểu ăn mày chú ý, ai nói Cửu Châu liền Hùng Thiên Hạ một thiên tài, đây không phải còn có một cái sao? Người đáng chết. Thần sứ ất bạo nộ rồi, nguyên bản còn nhẹ như mây gió biểu lộ trong nháy mắt biến mất, khí tức kinh khủng ở trên người hắn tản ra, trong nháy mắt đem Kinh Nghê đánh bay ra ngoài. Trăm năm, ngươi là người thứ nhất dám giết chúng ta thần sứ người. Tiểu tử, ngươi căn bản không biết mình trêu chọc kinh khủng bực nào tồn tại. Thần sứ ất gầm thét, mà đao trong tay của hắn khí xông thẳng tới chân trời, cả người tóc áo bào bay múa, tựa hồ chính là một thanh hành tẩu ở trong thiên địa vô thượng bảo đao. Sau đó, đột nhiên chém ra một đao, đao này vừa ra, thiên địa ảm đạm phai mờ, nhật nguyệt vô quang, tựa hồ muốn ngày này đất này toàn diện chẳng phá. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử. Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đẩy tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy, đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 136, Võ Lâm truyền thuyết, một đao đủ để. Chương 136, Võ Lâm truyền thuyết, một đao đủ để một đao ra, thiên địa kinh. Võ Lâm truyền thuyết, nắm giữ cái thế thần uy, thực lực xa không phải đại tông sư có thể so sánh. Mặc dù đắm chìm trăm năm, bọn hắn thần sứ công lực không bằng toàn thịnh thời kỳ, nhưng là thân làm trăm năm trước liền dương danh đao đạo cao thủ, thần sứ ất một đao kia, quả nhiên là thần quỷ lùi tránh. Đao này vừa ra, như muốn tàn sát thương sinh. Đối mặt một đao kia, Hùng Thiên Hạ cũng cảm thấy nguy cơ, đây là hắn xuất đạo đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ, lúc trước cùng Hùng Bá một trận chiến, vẹn vẹn võ đạo luật bản. Nhưng là trước mắt đao khách, lại là thật mong muốn mệnh của hắn. Nếu là võ giả tầm thường, chỉ sợ tại một đao kia hạ, liền phải thúc thủ vô sách, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Chỉ tiếc, chính mình thật là Hùng Thiên Hạ a. Ma đao Hùng Thiên Hạ, lấy sinh mệnh làm dẫn, thiêu đốt tuổi thọ, đao long chi nhãn, đao đạo chi tâm, kỳ lân tí, kỳ lân pháp tướng rất nhiều thủ đoạn ra chi hạ, chính mình bây giờ một thân công lực cũng là võ lâm truyền thuyết. Nếu như các ngươi liên thủ, bản công tử sẽ còn kiêng kỵ một hai, chỉ tiếc hiện tại đã trưởng. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, địch nhân càng mạnh, hắn chiến ý càng tràn đầy. Đối với cái này thần sứ, hắn giống nhau lên sát tâm, mặc dù mình cho một cái vô song thành thân phận, ai biết có thể hay không để lộ tin tức. Vì thế, Hùng Thiên Hạ vừa ra tay chính là toàn lực, trực tiếp chém giết một người. Bây giờ một đối một, chính mình tuyệt sẽ không bại. Lời nói ở giữa, Hùng Thiên Hạ cũng ngưng tụ một đao, thanh đồng đao khí hóa thành dài trăm thước đao hư ảnh, lấy nối liền trời đất chi thế hướng phía thần sứ ất mà đi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hai người đao khí tấn công, phát ra nổ vang rung trời, khí kình hướng phía bốn phía khuấy động, hư không bị xé nứt, đại địa dường như không thể thừa nhận hai người giao thủ nặng nề, trực tiếp nát bấy, trong nháy mắt, hai người dưới chân trực tiếp xuất hiện trăm thước hố sâu. Niệm nó, trốn a! Kinh khủng đao khí hướng phía bốn phía khuấy động, cây cối sụp đổ, cự thạch sụp đổ, tất cả giống như tận thế thiên hay. Mà những cái kia vây xem võ giả, chưa kịp chạy trốn, bị đao khí phong bạo cuốn vào trong đó, trực tiếp chính là thân tử đạo tiêu. Cho dù là Ân Tố Tố bọn người vừa lui lại lui, bọn hắn vẫn như cũ cảm giác được hoảng hốt, thậm chí cách vài trăm mét, đao kia gió đang trên mặt bọn họ, cũng có một loại đau nhức cảm giác. Cái này chính là võ lâm truyền thuyết lực lượng, quả thực chính là tận thế thiên hay. Ân Tố Tố hít sâu một hơi, bọn hắn đã trốn được đủ xa, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy uy hiếp, rất khó tưởng tượng tại trong khi giao chiến sẽ là kinh khủng bực nào. Quả nhiên là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Cái này giang hồ hoàn toàn biến thiên. Ân Thiên Chính dở khóc dở cười. Bình thường thời điểm, đại tông sư liền có thể tọa chấn một phương, bây giờ võ lâm truyền thuyết vậy mà xuất hiện mấy cái. Hắn nghe qua một cái truyền ngôn, cách mỗi trăm năm, Cửu Châu võ lâm liền sẽ nên đón một cao thủ bộ phát kỳ, thiên tài tầng tầng lớp lớp, cường giả tầng tầng lớp lớp. Lúc kia, đại tông sư khắp nơi trên đất đi, võ lâm thần thoại nhiều như chó. Hiện tại, Ân Thiên Chính có một loại cảm giác, có lẽ một ngày này không xa. Chỉ là, hắn tiên đương giáo nên đi nơi nào? Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem chiến trường, theo hết thảy đều kết thúc, dần dần mấy cái thân ảnh hiện lên ở đám người trong tầm mắt. Chỉ thấy cách đó không xa, Hùng Thiên Hạ cùng thần sứ ất đứng lơ lửng trên không, râu tóc đều dựng. Dưới một đao, bất phân thắng bại. Không nghĩ tới thời gian qua đi trăm năm, trên giang hồ lại còn có các hạ như vậy cao thủ trẻ tuổi, cho dù là đặt ở trăm năm trước, cũng có một chỗ của ngươi. Bất quá, so ta chủ nhân kém xa, chủ nhân nhà ta xuất sinh chính là lục địa thần tiên. Hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta chủ nhân. Thần sứ ất ánh mắt lấp lóe, hắn cảm giác chính mình bắt không được Hùng Thiên Hạ. Ta có nghe lầm hay không? Xuất sinh chính là lục địa thần tiên. Hắn không phải đang khoác lác bực a? Tiểu An mày trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn cho là mình nghe lầm, thế gian này sẽ có yêu nghiệt như thế sao? Không, ngươi không có nghe lầm, ta cũng nghe tới. Hắn gia chủ người đến tột cùng là ai a? Trên giang hồ thế nào chưa từng nghe qua lợi hại như thế cao thủ? 40 năm trước, võ lâm thần thoại huyết tẩy võ lâm, đã sớm tạo thành giang hồ lịch sử đứt gãy, bọn hắn là trăm năm trước nhân vật, chúng ta không biết cũng là bình thường. Đám người chấn kinh, hoảng sợ. Ai có thể nghĩ tới trăm năm trước giang hồ, vậy mà như thế kinh khủng. Xuất sinh chính là lục địa thần tiên, phóng nhãn giang hồ, quả thực chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Giết ngươi, ai nào biết là ta làm? Hùng Thiên Hạ lông mày nhíu lại, hắn cảm giác có điểm gì là lạ, trường sinh bất tử thần xuất thân cũng không phải lục địa thần tiên, mà là từng bước một trên việc tu luyện đi. Chẳng lẽ không phải siêu thần cung người? Mặc kệ, việc đã đến nước này, hôm nay không chết không thôi. Chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, thần sứ ất đông nhiên xoay người một cái, co cẳng liền chạy. Tiểu tử, chờ ta chủ nhân theo Hoa Sơn trở về, là tử kỳ của ngươi. Hôm nay, lại tha cho ngươi một cái mạng. Ngoa tào, chạy. Hùng Thiên Hạ mở bước, gia hỏa này mới vừa rồi còn muốn chính mình thần phục, kết quả xoay người chạy. Là, gia hỏa này khẳng định là nghe được chính mình lời nói mới rồi, đây là muốn mật báo. Phong bạo. Mắt thấy thần sứ ất muốn chạy trốn, Hùng Thiên Hạ cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp thi triển ra thôn thiên diệt địa thất đại hạ. Phong bạo. Nhân đao hợp nhất, trong nháy mắt hóa thành kinh khủng đao khí vòi rồng, lấy xét đánh chi thế quét sạch thần sứ ất. Một đao kia rút sạch toàn thân hắn công lực, nhưng lại uy lực tốc độ lại là đạt đến vận tốc cấm thanh, trong nháy mắt đem thần sứ ất cuốn vào trong đó. "Không, ta chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi." Tiếng kêu thảm thiết thê lương bị phong bạo thôn phệ, một lát sau, vòi rồng tiêu tán, thần sứ đã hóa thành huyết vụ đầy trời, liền thi cốt đều không có lưu lại. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn xem giữa sân cái kia đạo thanh sam thân ảnh, trong mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Võ Lâm Truyền Tuyết lại bị Hùng Thiên hạ một đao một cái. Đây rốt cuộc là dạng gì thực lực? Thật mạnh. Ân Tố Tố ha to miệng, nửa ngày nói không ra lời. "Đốt, chúc mừng túc chủ chém giết đao khách thần sứ ất, thu hoạch được một lần đao đạo rút thưởng." "Đốt, ngay tại là túc chủ rút ra ban thưởng bên trong thoải mái, lại có phần thưởng. Lần này, chính mình lại sẽ thu hoạch được cái gì?" Chém giết một cái Võ Lâm Truyền Thuyết cảnh giới đao khách, đây tuyệt đối là chính mình xuất đạo đến nay mạnh nhất đao đạo đối thủ, ban thưởng sẽ không kém a. "Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được siêu thánh nhập thần." "Siêu thánh nhập thần, siêu phàm nhập thánh bản thăng cấp, loại này cảnh giới võ giả không chỉ nắm giữ cực cao nội tính, bất kỳ võ học ở trong tay bọn họ đều có thể nhanh chóng bị nắm giữ, đồng thời tu luyện tới cực hạn, hơn nữa còn có thể ở tiền nhân trên cơ sở tan loại bên cạnh thông, lấy mới tinh tư duy mở ra võ đạo cảnh giới mới. Phần thưởng này thoải mái a." Hùng Thiên Hạ ánh mắt sáng lên, trước kia chính mình luyện võ chỉ là nhanh chóng lĩnh ngộ, có siêu thánh nhập thần, ngày sau chính mình lĩnh ngộ võ học, thậm chí sáng tạo mới võ học càng thêm đơn giản. Có cảnh giới này tại, có lẽ mình có thể hoàn toàn minh ngộ chính mình đạo đạo. Theo nhận lấy ban thưởng, Hùng Thiên Hạ cảm giác suy nghĩ của mình càng thêm rõ ràng, nguyên bản không hiểu một chút võ đạo cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, giống như vượt qua núi cao, thấy được trước đây chưa từng gặp mỹ cảnh. Chỉ là cùng lúc đó, một cỗ không còn chút sức lực nào cảm giác ở trên người hắn phát ra, phong bạo rút lấy một thân công lực, thiêu đốt sinh mệnh hồi phục võ lâm truyền thuyết cảnh giới, trung quy nên đón suy yếu. "Công tử." Kinh Ngê dường như nhìn ra Hùng Thiên Hạ không ổn, lập tức xuất hiện tại bên cạnh hắn. "Không có việc gì, chúng ta đi, mặt khác bắt đi Ân Tố Tố, ta cần tình báo." Hùng Thiên Hạ mơ hồ trong đó cảm thấy không ổn, hắn cần càng nhiều tình báo. "Chỉ là nơi đây không thích hợp ở lâu. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân đấu thú ngay lúc Long Phượng lượt kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng." Hồng Quân mời ngay đạo. "Thông Thiên muốn kết bái." Tần Lân khoát tay, "Tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan." "Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang." Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới. "Ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người?" Chương 137, Ma đao cầm mỹ dò xét cơ mật, thần hành thái bảo chân thần uy. Chương 137, Ma đao cầm mỹ dò xét cơ mật, thần hành thái bảo chân thần uy. "Không, các ngươi không thể làm như vậy." "Tiểu nữ cái gì cũng không biết." Ân Thiên Chính hoảng sợ gào thét, ngăn khuất Ân Tố Tố trước người, nhìn xem từng bước tới gần Long Uy, toàn thân run rẩy. Hùng Thiên Hạ một đoàn người muốn đi liền đi, vì sao còn muốn bắt hắn nữ nhi? "Ai cản ta thì phải chết." Long Uy trong mắt lộ hung quang, vừa rồi thua với thần sứ bất khí toàn bộ bộc phát, quanh thân đại tông sư uy áp ẩm vàng bao phủ Ân Thiên Chính cha con. Đánh không lại thần sứ, còn nghiền ép không được này một đám tạp ngư. Hắn giờ phút này chỉ muốn dùng máu tươi rửa sạch xỉ nhục. Ân Thiên Chính sắc mặt trắng bệnh, một cỗ thật sâu tuyệt vọng xông lên đầu. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ phản kháng đều là phí công. "Cha, ta cùng bọn hắn đi." Ân Tố Tố hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra Ân Thiên Chính, ánh mắt kiên định. Nàng thấy rõ ràng, phản kháng sẽ chỉ làm hai cha con đều mất mạng, thà rằng như vậy, không bằng trước tùy bọn hắn rời đi, lại tìm cơ hội sẽ thoát thân. Lựa chọn sáng suốt. Hùng Thiên Hạ nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, đối với Ân Tố Tố dựng lên ngón tay cái. Bản tôn liền ưa thích nữ nhân thông minh, bớt đi không ít phiền toái. Theo Hùng Thiên Hạ một đoàn người quay người rời đi, lưu lại quần hùng mới như được đại xá, theo cực hạn hoảng sợ bên trong chậm rãi khôi phục lại. Bọn hắn còn sống, có thể phần này còn sống trong vui sướng, lại xen lẫn thật sâu có đủ, tại Hùng Thiên Hạ bọn người trong mắt, bọn hắn tựa như sâu kiến đồng dạng, căn bản không người để ý cảm thụ của bọn hắn. "Ai, chung quy là đến chậm một bước a." Nhưng vào lúc này, một tiếng nhu hòa thở dài bỗng nhiên vang lên, như tiếng trời linh hoạt kỳ ảo, lại mang theo một tia khó nói lên lời thật thở. Thần sứ bên cạnh thi thể chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã người mặc váy trắng nữ tử, mạng che mặt che mặt, chỉ lộ ra một đôi thanh tịnh như thu thủy đôi mắt, toàn thân tản ra khí tức cao quý thần thánh, dường như cựu thiên huyền nữ hạ phàm, để cho người ta tự ti mặc cảm, liền nhìn nhiều đều cảm thấy là khinh nhẫn. Thế gian tất cả mỹ hảo từ ngữ đều khó mà hình dung nàng phong hoa, có thể phần này cực hạn mỹ lệ lại làm cho ở đây quần hùng lâm vào càng sâu hoảng sợ. Bọn hắn lại không có chút nào phát giác được nàng đến, nữ tử này dường như ngay từ đầu ngay ở chỗ này, chỉ là bọn hắn chưa hề cảm giác được. Đây là kinh khủng bực nào tu vi? Là ma, là vô song thành, là vô song thành làm. Ân Giã Vương vừa định nói là ma đao Hùng Thiên Hạ, lại bị Ân Thiên Chính cắt ngang. Trong lòng của hắn sáng như gương, Hùng Thiên Hạ đánh là vô song thành tên tuổi, bọn hắn đắc tội không nổi vị này sát thần, chỉ có thể giả ngu đến cùng. Có một số việc khám phá không nói toạc, khả năng bảo trụ Thiên Ưng giáo. Chỉ là vừa dứt tiếng, lại phát hiện nữ tử vị trí người đã không thấy tung tích, dường như vừa rồi mọi thứ đều là ảo giác. Cái này, đây là người sao? Ân Giã Vương hít sâu một hơi, hắn chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy người. Không, đây là người sao? Giang hồ hoàn toàn biến thiên, nhớ kỹ hôm nay phát sinh tất cả, không cần thiết hổ ngôn loạn ngữ. Ân Thiên Chính hít sâu một hơi, hắn cảm giác thế giới này sắp biến thiên. Nơi núi rừng sâu xa, suối nước róc rách. Hùng Thiên Hạ tựa ở một gốc cổ thụ bên trên, khí tức hơi có chút hỗn loạn, vừa rồi thi triển bí pháp thiêu đốt tuổi thọ, mặc dù chém giết hai tên thần sứ, nhưng cũng nhường hắn lâm vào ngắn ngủi suy yếu kỳ, không thể không tạm thời rời xa đám người. Thân làm đỉnh tiêm võ giả, hắn giác quan thứ 6 bén nhạy dị thường, luôn cảm thấy nếu là lưu lại, chỉ sợ sẽ có biến số. Nói đi, đem ngươi biết đến mọi thứ đều nói ra. Hùng Thiên Hạ nhìn về phía một bên Ân Tố Tố, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp. Ân Tố Tố nhãn châu xoay động, hỏi ngược lại, ta nếu là đem biết đến toàn nói ra, Ma Đao các hạ có thể hay không tha ta một mạng? Bản tôn là Độc Cô Minh, Vô Song Thành thiếu chủ. Hùng Thiên Hạ nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, ngươi nhận lầm người. Công tử, ta cũng không phải đồ đần. Ân Tố Tố không thèm đếm xỉa, nhếch miệng lên một vệt giảo hoặc cười, trong thiên hạ này, có thể nắm giữ chuôi này kinh khủng ma đao, còn có thể một đao chém giết võ lâm truyền thuyết người, lác đác không có mấy. Mà Vô Song Thành từ trước đến nay am hiểu kiếm pháp, công tử đao thuật, có thể không hề giống Vô Song Thành đường lối. Ngươi rất thông minh. Hùng Thiên Hạ gãi đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng sơ hở xác thực quá rõ ràng, bất quá có thể lắc lư một cái là một cái, chỉ là lại xinh đẹp lại nữ nhân thông minh, thường thường đều là phiền toái, nhất biết cả người. Công tử đây là tại khen ta sao? Ân Tố Tố nghịch ngậm cười một tiếng, ánh mắt linh động. Hùng Thiên Hạ trong mắt lóe lên một tia trêu tức, khen ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Ân Tố Tố sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, doa đến lui lại nửa bước, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Đùa ngươi. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, chỉ cần ngươi thành thật bằng dao, đem biết đến mọi thứ đều nói ra, bản tôn sẽ không xuống tay với ngươi. Ân Tố Tố vỗ vỗ ngực, sắc mặt đỏ lên, sáng giọng, công tử thật là xấu. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu đi. Hùng Thiên Hạ trêu chọc nói, cái này khiến Ân Tố Tố không khỏi lật ra một cái liếc mắt, bất quá lại là yên lòng, tâm cũng yên ổn không ít, cái này ma đao cũng không có đáng sợ như vậy à. Những người áo đen kia, tự xưng thần sứ, cụ thể thân phận ta cũng không rõ ràng. Bọn hắn xuất hiện tại Tô Hàng, dùng tuyệt đối thực lực chinh phục nơi đó lớn nhỏ thế lực, để chúng ta Thiên Ưng giáo, Hải Sa bang nhóm thế lực đều nghe hiệu lệnh, nói là vì bọn họ chủ nhân tương lai thành lập thế lực đặt nền móng. Ân. Hùng Thiên Hạ lông mày nhíu lại, thành lập thế lực câu nói này nhường hắn bắt được vấn đề, nhìn như vậy tới này cái thế lực cũng không phải là siêu thần cung. Còn có cái khác tình báo sao? Hùng Thiên Hạ truy vấn. Chủ nhân của bọn hắn, đi Hoa Sơn. Ân Tố Tố hồi ức nói, ta trong lúc vô tình nghe được thần sứ cho chuyện, nói muốn nhờ lần này Hoa Sơn Luật Kiếm, thu phục tiến về Hoa Sơn thế lực. Hoa Sơn Luật Kiếm. Hùng Thiên Hạ trong lòng hơi động, trong đầu đống nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm. Phát động nhiệm vụ, Hoa Sơn Luận Kiếm nhiệm vụ mục tiêu 1, đoạt được Hoa Sơn Luận Kiếm thứ nhất, giải quyết thần hành thái bảo báo thù nguy cơ. Nhiệm vụ ban thưởng, đao đạo bí cảnh lĩnh hội cơ hội một lần. Ân. Hoa Sơn Luận Kiếm, thần hành thái bảo, là hắn. Hùng Thiên Hạ hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, chính mình nhìn tính và tính, vậy mà không có tính tới là hắn. Cái này thần hành thái bảo, thật là bộ thị thần của người, nghe đồn thần hành thái bảo còn chưa xuất thế, vẻn vẹn trong ngực thời gian mang thai ở giữa, chính là lục địa thần tiên cảnh giới. Còn tại mẫu thân trong bụng, liền thu phục đông đảo giang hồ cao thủ, một khi xuất thế, chắc chắn là bá tuyệt thiên hạ cao thủ. Chỉ là như thế một cái tồn tại, lại dẫn tới trường sinh bất tử thần kiếm kỵ, vì thế tại thần hành thái bảo còn chưa xuất thế, liền muốn đem nó chém giết, kết quả lại phát hiện đao không thể gây tổn thương cho, lửa không thể đốt, nước không thể chìm. Thế là, trường sinh bất tử thần đem thần hành thái bảo phong ấn, dùng tháng năm dài đằng đẵng làm hao mòn thần hành thái bảo tinh khí thần, thẳng đến hoàn toàn giết chết thần hành thái bảo. Bây giờ xem ra, cái này thần hành thái bảo thủ hạ là đem nó cứu ra, bất quá dựa theo kịch bản, cái này thần hành thái bảo mặc dù thoát khốn, nhưng là trăm năm không ăn không uống, một thân công lực đã sớm bị mài đến chỉ còn lại một hai tầng. Liền xem như lục địa thần tiên cảnh, hiện tại chỉ cần hắn không có khôi phục toàn thịnh thời kỳ, nhiều nhất chính là võ lâm truyền thuyết, võ lâm thần thoại, chính mình chưa từng không thể một trận chiến. Chỉ cần giết thần hành thái bảo, cái phiền toái này liền xem như giải quyết. Nghĩ tới đây, Hùng Thiên Hạ đón lấy nhiệm vụ, bất luận là vì ban thưởng, vẫn là vì giết chết thần hành thái bảo, để phòng ngày còn có thần hành thái bảo khôi phục công lực trả thù chính mình, cái này Hoa Sơn Luật Kiếm, chính mình cũng phải đi một chuyến. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3k trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 138, thần bí tiểu ăn mày, công tử ngươi thật là đẹp trai. Chương 138, thần bí tiểu ăn mày, công tử ngươi thật là đẹp trai, ngươi có thể đi. Hùng Thiên Hạ đón lấy nhiệm vụ, cũng không có trêu chọc Ân Tố Tố suy nghĩ, việc cấp bách vẫn là phải mạnh lên. Ân Tố Tố nghe vậy ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Hùng Thiên Hạ thật sẽ thả nàng rời đi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đa tạ công tử. Nói, Ân Tố Tố xoay người rời đi, nàng lo lắng cho mình phụ thân bởi vì chính mình bị bắt, làm ra chuyện khác người gì, hiện tại hẳn là trở về báo cáo bình an. Thiếu chủ, kế tiếp làm sao bây giờ? Long Uy tiến lên hỏi. Ngươi lưu tại Tô Hàng, âm thầm phát triển thế lực, sau đó tùy thời chú ý bên này võ lâm động thái. Hùng Thiên Hạ ra lệnh. Là. Long Uy không người đáp. Về phần ta, Hùng Thiên Hạ nắm chặt trong tay hổ phách đao, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, tự nhiên là đi Hoa Sơn Luận Kiếm. Theo Tô Hàng xuất phát, Hùng Thiên Hạ mang theo kinh nghe hướng thẳng đến Hoa Sơn mà đi, một đường phong trần mệt mỏi. Khi đi tới một cái chấm nhỏ, Hùng Thiên Hạ đi đến một cái khách sạn trước cửa, chuẩn bị tiến vào nghỉ ngơi một ngày, lại bị một hồi dồn dập tiếng hô hoán ngăn cản bước chân. Bắt tiểu đâu? Nhanh bắt lấy tiểu tặc này! Hùng Thiên Hạ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân bẩn thỉu tiểu ăn mày đang hướng phía phương hướng của mình phi nước đại, quần áo rách nát bên trên dính đầy bùn ô, tóc rối bời dán tại trên mặt, lại lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng như tuyết, chạy linh động giống chỉ tiểu tùng chuột, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh sau lưng trợn mắt tròn xoe cửa hàng bánh bao lão bản. Nhường một chút, nhường một chút. Tiểu ăn mày nhìn thấy giữa đường Hùng Thiên Hạ, ánh mắt sáng lên, trực tiếp hô to, ngay lúc sắp đụng đầu, kinh nghe thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như ra tay, tinh chuẩn giữ lại tiểu ăn mày gãy cổ áo, lực đạo không lớn, lại làm cho hắn không thể động đậy. "Thả ta ra." Tiểu ăn mày giãy giụa lấy, thanh âm thanh thúy, lại mang theo vài phần hồn nhiên. Cửa hàng bánh bao lão bản thở hồng hộc đuổi theo, đối với Hùng Thiên Hạ chắp tay nói tạ, đa tạ quý nhân ra tay. "Cái này tiểu ăn mày quá không biết tốt xấu, trộm bánh bao của ta không nói, còn dám va chạm quý nhân, thật sự là gan to bằng trời." "Không sao." Hùng Thiên Hạ khoát tay áo, ngữ khí bình thản, "Bất quá là đứa bé, làm gì so đo." Hắn ra hiệu Kinh Nê buông tay, dậm chân hướng phía trong khách sạn đi đến, thân làm võ lâm cường giả, hắn không có hứng thú cùng người bình thường dây dưa. Chỉ là mắt thấy Hùng Thiên Hạ tiến vào khách sạn, tiểu ăn mày lại là giống khối kẹo da trâu dường như theo sau. "Thối tên ăn mày, không cho phép vào." Khách sạn hỏa kế gặp hắn bẩn thỉu bộ dáng, đưa tay ngăn cản hắn, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. "Vì cái gì không thể vào?" Tiểu ăn mày nghe vậy lông mày nhíu lại. "Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, là ngươi có thể đi vào sao?" Tiểu hỏa kế quát lớn. Tiểu ăn mày nghe vậy, lông mày nhíu lại, từ trong ngực móc ra một cái căng phòng túi, tiện tay lắc một cái, mấy cái vàng nóng ánh kim diệp tử bị hắn nắm ở trong tay, "Hiện tại có thể tiến vào sao?" Hỏa kế trong nháy mắt ngộng, ánh mắt nhìn chằm chằm kim diệp tử, miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Cái này, đầu năm nay tên ăn mày đều có tiền như vậy." Cửa hàng bánh bao lão bản cũng bu lại, nhìn xem kim diệp tử, khắp khuôn mặt là phiền muộn, có tiền còn trộm hắn mấy cái bánh bao. "Đây không phải tiêu khiển người sao?" "Ta vui lòng." Tiểu ăn mày liếc mắt nhìn hắn, tiện tay ném ra một cái kim diệp tử, "Chẳng phải mấy cái bánh bao, tiền cho ngươi, có đủ hay không?" Lão bản tiếp được kim diệp tử, ước lượng lấy phân lượng, trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, "Đủ, đủ đủ." Tiểu ăn mày không tiếp tục để ý đám người, trực tiếp tiến vào khách sạn, sau đó ánh mắt tại đại đường, khi thấy Hùng Thiên Hạ ánh mắt sáng lên, đi thẳng tới bàn của hắn ngồi xuống, tựa như quen mắt, "Hỏa kế, đem các ngươi chỗ này rượu ngon nhất đồ ăn, một bàn này ta mời." "Vô công bất thụ lộc, chúng ta vốn không quen biết, không cần như thế." Hùng Thiên Hạ nâng chung trà lên, mí mắt đều không ngẩng. "Cái này tiểu ăn mày diễn xuất, chỗ nào như cái tên ăn mày." Nhìn cái này linh động sức lực cùng ra tay xa xỉ dáng vẻ, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nhìn nhiều năm như vậy tiểu thuyết, hắn dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, cái này hơn phân nửa là cái nào danh môn chính phái đệ tử, đi ra lịch luyện tới. Chỉ là tiểu ăn mày lại cười hì hì nói, "Công tử, chúng ta thấy qua nha." "Ngươi nói vừa rồi sao?" Hùng Thiên Hạ lông mày nhíu lại. "Không, là Vương Bản Sơn Dương Đao đại hội. Ta nhưng tận mắt ra mắt công tử phong thái. Một đao chém hai cái võ lâm truyền thuyết, gọi là một cái uy phong, quả thực là thần tiên hạ phàm." Tiểu ăn mày con mắt lóe sáng tinh tinh, vừa nghĩ tới ngày đó Hùng Thiên Hạ phong thái, liền không nhịn được kinh động như gặp thiên nhân. Vốn cho rằng vô duyên gặp lại, không muốn gặp gỡ ở nơi này. Hùng Thiên Hạ nhíu mày, "A, vậy ngươi biết ta là ai?" "Đương nhiên biết." Tiểu ăn mày vỗ bộ ngực, đắc ý nói, "Ngươi là Vô Song Thành thiếu chủ, Độc Cô Minh đi." Hùng Thiên Hạ nhịn không được cười nhẹ một tiếng, ai nói thân phận của mình liền lộ ra ánh sáng rồi, đây không phải có người tin tưởng mình là Độc Cô Minh a. Trong lúc nhất thời, Hùng Thiên Hạ không khỏi tâm tình thật tốt, ngựa khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Vậy ngươi lại kêu cái gì danh tự?" Tiểu ăn mày nhãn châu xoay động, giảo hoạt nói, "Ta họ Hoàng, ngươi gọi ta Tiểu Hoàng tốt." "Tiểu Hoàng, ngươi thật giống như một con chó a." Hùng Thiên Hạ nhịn không được vui vẻ, "Ngươi mới giống một con chó đâu." Tiểu ăn mày nhịn không được trợn nhìn Hùng Thiên Hạ một cái, bộ dáng này nếu không phải tiểu ăn mày, chỉ sợ không biết rõ nhiều hơn rồi. "Đúng rồi, Độc Cô công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tiểu ăn mày dò hỏi. "Đi Hoa Sơn, đi ngang qua nơi đây." Hùng Thiên Hạ cũng không giấu giếm. "Ngươi là đi Hoa Sơn luận kiếm sao?" Tiểu ăn mày trong nháy mắt hứng thú. "Không tệ." Hùng Thiên Hạ gật đầu, "Hoa Sơn luận kiếm, quần hùng hội tụ, tự nhiên muốn đi tham gia náo nhiệt." "Quá tốt rồi, chúng ta cùng đường." Tiểu ăn mày hưng phấn vỗ bàn một cái, "Ta cũng muốn đi Hoa Sơn luận kiếm. Không bằng chúng ta kết giao bằng hữu, cùng lên đường thế nào?" "Làm càn." Kinh Nê lạnh giọng trách móc, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tiểu ăn mày, "Thiếu chủ nhà ta thân phận tôn quý, ngươi một cái vô danh tiểu ăn mày, cũng xứng cùng thiếu chủ đồng hành." Tiểu ăn mày sắc mặt một sụp đổ, cứng cổ nói, "Xuất thân không phân quý tiện, đại gia sinh mà bình đẳng. Dựa vào cái gì ta không thể cùng hắn làm đồng hành?" Hùng Thiên Hạ nghe vậy, nhịn cười không được, ngữ khí mang theo vài phần lười biếng, "Bất quá ta người này, không thích nhất bình đẳng một bộ này, cũng không hứng thú cùng tên ăn mày cùng lên đường." "Ngươi?" Tiểu ăn mày tức giận đến gương mặt phình lên, miết miệng, bộ dáng kia nơi nào còn có nửa phần tên ăn mày dáng vẻ, rõ ràng là bị làm hư tiểu cô đường, ngươi sao có thể trông mặt mà bắt hình dong? Hùng Thiên Hạ lười nhác cùng nàng tranh luận, ngược lại hỏi, "Ngươi một cái tiểu ăn mày, đi Hoa Sơn luận kiếm làm cái gì?" "Đương nhiên là đi tìm cao thủ chân chính." Tiểu ăn mày nhãn tỉnh sáng lên, ngữ khí mang theo vài phần ước mơ. "Tìm cao thủ làm gì?" Hùng Thiên Hạ nghi ngờ, cái này tiểu ăn mày càng xem càng không đơn giản. "Giang hồ truyền văn, Ma Đao Hùng Thiên Hạ là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, có thể ta vậy mới không tin, cho nên muốn đi Hoa Sơn nhìn xem có hay không có thể đánh bại Ma Đao cao thủ, tựa như trước mắt Độc Cô công tử, khẳng định so cái kia giữ dằn Hùng Thiên Hạ mạnh hơn nhiều." Tiểu ăn mày dường như nói chuyện tới Hùng Thiên Hạ, liền không nhịn được tức giận. Hùng Thiên Hạ có chút hăng hái mà nhìn xem nàng, "Ngươi cứ như vậy chướng mắt Hùng Thiên Hạ?" "Cũng không phải chướng mắt rồi." Tiểu ăn mày gãi đầu một cái, thẳng thắn nói, "Chỉ là ta sư minh nói, Hùng Thiên Hạ hung tàn bá đạo, giết người không chớp mắt, là đại ma đầu. ta mới không thích cùng ma đầu làm bằng hữu đâu. Có thể ta cũng giết người không nháy mắt. Hùng Thiên Hạ cười như không cười nhìn xem nàng. Tiểu An mày sửng sốt một chút, gương mặt trong nháy mắt phím hồng, ánh mắt né tránh nói, nhưng ngươi đẹp mắt nha. Lời này vừa ra, liền một mực mặt không thay đổi Kinh Nghệ đều lông mày nhíu lại, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, đang muốn mở miệng răn dạy cái này Tiểu An mày, lại bị Hùng Thiên Hạ ánh mắt ngăn lại. Giờ phút này, Hùng Thiên Hạ cũng là càng phát ra cất đùa cái này Tiểu An mày tâm tư, nếu là hắn biết mình chính là trong miệng hắn cái kia hung tàn Hùng Thiên Hạ, này sẽ là phản ứng gì? Đề cử chuyện hot, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô Trường Ca xuyên thành phản diện đại sư mình, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là ngoãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 139, chẳng lẽ đây là xinh đẹp mà dung? Chương 139, chẳng lẽ đây là xinh đẹp mà dung? Ngươi xác định ta so Hùng Thiên Hạ để mắt? Hùng Thiên Hạ có chủ tâm muốn trêu chọc một chút Tiểu An mày. Khẳng định, công tử khẳng định so Hùng Thiên Hạ để mắt. Tiểu An mày vẻ mặt xác định gật đầu. Vậy nếu như Hùng Thiên Hạ so với ta tốt nhìn đâu? Hùng Thiên Hạ nói. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể, công tử là ta gặp qua đẹp mắt nhất người. Tiểu An mày vẻ mặt tin tưởng vững chắc, hắn liền không có gặp qua Hùng Thiên Hạ đẹp mắt như vậy người. Ngay tại Hùng Thiên Hạ còn muốn trêu chọc một chút Tiểu An mày lúc, ngoài khách sạn đông nhiên chuyển đến một hồi ồn ào tiếng hô hoán, đánh nhau. Đánh nhau. Mau đi xem một chút. Chấm Liên không thấy được. Các thực khách nhao nhao tuôn ra ngoài cửa, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Người đi xem một chút, đã xảy ra chuyện gì? Hùng Thiên Hạ ánh mắt nhất động, lập tức nhường Kinh Nghê đi thăm dò nhìn. Kinh Nghê ứng thanh mà ra, một lát sau liền bước nhanh trở về, ngựa khí mang theo vài phần nghiêm trọng. Công tử, bên ngoài là Giang Nam thất quái cùng Khâu Sứ Cơ, tựa hồ là bởi vì bọn hắn ước định đệ tử ở chỗ này luận võ. A, có ý tứ, đi xem một chút. Hùng Thiên Hạ nét miệng lên một vệt ý cười, chính mình đây là lại gặp phải kịch bản. Thân hình lóe lên, liền đã lướt lên khách sạn nóc nhà, tìm tầm mắt khoáng đạt địa phương ngồi xuống, chuẩn bị xem náo nhiệt. Tiểu An mày thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, tay chân lanh lẹ bò lên trên nóc nhà, ngồi bên cạnh hắn, tò mò thăm dò nhìn lại. Đường cái trung ương, hai phe nhân mã giằng co mà đứng, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Một bên là thân mang vải thô quần áo thiếu niên, sắc mặt chất phác, đi theo phía sau 6 tên võ giả, quần áo khác nhau lại đều lộ ra một cỗ giang hồ khí. Khác một bên thì là áo gấm công tử ca, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần kiêu căng, đứng bên người một gã áo trắng đạo sĩ, đạo bào đồng bền. Hùng Thiên Hạ trong lòng hiểu rõ, chính mình đây là gặp phải cái bản, chỉ sợ 6 người này chính là Giang Nam thất quái cùng Quách Tĩnh, công tử ca chính là Hoàn Nhan Khang cùng Khâu Sứ Cơ. Nơi này hẳn là Quách Tĩnh bắt đầu đời người nghịch tập mở ra bắt đầu, đúng rồi, Hoàn Dung. Nguyên tắc bên trong, Quách Tĩnh gặp phải Hoàn Dung, đời người mới bắt đầu bất hắc, như vậy kể bên này có Hoàn Dung sao? Hùng Thiên Hạ hướng phía bốn phía đám người tìm hiểu, lại phát hiện cổ linh tinh quái nữ tử, chờ một chút. Chính mình nhớ kỹ Hoàn Dung là giả mạo tên ăn mày tới. Hùng Thiên Hạ vô ý thức liếc mắt bên người Tiểu ăn mày, gặp nàng đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới, vận dịu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ. Không phải đâu. Họ Hoàng, xuất hiện tại thời gian này điểm Tiểu ăn mày, không phải là đào hôn đi ra Hoàn Dung a? Hùng Thiên Hạ càng nghĩ càng thấy đến khả năng, nha đầu này vì tránh né hôn nước, cố ý đóng vai thành tên ăn mày, muốn đi Hoa Sơn tìm tuổi trẻ hảo kiệt, bây giờ thấy mình bản lĩnh bất phàm, bộ dáng tuấn lãng, sợ là trong lòng đã đem chính mình tính vào dự bị. Nếu để cho nàng biết, chính mình ngay tại trong miệng nàng hung tàn bá đạo Hùng Thiên Hạ, không biết rõ cái này Hoàng Dung sẽ là biểu tình gì, suy nghĩ một chút vẫn rất thú vị. Nhưng vào lúc này, Tiểu ăn mày bu lại, nói, độc cô công tử, ngươi cảm thấy bọn hắn ai sẽ được à? Hùng Thiên Hạ thu hồi suy nghĩ, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, còn cần nói, đương nhiên là kia Hoàng Nhan Khang. A, tại sao vậy? Tiểu ăn mày ngây ngẩn cả người, thiếu niên kia nhìn xem thật đàng hoàng, Giang Nam thất quái cũng rất lợi hại dáng vẻ a. Lợi hại? Hùng Thiên Hạ cười nạo một tiếng, ngựa khí không chút khách khí, Giang Nam thất quái bản thân liền là trên giang hồ góp đủ số nhân vật, võ công qua quýt bình cũng liền ỉ vào nhiều người. Bọn hắn dạy dỗ đệ tử, có thể lợi hại đi nơi nào? Ngươi nhìn kia Quách Tĩnh, thân hình vụ bè, gia quyền không có kết cấu gì, ánh mắt ngốc trệ, xem xét chính là kẻ ngu dốt, võ công càng là kém đến không hợp thói thường, ngay cả nhập môn cũng không tính. Dừng một chút, Hùng Thiên Hạ ánh mắt chuyển hướng Khâu Sứ Cơ, ngựa khí vẫn như cũ sắc bén. Về phần Hoàn Nhan Khang bên kia, toàn chân thất tử mặc dù cũng là một đám phế vật, không sánh bằng chân chính đỉnh tiêm cao thủ, nhưng toàn chân võ học tốt xấu có hoàn chỉnh hệ thống, giảng cứu tiến hành theo chất lượng, so Giang Nam thất quái bộ kia giã lộ mạnh hơn nhiều. Đơn thuần căn cơ, Hoàn Nhan Khang liền quăng Quách Tĩnh tám đầu đường phố, ván này căn bản không có lo lắng. Vừa dứt lời, phía dưới chiến đấu liền có kết quả. Chỉ thấy Hoàn Nhan Khang cầm trong tay trường kiếm, chiêu thức linh động, toàn chân kiếm pháp liên tiếp sử xuất, chiêu chiêu thẳng bức Quách Tĩnh yếu hại. Quách Tĩnh mặc dù lực lớn vô cùng, lại không hiểu biến báo, mấy chiêu xuống tới liền luôn cuống tay chân, bị Hoàn Nhan Khang một kiếm chọn trúng cổ tay, dao găm trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất, cả người lảo đảo lùi lại, hiển nhiên đã là bại cục. Đa tạ. Hoàn Nhan Khang thu kiếm vào vỏ, khắp khuôn mặt là đắc ý Giang Nam thất quái thấy thế, sắc mặt tái xanh, kha trấn áp chống tiết trượng, trầm giọng nói, đây là chúng ta thua, chúng ta đi. Chờ một chút. Hoàn Nhan Khang nét miệng lên một vệ tính toán cười, Giang Nam thất quái trên giang hồ cũng coi như có chút danh khí, không bằng quy thuận ta Hoàn Nhan ra, là triều đình hiệu lực. Bây giờ Cửu Châu các nơi thế lực loạn chiến, triều đình mới là chính thống, đi theo ta, bảo đảm các ngươi vinh hoa phú quý, không thể so với trên giang hồ lang bạt kỳ hồ mạnh. Ngươi mơ tưởng. Hàn Bảo câu gầm thét, chúng ta thất quái mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng cũng biết trung nghĩa hai chữ. Triều đình mục nát, thịt cá bách tính, chúng ta tuyệt sẽ không nối giáo cho giặc. Không biết điều. Hoàn Nhan Khang sầm mặt lại, ngữ khí băng lãnh, đã các ngươi không chịu quy thuận, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Khang Nhi, dừng tay. Khâu Sứ Cơ nhíu mày trách móc, bọn hắn mặc dù bại, nhưng cũng là giang hồ đồng đạo, không thể đuổi tận giết tuyệt. Sư phụ, ngài lời này liền không đúng. Hoàn Nhan Khang quay đầu nhìn về phía Khâu Sứ Cơ, ngữ khí mang theo vài phần mê hoặc, ngài cũng biết, bây giờ giang hồ hỗn loạn, quân hùng cùng nổi lên, chỉ có triều đình khả năng nhất thống Cửu Châu, còn thiên hạ thái bình. Ta đã mời ngài nhiều lần, ngài vì sao không chịu đầu nhập vào triều đình, trung đồ đại nghiệp? Khâu Sứ Cơ sắc mặt run lên, ta toàn chân giáo lấy đạo gia thành tĩnh chi địa, tuyệt không tham dự triều đình phân tranh. Ngươi như lại chấp mê bất ngộ, đừng trách ta không nhận ngươi tên đồ đệ này. Hừ, đã sư phụ cũng không chịu tương trợ, vậy cũng đừng trách đệ tử vô lễ. Hoàn Nhan Khang trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đưa tay đối với góc đường hét lớn, người tới. Lời còn chưa dứt, góc đường liền xông ra một đám áo đen tay chân, từng cái tay cầm đao búa, khí thế hùng hổ, trong nháy mắt đem Giang Nam thất quái cùng Khâu Sứ Cơ bao bọc vây quanh. Trên nóc nhà xuất hiện một loạt binh sĩ, cầm trong tay cung tiễn đối với đám người. Cùng lúc đó, mấy tên cao thủ theo trên phòng ốc nhảy xuống, đi vào Hoàn Nhan Khang bên người. Chính là kia linh trí thượng nhân bọn người. Hoàn Nhan Khang, ngươi đây là ý gì, mong muốn dùng triều đình lực lượng đối phó giang hồ đồng đạo? Khâu Sứ Cơ giận dữ. Sư phụ, ngươi cũng đừng trách ta. Hôm nay, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Hoàn Nhan Khang cười lạnh nói. Lời vừa nói ra, linh trí thượng nhân bọn người khí tức toàn bộ khóa lại Khâu Sứ Cơ. Khá lắm, cái này Hoàn Nhan Khang thật sự là quá mức, vậy mà lấy nhiều khi ít, còn khi sư dị tổ. Trên nóc nhà, Tiểu Ăn Mày thấy lòng đầy căm phẫn, siết chặt nắm tay nhỏ. Hùng Thiên Hạ nhưng như cũng bình tĩnh uống rượu, ánh mắt đạm mạc, giang hồ vốn là mạnh được yếu thua, Hoàn Nhan Khang mặc dù không chính cống, nhưng cũng xem như có chút thủ đoạn. Cũng là cái này Giang Nam thất quái, biết rõ không địch lại còn ngược chống, đơn thuần tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi sao có thể nói như vậy? Tiểu Ăn Mày bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, bọn hắn là vì trung nghĩa. Ngươi sao có thể chế giễu bọn hắn? Hùng Thiên Hạ lườm nàng một cái, ngựa khí mang theo vài phần lười biếng, trung nghĩa không thể làm cơm ăn, càng không thể bảo mệnh. Trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là trung nghĩa, bất quá là lựa mình dối người trò cười. Mà hắn lời nói ở giữa, không có một tia che giấu, tại cái này bỗng nhiên yên tĩnh trên đường cái, lộ ra phá lệ đột ngột. Vị công tử này nói rất đúng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không biết công tử xưng hô như thế nào, có bằng lòng hay không gia nhập triều đình. Hoàn Nhan Khang nghe vậy nhìn lại, liền thấy Hùng Thiên Hạ cùng kinh ngê, Tiểu Ăn Mày. Tư tưởng có bao xa, ngươi liền cút cho ta bao xa. Hùng Thiên Hạ không chút do dự từ chối, chính mình chỉ là một cái xem trò vui, cứ như vậy dễ dàng bị để mắt tới đâu. Đề cử chuyên hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện. Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 140, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là chính mình cho. Chương 140, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là chính mình cho xéo đi. Hùng Thiên Hạ thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, như loại băng hàn thấu xương. Hán tử trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàn Nhan Khang, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, chỉ là một đầu tạp ngư cũng dám lôi kéo hắn. Thật sự là không ra gì. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lại có người dám công nhiên vũ nhục Hoàn Nhan Khang, đây là hoàn toàn không đem Hoàn Nhan Khang để vào mắt. Ngươi cũng dám vũ nhục bản công tử, muốn chết? Hoàn Nhan Khang sắc mặt đỏ lên, lập tức biến xanh xám. Hắn khi nào nhận qua cái loại này nhục nhã? Nhất là tại trước mặt nhiều người như vậy, Hùng Thiên Hạ khinh miệt cơ hồ muốn đem tự tôn của hắn nghiền nát. Không do dự, Hoàn Nhan Khang trực tiếp hạ lệnh cung tiễn thủ bắn giết Hùng Thiên Hạ, hắn muốn giết gà dọa khỉ, nhường thế nhân biết khinh thị hắn Hoàn Nhan Khang kết quả. Trong nháy mắt, chúng người bắn nỏ đem cung tiễn nhắm ngay Hùng Thiên Hạ, chỉ là còn chưa chờ bọn hắn mở cung, lại cảm giác một cỗ kinh khủng sát ý của tới. Dám dùng vũ khí chỉ vào người của ta người, xưa nay đều sống không quá ngày thứ hai. Hùng Thiên Hạ ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân đại tông sư uy áp ầm vang một phát, vô hình khí thế giống như thủy triều khuếch tán. Những cái kia người bắn nỏ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đập vào mặt, dường như bị bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, liền hô hấp đều biến khó khăn. Cung tên trong tay len ken rơi xuống đất, hai chân mềm nhũn, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy kịch liệt, liền rút khí ngẩng đầu đều không có. Cái này, đây là đại tông sư lấy thế đè người, trẻ tuổi như vậy đại tông sư, làm sao có thể? Trên đường cái, bất luận là Giang Nam thất quái vẫn là Khâu Sứ Cơ, đều mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Hùng Thiên Hạ. Đại tông sư a, đây chính là trong giang hồ Phượng Mao Lân Giác tồn tại, người bình thường cuối cùng cả đời đều khó mà với tới, trước mắt thanh niên này vậy mà như thế tuổi trẻ liền đạt đến cảnh giới cỡ này. Đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện quái vật? Hoàn Nhan Khang cũng bị cỗ uy áp này chấn nhiếp, sắc mặt trắng bệch, bước chân vô ý thức lùi lại, hắn mặc dù phết lối, nhưng cũng biết đại tông sư ý vị như thế nào, kia là có thể tùy tiện nghiền ép hắn tồn tại. Linh trí thượng nhân nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, thanh âm phát run, các hạ đến tụt cùng là ai? Tạp ngư, không có tư cách biết danh hào của ta. Hùng Thiên Hạ ngữ khí đạm mạc, lời này rất bình tĩnh, nhưng lại không nói ra được khí phách. Thậm chí, còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, Hùng Thiên Hạ tiếp tục nói, dám ra tay với ta, các ngươi có thể làm dễ chịu chết chuẩn bị. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người dọa đến run lẩy bẩy. Hoàn Nhan Khang giang chống đỡ lấy lực lượng, ngoài mạnh trong yếu nói, đừng muốn làm cản, chúng ta là người của triều đình. Phụ thân ta chính là triều đình Khâm Điểm đại tướng quân Hoàn Nhan Hồng Liệt. Ngươi nếu dám ra tay với ta, chính là đối triều đình tuyên chiến. Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản phải không? Ha ha ha. Hùng Thiên Hạ cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, triều đình. Giang hồ cùng triều đình từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, là các ngươi đánh trước chủ ý của ta, vậy thì nên trả giá đắt. Muốn báo thù, cứ việc nhường Hoàn Nhan Hồng Liệt đến Vô Song Thành tìm ta. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là chính mình cho, Hùng Thiên Hạ không ngại lại mượn dùng một chút Vô Song Thành tên tuổi, dù sao hắn còn muốn trêu chọc một chút Hoàng Dung, không thích hợp bại lộ thân phận. Vô Song Thành, đám người lần nữa chấn kinh. Đây chính là sừng sững ngàn năm võ lâm thế gia, nội tình sâu không lường được, liền xem như triều đình cũng phải đối với nó lễ nhượng ba phần. Khó trách thanh niên này lớn lối như thế, hóa ra là có Vô Song Thành chỗ dựa. Linh Trí thượng nhân sắc mặt đột biến, vội vàng lôi kéo Hoàn Nhan Khang, thấp giọng khuyên nhủ, "Tiểu vương gia, không thể xúc động. Vô Song Thành không phải chúng ta có thể đắc tội, liền xem như tướng quân cũng không muốn tới là địch. Chúng ta vẫn là rút lui a." Hoàn Nhan Khang cắn răng, trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn vốn định thiết kế cầm xuống Giang Nam thất quái cùng Khâu Sứ Cơ, dựa theo hắn kịch bản không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Chính mình làm sao lại lắm miệng đi mời nam nhân ở trước mắt, kết quả hiện tại tốt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Giờ phút này, quả nhiên là mặt mũi đều mất hết, chỉ là chính mình muốn tiếp tục sao? Hoàn Nhan Khang không dám, nếu là trêu đến Hùng Thiên Hạ không vui, chỉ sợ một con đường chết. "Tốt, tốt một cái Vô Song Thành, hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt, chúng ta đi." Hoàn Nhan Khang chào hỏi đám người liền muốn rời khỏi, chỉ là lại đột nhiên cảm giác được một cỗ sát ý thấu xương khóa chặt chính mình, nhường hắn không thể động đậy. "Công tử không có để các ngươi đi, ai cho phép các ngươi rời đi?" Kinh nghe thanh âm thanh lanh vang lên, nàng quanh thân giống nhau bộc phát đại tông sư uy áp, cùng Hùng Thiên Hạ khí thế đan vào một chỗ, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Bất kỳ dám đối Hùng Thiên Hạ bất kính người, đều phải chết. Cái này, thị nữ này cũng là đại tông sư. Khâu Sứ Cơ hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy rung động. Một thanh niên đại tông sư đã đủ không hợp thói thường, liền thị nữ của hắn đều là đại tông sư. Đây chính là võ lâm thế gia nội tình sao? Quả thực kinh khủng tới để cho người ta tuyệt vọng. Giờ phút này, Hoàn Nhan Khang tức giận đến toàn thân phát run, hắn thân làm đại tướng quân chi tử, khi nào nhận qua cái loại này khinh thị? Có thể hắn cũng tin tưởng nhóm người mình tuyệt không phải Hùng Thiên Hạ đối thủ, chỉ có thể đè xuống lửa giận, chịu thua nói, "Độc Cô công tử, hôm nay là ta lỗ mãng, quấy rầy ngài hào hứng. Ta nguyện dâng lên hoàng kim ngàn lượng chịu nhận lỗi, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi." "Dơ cao đánh khẽ?" Hùng Thiên Hạ cười nạo một tiếng, cắt ngang hắn, "Ta còn là thích ngươi vừa rồi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Về phần sự hăng hái của ta, vạn kim có cầu. Đã các ngươi quét ta hừng, vậy vẫn là xin các ngươi đi chết tốt, tự sát ta, đừng ép ta độc thủ." Lời này quả nhiên là phong khinh vân đạm, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, lại lộ ra không nói ra được bá đạo, hoàn toàn không có đem Hoàn Nhan Khang bọn người để vào mắt. Giang Nam thất quái đều ngây ngẩn cả người, Quách Tĩnh càng là đầy mắt sùng bái mà nhìn xem Hùng Thiên Hạ trong mắt hắn, Hoàn Nhan Khang đã là cao không thể chạm tồn tại, nhưng tại Hùng Thiên Hạ trước mặt, lại hèn mọn như sâu kiến. Tiểu ăn mày nhìn xem Hùng Thiên Hạ ánh mắt tỏa sáng, thầm nghĩ trong lòng, đây mới thật sự là cường giả. Độc Cô Minh cũng quá có mị lực, cái kia Hùng Thiên Hạ làm sao có thể so ra mà vượt hắn. Các hạ khinh người quá đáng. Linh Trí thượng nhân bọn người không thể nhịn được nữa, tức giật quát, chúng ta tuy là dưới triều đình thuộc, nhưng cũng là tiên tiên cao thủ. Tu luyện một thân kỳ công, tuyệt không phải mặc người chém giết hạng người. Ngươi muốn cho chúng ta tự sát, làm ngươi xuân thu lại ngộ. Linh Trí thượng nhân tự nhận võ công không kém, mới bị Hoàn Nhan Hồng Liệt phụng làm thượng khách, bây giờ bị Hùng Thiên Hạ như thế khinh thị, chỗ nào còn nhịn được. Lời còn chưa dứt, Linh Trí thượng nhân liền dẫn mấy tên tiên tiên cao thủ, thả người hướng phía nóc nhà đánh tới, trường phong sắc bén, thẳng đến Hùng Thiên Hạ yếu hại. Công tử nói các ngươi đáng chết, các ngươi đáng chết. Kinh Ngê ánh mắt lạnh lẽo, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe lên, như cực nhanh, nhanh đến cực hạn. Phốc, phốc, phốc. Vài tiếng nhẹ vang lên, Linh Trí thượng nhân bọn người liền Hùng Thiên Hạ góc áo đều không có đủ phải, liền bị kiếm quang chặt đứt tiết hầu, thi thể theo nóc nhà rơi xuống, quẳng xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ đường đi. Toàn trường lần nữa tĩnh mịch. Hoàn Nhan Khang dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, đúng quần lại ướt một mảnh. Hắn hoàn toàn sợ, Linh Trí thượng nhân đám người thực lực, hắn nhưng là rất rõ ràng, kết quả tại Hùng Thiên Hạ trước mặt, thậm chí ngay cả thị nữ một kiếm cũng đỡ không nổi. Đây là kinh khủng bực nào tồn tại? Chỉ là tạp ngư, cũng dám khiêu khích tại ta, thật sự là không biết rõ ai cho các ngươi dũng khí. Hùng Thiên Hạ khinh thường cười một tiếng. Tha, tha mạng a. Hoàn Nhan Khang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn là thật sợ, hắn không muốn chết. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành thành châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 141, Hoàng Dung, ta khả năng thích ngươi. Chương 141, Hoàng Dung, ta khả năng thích ngươi, tha mạng a. Hoàn Nhan Khang hoàn toàn sợ, nam nhân ở trước mắt thực lực quá mạnh, trọng yếu nhất một chút, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Sẽ chết. Chính mình thân làm tướng quân chi tử, tuyệt không muốn chết. Chính mình phải sống, chỉ có còn sống ngày sau khả năng báo thù. Độc Cô công tử, thủ hạ lưu tình. Khâu Sứ Cơ liền vội vàng tiến lên, đối với Hùng Thiên Hạ không mình hành lễ, Hoàn Nhan Khang tuy là có lỗi, nhưng cũng là Dương Thiết Tâm chi tử, cũng không phải là đại gian đại ác hạng người, còn mời ngài tha hắn một lần. Các ngươi toàn chân giáo chính là cổ hủ. Khâu Sứ Cơ, ngươi đã muốn cứu hắn, lại không chịu thật tốt dạy bảo, chính mình cũng không thể lấy mình làm gương, hắn lại thế nào khả năng học tốt? Hùng Thiên Hạ nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng, lời vừa nói ra, Khâu Sứ Cơ mặt mo không khỏi đỏ lên. Bàn luận thực lực, hắn tại Giang Nam thất quái phía trên, nhưng là bàn luận bồi dưỡng đệ tử, mình đích thật không bằng Giang Nam thất quái. Vốn cho rằng tại Hoàn Nhan phủ, Hoàn Nhan Khang có thể hưởng thụ cuộc sống tốt hơn, hẳn là biết lễ nghi liêm sỉ, kết quả lại trở thành một cái tiểu nhân hèn hạ. Công tử dạy phải, chỉ là vẫn là hy vọng cho hắn một cơ hội. Khâu Sứ Cơ trung quy không đành lòng con của cố nhân rơi vào kết cục phải chết đi. Cũng được. Hùng Thiên Hạ dừng một chút, nhìn xem run lẩy bẩy Hoàn Nhan Khang, thản nhiên nói, kia là cha mẹ hắn, cũng không phải cha mẹ ta, bất quá ta có thể tha cho hắn một mạng. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha, tự đoạn một tay, lấy đó trừng trị. Hoàn Nhan Khang sắc mặt đổi biến, nhìn xem cánh tay của mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Thế nào? Không muốn. Hùng Thiên Hạ ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân khí thế lần nữa bộc phát. Hoàn Nhan Khang toàn thân run lên, biết mình không có lựa chọn. Hắn cắn răng, nhặt lên trên đất dao găm, nhắm mắt lại, đột nhiên chém về phía cánh tay trái của mình. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đường đi, máu tươi phun ra ngoài. Hoàn Nhan Khang che lấy chỗ của tay, đau đến lăn lộn đầy đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tiểu tử ngươi cũng là quả quyết, bất quá ngươi có thể từng nghe qua, càng là tàn những người, tương lai càng là trả thù tâm càng nặng. Hùng Thiên Hạ liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí đạm mạc. Lời vừa nói ra, dọa đến Hoàn Nhan Khang là run lẩy bẩy. Công tử, tha mạng à, ta tuyệt không dám cùng ngài là địch. Hơn nữa ngài chính là cường giả tuyệt thế, làm lời hứa ngàn vàng, làm gì bởi vì ta tên tiểu nhân này hỏng ngài danh tiếng. Càng là sinh tử quan đầu, Dương Khang ngược lại càng là tỉnh táo, hắn tuyệt không muốn chết. Ngươi cái này mông ngựa, đập ta ngược lại thật ra thật thoải mái. Vốn cho rằng ngươi là phế vật, không nghĩ tới còn có chút tâm kế, bất quá. Ngươi muốn nhìn đao của ta tha thứ hay không ngươi? Hùng Thiên Hạ đưa tay chính là một đao, nhổ cỏ không trừ gốc, hóng gió thổi lại sinh, chính mình cũng không phải thánh mẫu, đao của mình sẽ thay chính mình tha thứ mỗi cái đã từng đắc tội mình người. Không, ngươi nói không giữ lời. Hoàn Nhan Khang phẫn nộ, chỉ là sau một khắc, đao khí hiện lên, Hoàn Nhan Khang tuyệt vọng ngã xuống đất. Xem ra, đao của ta không có lựa chọn tha thứ ngươi. Hùng Thiên Hạ nhún nhún vai. Lời vừa nói ra, mọi người thấy Hùng Thiên Hạ ánh mắt đều là vẻ mặt cổ quái, tính sợ, gia hỏa này thực lực cường đại, làm việc không kiêng nể gì cả. Căn bản không phải chính nhân quân tử à? Ai, chung quy là ta lầm hắn. Khâu Sứ Cơ thở dài một tiếng, đối với Hùng Thiên Hạ chắp tay thi lễ một cái, nhẹ lướt đi. Đa tạ công tử xuất thủ tương trợ. Giang Nam thất quái cũng chắp tay hướng phía Hùng Thiên Hạ hành lễ. Mà tiểu ăn mày càng là hai mắt dị sắc liên tục, Hùng Thiên Hạ phong cách hành sự, quá ngay thẳng, quá bá đạo. Nam nhân này, thật là đẹp trai. Xuất sinh đào hoa đạo, thân làm hoàng dược sư nữ nhi, hoàng dung quan niệm cùng người thường hoàn toàn khác biệt, Hùng Thiên Hạ hành vi không chỉ không cho nàng chán ghét, ngược lại là lòng tràn đầy vui vẻ. Náo nhiệt xem hết, tiếp tục cương cô. Hùng Thiên Hạ duỗi lưng một cái, quanh thân sắc bén khí thế trong nháy mắt tiêu tán, biến trở về bộ kia lười biếng tùy tính bộ dáng. Theo trở lại khách sạn, Hùng Thiên Hạ đối với sững sờ tại nguyên chỗ điếm tiểu nhị phất phất tay, vừa rồi đồ ăn đều rút lui, một lần nữa bên trên một bàn chiêu bài đồ ăn, lại ấm một bình rượu ngon, nhanh lên. Được rồi, khách quan ngài chờ một chút. Điếm tiểu nhị vội vàng đáp ứng, vừa rồi phía ngoài chém giết dọa đến hắn chân đều mềm nhũn, giờ phút này thấy Hùng Thiên Hạ không thèm để ý chút nào, càng là không dám thất lễ. Hùng Thiên Hạ vừa ngồi xuống, cũng cảm giác một đạo ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên người mình. Quay đầu nhìn lại, chính là kia tiểu ăn mày đang nâng cầm lên nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng sùng bái, rất giống chỉ nhìn chằm chằm cá khô mèo con. Trên mặt ta có hoa. Hùng Thiên Hạ nhíu mày, cầm lấy chén trà nhấp một miếng. Tiểu ăn mày đột nhiên lắc đầu, lập tức giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, gương mặt phím hồng, thanh âm lại kiên định lạ thường. Không phải, ta phát hiện ta khả năng thích ngươi. Phúc. Hùng Thiên Hạ vừa uống vào miệng bên trong nước trà trực tiếp phun tới công bằng, vừa bận phun ra tiểu ăn mày vẻ mặt, nước trà theo nàng bẩn thỉu tóc hướng xuống trôi. Trên mặt bùn ô bị sông mở mấy đạo bệnh ấn, bộ dáng buồn cười lại chật vật. Tiểu ăn mày, giờ phút này hắn rất muốn khóc, mình có như vậy làm người ta giật mình sao? Ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn? Hùng Thiên Hạ đặt chén trà xuống, vẻ mặt cổ quái nhìn xem tiểu ăn mày. Hắn đã càng phát ra rõ ràng cái này tên ăn mày thân phận nhất định là kia Hoàng Dung. Nữ nhân này rõ ràng là chạy trốn chính mình hút nước, còn đối Hùng Thiên Hạ tràn đầy ý, kết quả hiện tại gặp chính mình ngụy trang độc cô minh, vậy mà trực tiếp thổ lộ, làm sao dám tò gan như vậy? Tiểu ăn mày nghe vậy sững sờ, lập tức mới phản ứng được chính mình giờ phút này bộ dáng. Gương mặt trong nháy mắt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, hét lên một tiếng, "Ngươi đợi ta một chút." Lời còn chưa dứt, nàng tựa như chỉ chịu kinh hãi con thỏ, quay người vọt vào khách sạn lầu 2 khách phòng, liền trên mặt nước động đều không có xoa. Kinh Nghê đi đến Hùng Thiên Hạ bên người, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc, "Công tử, cái này tiểu ăn mày quá mức cổ quái, muốn hay không thuộc hạ không cần." Hùng Thiên Hạ khoát qua tay, nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười, "Nếu là ta không có đoán sai, nha đầu này hẳn là Hoàng Dược Sư Nữ Nhi, Hoàng Dung." "Hoàng Dược Sư Nữ Nhi?" Kinh Nghê con ngươi đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chính là gia hỏa này dám trốn công tử cưới. Khó trách công tử phải ẩn giấu thân phận Kinh Nghê đi theo Hùng Thiên Hạ hồi lâu, tự nhiên minh bạch Hùng Thiên Hạ ý nghĩ. Kế tiếp, ngươi cũng đừng lộ tẩy. Hùng Thiên Hạ bưng lên mới vừa lên bàn chén rượu, nhẹ nhàng đung đưa. Kia công tử kế tiếp làm sao bây giờ? Kinh Nghê nói. Tất cả tùy duyên chính là. Bất quá, nàng chạy trốn ta cưới, dù sao cũng phải chịu điểm trừng phạt, trêu chọc nàng, cũng coi là cho nàng nhỏ giáo huấn. Hùng Thiên Hạ cười ha ha. Đúng lúc này, trong khách sạn đột nhiên truyền đến một hồi liên tục không ngừng tiếng kinh hô. Cô nương này là ai a? Cũng quá đẹp. Ông trời của ta, cái này dung mạo, sợ là điệu bộ bên trong tiên nữ còn mỹ. Hùng Thiên Hạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã thân mang vàng nhạt quần áo thiếu nữ, từ lầu 2 chậm rãi đi xuống. Nàng da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, một đôi mắt hạnh linh động mà bác, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, bước liên tục điểm nhẹ, dáng người uyển chuyển, trong nháy mắt hấp dẫn trong khách sạn ánh mắt mọi người. Chính là tháo trang phục ăn mày giả trang Hoàng Dung. Hoàng Dung đi thẳng tới Hùng Thiên Hạ trước bàn, thanh tú động lòng người đứng vững, xoay một vòng, lực khí mang theo vài phần đắc ý, "Công tử, ngươi không có đoán được ta là thân nữ nhi a, ngươi là tiểu hoàng." Hùng Thiên Hạ đặt chén rượu xuống, ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt đánh giá trước mắt Hoàng Dung, đích thật là mỹ nhân. "Ngươi nhìn ta xinh đẹp không?" Hoàng Dung hì hì cười một tiếng, nàng rất ưa thích Hùng Thiên Hạ ánh mắt khiếp sợ, quả nhiên bản tiểu thư xinh đẹp nhất. "Xinh đẹp." Hùng Thiên Hạ gật gật đầu. Nghe nói như thế, Hoàng Dung càng là tâm hoa nộ phóng, người khác khen nàng xinh đẹp, nàng chỉ coi là định nọ, nhưng từ Hùng Thiên Hạ trong miệng nói ra, kia tất nhiên là thật tâm thực lòng khẳng định. Nàng ngẩng lên cái cằm, mang theo vài phần nhỏ kiêu ngạo, trực tiếp tự bạo thân phận, "Ta gọi Hoàng Dung, Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư, là cha ta. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh." Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế đất với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 142, tám linh lung, quỷ dị lưới sát thủ. Chương 142, tám linh lung, quỷ dị lưới sát thủ Đào Hoa đạo chủ Hoàng Dược Sư. Khó trách xinh đẹp như vậy, hóa ra là đông tà nữ nhi. Đám người nghị luận ở mỹ, nhìn về phía Hoàng Dung trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Hoàng Dược Sư thế tuổi, trên giang hồ thật là không ai không biết không người không hay, đây chính là có thể cùng Hồng Thất Công, Âu Dương Phong nổi danh đỉnh tiêm cao thủ. Kinh Nê đứng ở một bên, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là Hoàng Dung. Lần này có ý tứ, nàng nếu là biết thiếu chủ chính là Hùng Thiên Hạ, không biết rõ sẽ là phản ứng gì. Hoàng Dung hoàn toàn không để ý trong khách sạn đám người xì xào bàn tán, một đôi mắt hạnh sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào Hùng Thiên Hạ, ngữ khí mang theo vài phần vội vàng cùng chờ mong. "Độc Cô công tử, hiện tại ta là thân nữ nhi, còn như thế xinh đẹp, thích ngươi tổng không thành vấn đề à?" "Có vấn đề?" Hùng Thiên Hạ cười như không cười nhìn xem nàng, "Ta nghe nói, cha ngươi Hoàng Dược Sư đã sớm cho ngươi cho phép một mối hôn sự, phu quân của ngươi là Ma Đao Hùng Thiên Hạ, chẳng lẽ ngươi muốn hối hôn?" "Hối hôn thì sao?" Hoàng Dung cứng cổ, mặt mũi tràn đầy khinh thường, "Ta căn bản không biết cái gì Hùng Thiên Hạ. Hôn sự của ta chính ta làm chủ, mới không cần gả cho cái kia trong truyền thuyết giết người không chớp mắt ma đầu. Nếu là ngươi phát hiện, chính mình hiểu lầm Hùng Thiên Hạ nữa nha." Hùng Thiên Hạ nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Vạn nhất hắn giống như ta xuất khí, thậm chí so với ta còn mạnh hơn, ngươi sẽ hối hận hay không?" "Ta tuyển phu quân nhìn nhân phẩm, không phải xem tướng mạo cùng võ công." Hoàng Dung ánh mắt kiên định, "Hơn nữa thứ cảm tình này, giảng cứu chính là cảm giác cùng duyên phận, không phải ai mạnh liền tuyển ai. Có thể ta cảm giác, ta và ngươi không có duyên phận." Hùng Thiên Hạ thản nhiên nói. "Vì cái gì? Chẳng lẽ ta còn chưa đủ đẹp không?" Hoàng Dung có chút không thể nào hiểu được. "Ngươi đi Hoa Sơn luật kiếm, không phải liền là muốn tìm cơ hội nhìn xem ai là người mạnh nhất sao? Nếu là ta không phải kia người mạnh nhất, ngươi chẳng phải là muốn quay đầu liền đem ta quăng?" Hùng Thiên Hạ ung dung nói. "Ta mới không phải người như vậy." Hoàng Dung gấp đến độ gương mặt phím hồng, vội vàng giải thích, "Ngay từ đầu muốn đi Hoa Sơn, là bởi vì nơi đó quần hùng hội tụ, lại càng dễ tìm tới có thể khiến cho ta động lòng người, giúp ta chống cự cha an bài vận mệnh. Có thể gặp ngươi về sau, ta cảm thấy mình đã tìm tới kết cục, chỗ nào sẽ còn quản người khác mạnh không mạnh. Nếu là Hùng Thiên Hạ nhất định phải cưới ngươi đây." Hùng Thiên Hạ truy vấn, trong đôi mắt mang theo một tia thăm dò. Hoàng Dung sầm mặt lại, ngữ khí quyết tuyệt, "Hắn nếu dám dựa vào thực lực mạnh cưới, ta liền chết ở trước mặt hắn. Ta Hoàng Dung cho dù chết, cũng sẽ không gả cho như thế ma đầu." Hùng Thiên Hạ nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng người thành kiến tựa như một tòa núi lớn, đã nàng đối Hùng Thiên Hạ ấn tượng đã cô hóa, lại nhiều giải thích cũng vô dụng. Cơm nước no nê sau, Hùng Thiên Hạ phân phó điếm tiểu nhị mở hai gian phòng trên, dự định tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường tiến về Hoa Sơn. Trong sương phòng, Kinh Ngê nhìn xem phía trước cửa sổ Hùng Thiên Hạ, nhịn không được hỏi, "Thiếu chủ, ngài vì sao không cùng Hoàng cô nương giải thích rõ ràng? Ngài chính là Hùng Thiên Hạ, chỉ cần ngài cho thấy thân phận, nàng không cần thiết." Hùng Thiên Hạ cắt ngang nàng, ngữ khí bình thản, "Trong lòng người thành kiến là một toàn núi lớn, mặc cho ngươi cố gắng thế nào, cũng chưa chắc có thể di chuyển. Nàng hiện tại đối Hùng Thiên Hạ chán ghét thâm căn cố đế, coi như ta cho thấy thân phận, nàng cũng chỉ sẽ cho là ta đang lừa gạt nàng, ngược lại tăng thêm phiền toái. Trọng yếu nhất một chút, có Kinh Ngê làm bạn, muốn cái gì Hoàng Dung?" Hùng Thiên Hạ nhìn xem Kinh Ngê ánh mắt, lại bắt đầu đùa nghịch lưu manh. "Công tử." Kinh Ngê hơi đỏ mặt, chỉ là trong lòng lại là ăn mật đồng dạng ngọt, có thể làm cho chính mình công tử ưa thích, đây là phúc khí của nàng. Sáng sớm hôm sau, Hùng Thiên Hạ cùng Kinh Ngê thu thập thỏa đáng, vừa đi ra khách sạn đại môn, một đạo vàng nhạt thân ảnh liền đuổi theo, chính là Hoàng Dung. "Độc Cô ca ca, chờ ta một chút." Hoàng Dung mang theo một cái tiểu xảo bao phục, cười híp mắt cùng lên đến, "Không phải đã nói, ta muốn đi theo ngươi cùng đi Hoa Sơn." Hùng Thiên Hạ nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, cái này Hoàng Dung tựa như khối kẹo da trâu, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lại nghĩ tới nàng kia cổ linh tinh quái tính cách, liền xem như chính mình cự tuyệt, nàng cũng biết vụng trộm đi theo, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Tùy ngươi, đừng cho ta gây phiền phức là được." "Quá tốt rồi." Hoàng Dung reo hò một tiếng, lanh lợi cùng tại Hùng Thiên Hạ bên người, trên đường đi liễu díu, nói không ngừng, cũng là xua tán đi đường một kẻ. Nhưng mà, ngay tại ba người đi ra thành nhỏ, bước vào một mảnh núi rừng hoang vu nói lúc, một cỗ kinh khủng sát ý bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, như mây đen giống như bao phủ lại ba người. Kinh Nghê sắc mặt đột biến, trong nháy mắt rút ra trường kiếm, ngăn khuất Hùng Thiên Hạ trước mặt, quên thân đại tông sư khí tức toàn lực bộc phát, cảnh giác quét mắt bốn phía, thanh âm nghiêm trọng, "Công tử, cẩn thận." Hùng Thiên Hạ lông mày nhíu lại, cảm thụ được trong không khí kia cô ấm lãnh, khí tức túc sát, hỏi, "Làm gì khẩn trương như vậy?" "Là La Võng người." Kinh Nghê thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kiêng kỵ. "La Võng? Xem ra vẫn là không có đánh đau bọn hắn a." Hùng Thiên Hạ cười nhạo một tiếng, thanh âm lắng nhuận, xuyên đấu trong rừng túc sát chi khí, "Đã tới, giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba? Sao không hiện thân gặp mặt? Ngươi chính là giết chết Lục Kiếm Nô nam nhân." "Kinh Nghê, ngươi phản bội La Võng, đầu nhập vào nghịch tặc, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." "Để mặc lại." Các loại thanh âm theo sơn lâm bốn phía truyền đến, có nam có nữ, trẻ có già có, phảng phất có vô số người núp trong bóng tối, nhưng thủy chung không thấy tăm hơi. Kinh Nghê sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, cầm trường kiếm tay có chút nắm chặt, thanh âm trầm thấp, "Là hắn tới." "Ai?" Hùng Thiên Hạ nhíu mày, cảm thụ được kia cố quỷ dị khí tức, không giống với bình thường sát thủ sát khí, này khí tức bên trong mang theo vài phần ma huyễn cùng bặm mẻo. "Bát Linh Lung." Kinh Nghê ngữ tốc cực nhanh, hình không gặp ảnh, ảnh không rời hình, một lòng một thể, biến hóa khó lường, khéo léo. Bọn hắn là La Vong quỷ dị nhất hung khí, một khi ra khỏi vỏ, tất nhiên nhiễm máu tươi, chưa hề thất thủ. Đáng giá bọn hắn tập thể ra mặt mục tiêu, chỉ có một cái kết quả, chết. Hóa ra là một đám người chết. Hùng Thiên Hạ khẽ cười một tiếng, ánh mắt sắc bén như lao. Cái này Bát Linh Lung nhìn như xuất quỷ nhập thần, bị người chuyển thần hồ kỳ thần, kỳ thực bất quá là nhân cách phân liệt mà thôi. Phía sau điều khiển đây hết thảy, từ đầu tới đuôi chỉ có một người. Vừa dứt lời, trong rừng trên đất trống đống nhiên hiện lên một đạo tàn ảnh, một cái bộ dáng cổ quái nam nhân hiện thân, hắn thân mang trắng đen xen kẻ áo bào, khuôn mặt một nửa hung ác nham hiểm một nửa quỷ dị, rõ ràng chỉ có một người, trong miệng lại đồng thời phát ra mấy loại thanh âm bất đồng, khi thì giàn mua, khi thì non nớt, khi thì thô kệch, khi thì lanh lảnh. Cái này, gia hỏa này là quái vật sao? Hoàng Dung trốn ở Hùng Thiên Hạ sau lưng, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hoàn toàn chính xác xem như quái vật. Hùng Thiên Hạ ngữ khí bình thản, một cái ngủ say quá lâu, ngay cả mình đều không biết là ai quái vật. Muốn chết. Bát Linh Lung gầm thét một tiếng, thân hình bỗng nhiên chia ra thành mấy đạo tàn ảnh, đồng thời hướng phía Hùng Thiên Hạ ba người đánh tới. Tàn ảnh trong tay đều cầm khác biệt binh khí, đao quang kiếm ảnh xen lẫn, trong nháy mắt hình thành một chương giết chóc chi võng, phong kín tất cả đường lui. Đây chính là Bát Linh Lung quỷ dị chiến pháp, lấy cỡ nào nhân cách điều khiển tàn ảnh, để cho người ta khó phân biệt hư thực. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 143, thức tỉnh, Hắc Bạch Huyền Tiễn chương 143, thức tỉnh, Hắc Bạch Huyền Tiễn điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa dịu qua mắt thợ. Hùng Thiên Hạ ánh mắt lạnh lẽo, hổ phách đao đống nhiên ra khỏi vỏ. Uy Khư thần công chân khí quán chú thân đao, đao quang như là mặt trời chói chang tăng gọn, hắn đưa tay một đao quét ngang, bá đạo đao khí trong nháy mắt xé rách không khí, đem mấy đạo tàn ảnh toàn bộ chém vỡ. Phúc! Mà làm thủ chân thân tức thì bị đao khí quét sạch, trực tiếp bay rớt ra ngoài, một đao chém giết. Chết! Cái này Bát Linh Lung cũng chả có gì đặc biệt. Hoàng Dung ngậm bực, cái này Bát Linh Lung nhìn xem rất cường đại, kết quả bất quá là một đao mà thôi. Không, còn chưa kết thúc. Kinh Nê lắc đầu, trên mặt vẻ kiêng dè càng phát ra nồng hậu dày đặc, nghe đồn Bát Linh Lung chính là bất tử chi thần. Một giây sau, một màn quỷ dị đã xảy ra. Ngã xuống đất trên thân nam nhân tản mát ra trận trận hắc vụ, trên thân khí tức biến đổi, đống nhiên cùng đổi một người như thế, mà trước đó thương thế lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, ngươi vậy mà giết Ly Vũ, ta cấn sư nhất định phải vì nàng báo thù. Lời nói ở giữa, Bát Linh Lung lần nữa nhào tới, chiêu thức biến cương manh bá đạo, cùng lúc trước linh động hoàn toàn khác biệt, không ngờ là một loại hoàn toàn mới võ học con đường. Có chút ý tứ. Hùng Thiên Hạ ánh mắt sáng lên, cái này Bát Linh Lung có thể so sánh chính mình kiếp trước biết đến Bát Linh Lung cường đại không ít ta, chính mình một đao chém giết, lại còn có thể phục sinh. Hơn nữa thương thế còn có thể khép lại, đây là cái gì quỷ dị võ học? Mang theo một tia hiếu kỳ, Hùng Thiên Hạ lần nữa vung đao. Phốc phốc một tiếng, Bát Linh Lung lần nữa bị đao khí đánh bay, lại một người vẫn lạc. Chỉ là, cái này bị giết Bát Linh Lung lại một lần bỏ lên, thân thể dường như không có nhận một chút tổn thương. Công tử, đây chính là Bát Linh Lung quỷ dị chỗ, bọn hắn căn bản giết không chết, mặc dù cá thể thực lực không bằng ta cùng nghiệm nhận, nhưng là cái này một đặc tính, nhường hắn trở thành La Võng mạnh nhất sát thủ. Kinh Nghê giải thích nói. Vậy sao? Vậy ta nếu là đem hắn chặt thành thịt nát, hắn còn có thể phục sinh sao? Hùng Thiên Hạ cười ha ha. Tại hắn trong ấn tượng, Bát Linh Lung lúc đầu cá thể tên là làm giết, chỉ là bởi vì thể chất đặc thù, có thể đem giết chết người hấp thu, hình thành độc lập nhân cách. Ở cái thế giới này, Bát Linh Lung dường như càng quỷ dị hơn, mỗi đổi một lần nhân cách, không chỉ có chiêu thức đại biến, thương thế còn có thể khôi phục, quả thực giống vô hạn phục sinh đồng dạng. Nếu là võ giả tầm thường, gặp phải như vậy vô lại đối thủ, đích thật là mệt mỏi, chỉ là đại tông sư ở trong mắt mình bất quá là sâu kiến mà thôi. Không do dự, Hùng Thiên Hạ bỗng nhiên thi triển Thiên La Địa Võng, một nháy mắt liền có thành tựu hàng ngàn trăm đạo đao khí quét sạch Bát Linh Lung mà đi. Không, Bát Linh Lung tuyệt vọng hò hét, thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị chặt thành mảnh vỡ. Hoàng Dung thấy sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được nói, lần này dù sao cũng nên chết ta. Chỉ là, nhưng vào lúc này, trên đất huyết nhục khối vụn đống nhiên toát ra nồng đậm hắc vụ lăn lộn xen lẫn, lại một lần nữa ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh bóng người. Lần này, người kia khí tức trên thân hoàn toàn thay đổi, không còn là trước đó phân liệt cùng hỗn loạn, mà là một cỗ sát ý ngập trời cùng tinh thuần ma khí, hắc bạch song sắt chân khí tại quanh người hắn quấn quanh, hình thành một đạo quỷ dị khí thế, làm cho cả sơn lâm nhiệt độ đều đống nhiên hạ xuống. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương lạnh lùng khuôn mặt, hai mắt hắc bạch phân minh, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh kỳ lạ song nhận đao, thân đao một nửa đen như mực, một nửa trắng loáng như ngọc. Hắc bạch huyền tiễn, kinh nghe la thất thành, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, La Vong chữ thiên nhất đẳng sát thủ, trong truyền thuyết đã mất tích võ lâm truyền thuyết. Hắn lại là Bát Linh Lung. Hắc bạch huyền tiễn ánh mắt băng lãnh, không có chút nào cảm xúc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hùng Thiên Hạ, thanh âm khàn khàn như kim loại ma sát, giết ta La Vong lục kiếm nô, làm tổn thương ta Bát Linh Lung, ngươi đáng chết. Quanh người hắn ma khí cùng chân khí xen lẫn, hình thành một cỗ kinh khủng uy áp, như điên như ma. Rốt cục chịu lộ ra chân diện mục. Hắc bạch huyền tiễn, chỉ là lần này, ngươi nếu là lại chết, còn có thể phục sinh sao? Hùng Thiên Hạ cười ha ha. Hắn xem như thấy rõ, Hắc bạch huyền tiễn cùng Bát Linh Lung dung hợp sau, cái kia quỷ dị thể chất ra đặc khác biệt công pháp, tạo nên bất tử chi thân. Chỉ cần Hắc Bạch Huyền Tiễn một mực ở vào ngủ say, cái này Bát Linh Lung nhân cách không ngừng hoán đổi, tại quỷ dị thể chất cùng đặc thù công pháp gia trì hạ, chính là bất tử chi thân. Mong muốn chém giết Bát Linh Lung, chỉ có thể đem tất cả mọi người ô toàn bộ chém giết, phóng xuất ra Hắc Bạch Huyền Tiễn. Chỉ là, cái này Hắc Bạch Huyền Tiễn hội tụ Bát Linh Lung chi lực, thực lực vượt qua người tưởng tượng, vì thế bình thường thực lực tương đương đối thủ sẽ chết tại Bát Linh Lung bất tử chi thân hạ, mà thực lực vượt qua Bát Linh Lung đối thủ, phát động Hắc Bạch Huyền Tiễn sau, lại sẽ chết tại Hắc Bạch Huyền Tiễn trong tay. Có thể nói, chuyện này đối với đại đa số người mà nói, chính là một cái tử cục. Chỉ là, chính mình thật là ma đao hùng thiên hạ a. Ngươi rất mạnh, bất quá giết ngươi, cái này âm dương song nhận là đủ. Hắc Bạch Huyền Tiễn thanh âm khàn khàn băng lãnh, cuồng vọng tới cực điểm. Quanh người hắn hắc bạch song sắc chân khí quấn quanh, tay trái nắm đen như mực huyền kiếm, tay phải nắm trắng loáng như ngọc tiết kiếm, song kiếm chỉ xéo mặt đất, trên thân kiếm mơ hồ tản ra thôn phệ thần hồn quỷ dị khí tức, đây là La Vong chữ thiên nhất đẳng sát thủ tự tin. Nhưng mà, Huyền Tiễn cuồng, hùng thiên hạ cuồng hơn. Hắn thậm chí không nói lời nào, chỉ là đưa tay phải ra, tùy ý ngoắc ngón tay. Ánh mắt kia miệt thị thương sinh, dường như trước mắt Hắc Bạch Huyền Tiễn không phải đỉnh tiêm sát thủ, mà là tiện tay có thể nghiền sâu kiến. Cuồng vọng, xem kiếm. Hắc Bạch Huyền Tiễn thấy thế giận tím mặt, thân hình bạo khởi, thả người nhảy lên giữa không trung, hắc bạch song kiếm giao nhau đánh xuống. Một kiếm ra, kiếm thế mãnh liệt như kinh lôi nổ vàng, nhưng lại mang theo âm dương xen lẫn quỷ dị quy tích, huyền kiếm chủ âm, kiếm phong lạnh thấu xương như trời đông giá rét. Tiễn kiếm chủ dương, kiếm khí nóng bỏng như liệt hỏa, song kiếm hợp bích, cương nhu cùng tồn tại. Kiếm nhanh như thiểm điện, kiếm khí bên trong ẩn chứa xé rách thần hồn quỷ dị lực lượng, không hổ là La Vong đứng đầu nhất sát thủ. Đến hay lắm. Hùng Thiên Hạ cuồng ngạo, viễn siêu Hắc Bạch Huyền Tiễn tưởng tượng. Xuất đạo đến nay, hắn quét ngang giang hồ, chưa bại một lần, võ lâm truyền thuyết, hắn không phải là không có giết qua, sao lại sợ cái này là vong sát thủ. Đối mặt Huyền Tiễn một kiếm này, Hùng Thiên Hạ vung lên hổ phách đao, tiện tay đánh ra một đạo đao kình. Ầm ầm. Đao kình cùng kiếm khí chạm vào nhau, kinh khủng tiếng vang rung khắp rừng hoang, khí kình tứ ngực ra, trung quanh cây cối ứng thanh nước gãy, đá vụn bay ra, nhường Hoàng Dung cùng kinh nghe không được vừa lui lại lui. Hảo đao pháp, lấy đại tông sư chi lực, đối cứng võ lâm truyền thuyết, ngươi có thể làm võ lâm đệ nhất nhân. Hắc Bạch Huyền Tiễn chiến ý càng dựng, trong mắt sát nghiệm sôi trào. Trong mắt hắn, thế gian chỉ có cường giả phối cùng hắn giao thủ, Hùng Thiên Hạ thực lực, rốt cục nhường hắn nhấc lên hứng thú. Ta cũng cho rằng như vậy. Hùng Thiên Hạ lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ bá đạo. Nếu không, ngươi cũng đừng đánh, đã tán đồng bản công tử, không bằng làm gốc công tử hiệu lực. Cuồng vọng đến cực điểm. Hôm nay liền để ngươi kiến thức ta Hắc Bạch Huyền Tiễn lợi hại. Hắc Bạch Huyền Tiễn sát nghiệm tiêu thăng đến đỉnh điểm, hắn gặp qua người cuồng ngạo, nhưng chưa từng thấy qua cuồng ngạo như vậy hạng người. Quát to một tiếng, Hắc Bạch Huyền Tiễn trong tay song kiếm cùng vùng, chỉ thấy hắc bạch mà lên hóa thành kinh khủng sát chiêu, dường như sát thiên giết sát chúng sinh. Chính là đang lưới đao lấy mạng nghịch lưới đao chấn hồn. Sử dụng sau Huyền Tiễn sẽ buộc phát cường đại sát ý cùng làm kiếm khí uy lực tăng cường mấy lần, mỗi một kiếm đều ẩn chứa đoạn tình tuyệt nghĩa kiên quyết, phản phất muốn đem thế gian tất cả tình cảm toàn bộ chặt đứt. Đề cử chuyên hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô Trường Ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy mộ tính nguyên thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 144, thôn thiên diệt địa thất đại hạ, rào sát huyền tiễn. Chương 144, thôn thiên diệt địa thất đại hạ, rào sát huyền tiễn. Trong rừng hoang, cuồn phong gào thét, sát khí tràn ngập. Kiếm khí thoáng hiện, nhanh như bồ lôi, huyền kiếm những nơi đi qua, cỏ cây đều khô, băng xương ngưng kết. Tiễn kiếm chỗ đến chi địa, cành lá tiêu tẫn, sóng nhiệt bốc hơi. Kiếm thế bá đạo, thế không thể đỡ, song kiếm xen lẫn thành mạng, phảng phất muốn đoạn sông phá vỡ sơn, xé rách thiên địa. Kiếm chiêu cuồng mãnh, âm dương giao thế, khi thì như mực lạnh lẽo tận xương, khi thì như ngọc hừng hực bức người, uy dị khó dò. Kiếm này có thể xưng tuyệt thế sát chiêu. Tại thời khắc này hạ, Hùng Thiên Hạ cũng cảm thấy nguy cơ, quả nhiên bất kỳ một cái nào võ lâm truyền thuyết đều không thể khinh thường. Chỉ là, nếu là cái này Hắc Bạch Huyền Tiễn sớm mấy ngày gặp phải chính mình khả năng sẽ còn không địch lại, nhưng mà chính mình suy yếu kỳ đã qua, hơn nữa sử dụng kỳ lân pháp tướng về sau, chính mình võ đạo tiến thêm một bước. Mặc dù không phải võ lâm truyền thuyết, lại cùng võ lâm truyền thuyết không khác nhau chút nào, đao long chi nhãn phát động. Quy khư thần công vận chuyển, hổ phách đao tại kỳ lần tí ra chỉ hạ, trong nháy mắt chém ra kinh khủng âm bạo chi lực. Một đao ra, thiên địa chấn động, thanh đồng sắc đao khí như nắng gắt giống như hừng hực, cùng huyền tiễn hắc bạch kiếm khí hình thành so sánh rõ ràng. Nếu như nói huyền tiễn kiếm là vô tình hàn băng cùng tĩnh mịch liên hỏa, như vậy hùng thiên hạ đao chính là nóng bỏng nắng gắt cùng mênh mông tinh hải. Cái này băng hỏa đan sen, sáng tối va chạm hai cỗ lực lượng ầm vang giao kích. Lập tức, kinh khủng khí kình quét sạch ra, giống như hải khiếu quá cảnh, hướng phía bốn phía điên cuồng quyết tán. Thật mạnh sát chiêu. Hắc bạch huyền tiễn song kiếm quyết danh bất hư truyền. Kinh nghe thần tình nghiêm túc, tay cầm trường kiếm, tùy thời đều có thể gia nhập chiến trường. Độc Cô Ca Ca cũng không tệ, trẻ tuổi như vậy, thực lực lại cùng cái này đỉnh tiêm sát thủ tương xứng. Hoàng Dung ánh mắt càng phát ra sáng tỏ, đều nói hùng thiên hạ mạnh, nhưng là cô độc mình cũng không yếu à, không, là rất mạnh. Đây quả thực không phải nhân gian có võ học. Mà Hắc Bạch Huyền Tiễn thấy mình một kích không có kết quả, chân khí trong cơ thể điền cuồng bật chuyển, song kiếm lần nữa chém ra. Một kiếm này, huyền kiếm dẫn động thiên địa âm khí, tiễn kiếm hội tụ thế gian dương khí, song kiếm hợp bích, mang theo một cỗ thiên địa bất nhân, dị vạn vật vi xô cầu lạnh lùng, kiếm khí biến hóa, lại hình thành một đạo trắng đen xen kẽ to lớn kiếm ảnh. Âm ầm kiếm tiếng vang lên, như kinh lôi nổ vàng, dường như thiểm điện phá không, gào thét mà ra kiếm ảnh lại có vài chục mét trường, phảng phất muốn đem rừng hoang một phân thành hai. Đối mặt như thế mãnh chiêu, hùng thiên hạ không lùi mà tiến tới, uy khư thần công toàn lực vận chuyển, đao khí liên hoàn chém ra. Mặc dù hắn cực ít dùng đao chiêu cùng người chiến đấu, đều là một đao giết địch, nhưng uy khư thần công bao hàm toàn diện, mà hắn siêu thánh nhập thần ngộ tinh có thể đem bất kỳ võ học dung hội quan thông. Giờ phút này thi triển ra đao chiêu, sắc bén sông nghiêm, công thị cuồng phong mưa rào, uy tắc vững như thành đồng. Đao khí gào thét, từng tiếng đinh thái nhức óc. Mặc dù là tùy ý đao chiêu, nhưng là so bất kỳ thành danh đao pháp đều nhiều hơn một phần bá đạo cùng mênh mông. Mà Hắc Bạch Huyền Tiễn kiếm pháp, băng lãnh vô tình, đoạn tình tuyệt nghĩa, kiếm ra như ma thần hàng thế, mỗi một chiêu đều là công chiêu, dùng công thay thủ, Hắc Bạch song sắc kiếm khí giang khắp nơi, tràn ngập sát cơ. Hai người đánh nhau, đao khí cùng kiếm khí xen lẫn, khí kình tứ ngược, thanh đồng cùng Hắc Bạch song sắc va chạm, tựa như một bức tố thủ màu vẽ danh thủ quốc gia đại sư ngay tại vẽ tuyệt thế bức tranh. Như thế đỉnh tiêm quyết đấu, nhường Hoàng Dung cùng Kinh Nê thấy kinh hồn bạt vía, nhưng lại nhịn không được không thể chuyển rời ánh mắt. Nhưng mà, đánh lâu phía dưới, Hắc Bạch Huyền Tiễn thế công mặc dù vẫn như cũ mãnh liệt, khí tức nhưng dần dần xuất hiện xu hướng suy tàn, kiếm đạo của hắn nhìn như không có kẽ hở, lại cuối cùng thiếu một phần tính bền dẻo, sát nghiệm hao hết, liền khó có thể là kế. Hùng Thiên Hạ thấy thế, nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, "Huyền Tiễn, ngươi không được." "Lê tẩm, nam nhân, tuyệt không có khả năng nói không được. Đón thêm ta cuối cùng một kiếm." Hắc Bạch Huyền Tiễn giận dữ, hắn không tin của mình kiếm sẽ bại bởi một cái đại tông sư. Hắn tự tin môn này sát chiêu là thiên hạ hoàn mỹ nhất kiếm pháp, thế gian không ai có thể ngăn cản. Phẫn nộ bên trong, Hắc Bạch Huyền Tiễn hai tay cầm kiếm, thả người vọt lên cao mấy chục trượng, toàn thân chân khí cùng sát nghiệm toàn bộ rót vào trong song kiếm bên trong, huyền kiếm cùng tiễn kiếm giữa không trung tương dùng, hóa thành một đạo hắc bạch sen lẫn quỷ dị kiếm quang. Sau một khắc, một kiếm bổ ra. Một kiếm này, ngưng tụ hắn suốt đời tu vi cùng sát nghiệm, hắc bạch song sắc kiếm khí dung hợp làm một, hóa thành một đạo dài mấy chục thước cự hình kiếm quang, lấy thế không thể đỡ khí thế thẳng chạm hùng thiên hạ. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian đều mơ hồ xuất hiện bọt mèo, phảng phất muốn đem trước mắt tất cả toàn bộ chém chết. Kiếm này vừa ra, xa xa đám người hoàn toàn sợ ngây người, ngăn không được, trốn không thoát. Tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Ý nghĩ này tại tất cả mọi người trong đầu hiện hiện, một kiếm này, phản đối giả hẳn phải chết. Hùng Thiên Hạ, chết chắc. Nhưng mà, Hùng Thiên Hạ vẫn như cũ vẻ mặt phong khinh vân đạm, tùy ý kiếm quang hung mạnh đánh tới, hắn tự sừng sững bất động, tựa như ổn thỏa điếu ngư đại khương thái công, không buồn không vui, không giận không buồn. Ngươi đây là nhận mệnh sao? Ngăn không được, liền chết. Hắc Bạch Huyền Tiễn gào thét, hắn tinh khí thần đều quán chu trong một kiếm này, chỉ cầu chém giết Hùng Thiên Hạ. Chỉ là hạt gạo, cũng dám cùng Nhật Nguyệt làm mẹ bang, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút như thế nào chân chính võ đạo. Hùng Thiên Hạ hít sâu một hơi, quy khư thần công thôi động đến cực hạn, kỳ lân ma diễm phát động. Lửa nóng hừng hực ở trên người hắn thiêu đốt, kinh khủng thần uy bao phủ tứ hải, một cái bóng mở pháp tướng tại Hùng Thiên Hạ sau lưng hiện hiện. Sau đó, nhân đao hợp nhất. Hổ phách đao dường như cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, lực lượng kinh khủng vậy mà chuyển vào Hùng Thiên Hạ thân thể, chém ra một đao. Thôn thiên diệt địa thất đại hạ, phá hải. Một đao ra, thiên địa kinh. Đao ý cuộn trào mãnh liệt, đao thế khuấy động chảy xiết, đao kình mênh mông bành trướng, dường như hải khiếu tê thiên liệt địa, bao phủ thôn phệ vạn vật. Đây là nghịch thiên liều mạng một chiêu, dường như tranh phòng với trời. Một tiếng ầm vang, kiếm khí cùng đao khí chạm nhau, phát ra thần binh giao kích giống như chói hai tiếng vang. Hùng Thiên Hạ dưới chân mặt đất ầm vang vỡ vụn, vỡ ra giống mạng nhện đường vân, hám sâu vài thước. Sau đó, lại là một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch vang lên. Giờ phút này, Hắc Bạch Huyền Tiễn con ngươi thích chặt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hắn phát hiện kiếm khí của mình vậy mà tại vỡ vụn. Thậm chí, làm kiếm khí cùng đao khí biến mất, hai người đao kiếm chạm vào nhau, Hắc Bạch song kiếm vậy mà đứt thành từng khúc, hóa thành mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Cái này sao có thể? Hắc Bạch Huyền Tiễn ngây ngẩn cả người, của mình kiếm thật là thần binh lợi khí, lại bị một đao chém nát. Ngươi rất mạnh, nhưng là ta mạnh hơn ngươi. Hùng Thiên Hạ tà mị cười một tiếng, hổ phách đao đột nhiên phát lực, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Mặc dù nói mình chiếm cứ hổ phách đao chi lợi, nhưng là cái này thần binh không phải cũng là thực lực mình một bộ phận. Ai bảo Hắc Bạch Huyền Tiễn không có thần binh chân chính đâu? Phốc phốc một đao, Hắc Bạch Huyền Tiễn căn bản không có kịp phản ứng liền bị hổ phách đao chém trúng, lưỡi đao trực tiếp xâm nhập cốt đủ, nhưng là chuyện quỷ dị đã xảy ra, một đao kia vậy mà không có ném bay hắc bạch huyền tiễn, ngược lại theo trên thân đao tản mát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, vậy mà tại thôn phệ hắc bạch huyền tiễn huyết đục cùng lực lượng. Tốt, tốt một thanh ma đao. Hắc bạch huyền tiễn tuyệt vọng, nhưng là trong ánh mắt cũng hiện hiện một tia thoải mái, nhân sinh của hắn rốt cục phải kết thúc. Hùng thiên hạ, La Vong cũng không đáng sợ là La Vong thế lực sau lưng, ngươi có thể thoát khỏi hắn sao? Người sắp chết lời nói cũng thiện, hắc bạch huyền tiễn trong đầu cưỡi ngựa xem hoa hiện hiện cuộc đời của hắn, hắn vui vẻ nhất hình tượng, không phải giang hồ, mà là để cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 145, Hoàng Dung Minh ngộ ma đao thân, hối hận không kịp mở truy phu. Chương 145, Hoàng Dung Minh ngộ ma đao thân, hối hận không kịp mở truy phu chết. Võ Lâm truyền thuyết cảnh giới sát thủ, cứ thế mà chết đi. Hoàng Dung đứng ở đằng xa, nhìn xem hắc bạch huyền tiễn bị chém giết, hoàn toàn động. Hơn nữa chính mình nghe được cái gì? Ma đao hùng thiên hạ. Hoàng Dung đại não trong nháy mắt trống rỗng, giống như là bị người dùng trọng truy đập trúng, cả người cứng tại nguyên địa. Nàng đột nhiên nhìn về phía Hùng Thiên Hạ bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, trước mắt cái này nhường nàng tâm động, nhường nàng sùng bái độc cô công tử lại là nàng vẫn muốn thoát đi ma đao Hùng Thiên Hạ. Cái kia trong truyền thuyết giết người không chớp mắt, hung tàn bá đạo ma đầu. Nàng mong muốn tránh né người, hết lần này tới lần khác thành nàng cảm mến đối tượng. Cái này hài kịch tính đảo ngược, nhường nàng hoàn toàn động, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu. Thật lâu, Hoàng Dung mới miễn cưỡng tìm về thanh âm của mình, mang theo một tia may mắn, run giọng hỏi, "Ngươi, ngươi là độc cô mình, đúng hay không? Ngươi không phải Hùng Thiên Hạ?" Mới vừa rồi là hắc bạch huyền tiễn tính sai, đúng không? Nàng hy vọng nhiều đây là một trận hiểu lầm, hy vọng nhiều người trước mắt vẫn là cái kia vô song thành thiếu chủ, mà không phải cái kia nhường nàng sợ hãi ma đầu. La Vong chưa từng tính sai mục tiêu. Một bên Kinh Nê lạnh giọng mở miệng, phá vỡ nàng huyễn tưởng, công tử nhà ta chính là ma đao Hùng Thiên Hạ. Hùng Thiên Hạ nhìn xem nàng thất kinh bộ dáng, ánh mắt bình thản, không có chút nào gợn sóng, không sai, ta chính là Hùng Thiên Hạ. Và anh, câu nói này giống như là cuối cùng một cọng rơm, hoàn toàn ép vỡ Hoàng Dung tâm lý phòng tuyến. Nàng lảo đảo lui lại hai bước, kém chút té ngã trên đất. Trong mắt tràn đầy bối rối cùng hối hận, ngươi, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ta thật không biết rõ. Ta nếu là biết là ngươi, ta biết thì đã có sao? Hùng Thiên Hạ cắt ngang nàng, ngữ khí đạm mạc, ngươi tin vào giang hồ truyền ngôn, nhận định ta là tội ác tẩy trời ma đầu, một lòng mong muốn đào hôn. Đã như vậy, cần gì phải để ý ta là ai? Trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn, Hoàng Dung đối Hùng Thiên Hạ chán ghét sớm đã thâm căn cố đế, vì thế, Hùng Thiên Hạ căn bản không muốn giải thích. Không phải, không phải như vậy. Hoàng Dung gấp đến độ hốc mắt phím hồng, lắc đầu liên tục, ta chỉ là hiểu là ngươi. Ta nghe sư minh nói ngươi hung tàn bá đạo, mới có thể sợ hãi ngươi. Ta nếu là sớm biết ngươi lợi hại như vậy, còn như thế có mị lực, ta làm sao lại đào hôn? Nàng càng nói càng hối hận, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trước đó nàng còn tại Hùng Thiên Hạ trước mặt nhà danh Hùng Thiên Hạ là ma đầu, còn nói cho dù chết cũng không gả. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thực là đang đánh mình mặt. Hùng Thiên Hạ lại không hứng thú nghe nàng giải thích, quay đầu nhìn về phía Kinh Nghê, ngữ khí nghiêm túc, La Vong phía sau còn có cái khác sát thủ sao? Hẳn không có. Kinh Nghê lắc đầu, La Vong phái tới cao thủ đã bị công tử toàn bộ đánh tan, nhưng La Vong cũng không phải là đơn giản tổ chức sát thủ, sau lưng nó còn có thế lực càng mạnh mẽ hơn trường khống, chỉ là thuộc hạ năm đó ở La Vong lúc cũng không tiếp xúc đến cái kia phương diện. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hùng Thiên Hạ thản nhiên nói, ánh mắt đảo qua bốn phía rừng hoang, Kinh Nghê, làm hộ pháp cho ta, ta muốn luyện hóa hổ phách đao thôn phệ hắc bạch huyền tiễn tinh khí thần. Vừa dứt tiếng, hắn không tiếp tục để ý còn tại trong lúc bối rối Hoàng Dung, đi thẳng tới một gốc dưới cây cổ thụ ngồi xếp bằng, hổ phách đao bị hắn đặt ở trên gối, thân đao mơ hồ tản ra xích hồng quang mang. Vừa rồi một trận chiến, hổ phách đao thôn phệ hắc bạch huyền tiễn tinh khí thần, vừa vặn mượn cơ hội này luyện hóa, tăng lên thực lực bản thân. Là, thiếu chủ. Kinh Nghê ứng thanh, cầm trong tay trường kiếm, cảnh giác đứng tại Hùng Thiên Hạ bên cạnh, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, đồng thời lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Dung, Hoàng cô nương, nơi này không phải nguyên nên đợi địa phương, xin ngươi rời đi. Ta không rời đi. Hoàng Dung đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, hắn là vị hôn phu của ta sao có thể tại hắn lúc tu luyện rời đi? Ta muốn lưu lại cùng hắn. Ngươi sớm đã đào hôn, cùng nhà ta thiếu chủ đã mất hôn ước quan hệ. Kinh Nê ngữ khí băng lãnh, xin ngươi đừng dây dưa thiếu chủ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ta không phải cố ý đào hôn. Hoàng Dung gấp đến độ sắc khóc, nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là hối hận, chỉ muốn lưu tại Hùng Tiên bên người, đền bù chính mình trước đó sai lầm, ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Ngược lại ta không đi, coi như ngươi đuổi ta cũng muốn lưu lại. Nàng nói, dứt khoát tại Hùng Thiên Hạ cách đó không xa ngồi xuống, một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng. Nàng biết mình trước đó sai, hiện tại duy nhất có thể làm chính là lưu tại Hùng Thiên bên người, dùng hành động biểu đạt tay náy của mình, có lẽ còn có thể vãn hồi một chút hảo cảm, nàng nhất định phải vãn hồi Hùng Thiên Hạ tâm. Hùng Thiên Hạ nhắm mắt lại, đối hai người tranh chấp mắt điếc tai ngơ. Hắn giờ phút này đang toàn lực vận chuyển quy khư thần công, dẫn đạo hổ phách đao bên trong năng lượng dung nhập tự thân. Hắc Bạch Huyền Tiễn tinh khí thần mặc dù mang theo nồng đậm sát nghiệm cùng khí âm hàn, nhưng ở quy khư thần công luyện hóa hạ, dần dần chuyển hóa làm tinh thuần chân khí, dung nhập trong kinh mạch của hắn. Theo năng lượng không ngừng tràn vào, Hùng Thiên Hạ quanh thân chân khí càng thêm nồng đậm, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy lồng khí, đem hắn bao phủ trong đó. Lồng khí bên trong, chân khí lưu chuyển như giang hà lao nhanh, khí tức của hắn cũng đang chậm rãi kéo lên. Chỉ là, quy khư thần công quá mức bá đạo, mà hắn nhục thân lại cực kỳ cường đại, đối võ đạo nội tình yêu cầu viễn siêu võ giả tầm thường, là thường nhân nhiều gấp mấy lần. Cho dù luyện hóa Hắc Bạch Huyền Tiễn tinh khí thần, thực lực của hắn tuy có tăng lên, khoảng cách đột phá tới võ lâm truyền thuyết vẫn kém lâm môn một cước. Không biết qua bao lâu, làm Hùng Thiên Hạ từ từ mở mắt lúc, phát hiện đã là giả mạo. Hắn thu hồi chân khí, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Mặc dù chưa thể tấn cấp võ lâm truyền thuyết, nhưng là nghĩ đến Hoa Sơn luận kiếm trước đó, chính mình nhất định có thể thành tựu võ lâm truyền thuyết. Thần hành thái bảo lại như thế nào? Chính mình không tin đánh không lại một cái phong ấn trăm năm nhân vật. Thiếu chủ, ngài tu luyện kết thúc. Kinh Nê liền đội vàng tiến lên, ngựa khí cung kính. Hùng Thiên Hạ gật gật đầu, ánh mắt đảo qua một bên, đã thấy Hoàng Dung đang ngồi xổm ở cách đó không xa đống lửa bên cạnh, cầm trong tay một cái nướng đến kim hoàng gà, khắp khuôn mặt là chờ mong. Thấy Hùng Thiên Hạ xem ra, Hoàng Dung lập tức đứng người lên, hiến vật quý dường như chạy tới, đem khảo kê đưa tới trước mặt hắn, cười hì hì nói, "Hùng, mạnh mẽ ca, ta nhìn ngươi tu luyện một đêm, khẳng định đói bụng. Đây là ta nướng gà ăn mày, ngươi nếm thử, ăn rất ngon đấy." Hùng Thiên Hạ nhìn xem nàng xun xoe bộ dáng, lại nhìn một chút cái kia tản ra mùi hương ngây ngất gà ăn mày, không có cự tuyệt, thản nhiên nói, "Đa tạ." Đạt được hắn đáp lại, Hoàng Dung ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hiện ra nụ cười trên mặt cũng biến thành càng thêm sán lạ, "Mạnh mẽ ca nếu là ưa thích, ta bằng lòng là ngài làm cả một đời đồ ăn đấy." Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên, "Thơm quá à, cái này khảo kê có thể bố thí một chút cho Lão Khiếu Hoa sao?" Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 146, Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thất Công, ngươi đây là muốn ta mệnh á? Chương 146, Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thất Công, ngươi đây là muốn ta mệnh á? Thơm quá à. Một giọng giàn mua bỗng nhiên theo ngoài bìa rừng truyền đến. Đám người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy một cỗ cuồng bạo khí kình cuốn tới, cuốn lên trong rừng lá rụng bay tán loạn, rõ ràng là một người mặc rách dưới quần áo, có hồ lô lao khất cái lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Hoàng Dung, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Dung trong tay gà ăn mày. Cho lão phu nếm thử. Lao khất cái đưa tay liền đi bắt Hoàng Dung trong tay khảo kê, một bộ không dằn nổi biểu lộ. Không cho, đây là cho mạnh mẽ ca ăn. Hoàng Dung vốn là bởi vì nhận lầm người, náo loạn ô long mà trong lòng ủy khuất, đây chính là cố ý lấy lòng Hùng Thiên Hạ làm gà ăn mày, sao có thể cho một cái lao khất cái? Chỉ là lao khất cái tốc độ cực nhanh, Hoàng Dung vừa định tránh, lại phát hiện trên tay không còn, khảo kê đã rơi vào lao khất cái trong tay, sau đó không kịp chờ đợi cắn một cái hạ. Ghê tởm. Hoàng Dung nghe vậy hốc mắt đỏ lên, nếu là bình thường, cái này lao khất cái ăn liền ăn, chỉ là đây chính là nàng vì lấy Hùng Thiên Hạ niềm vui mà đặc chế khảo kê, bây giờ lại bị cướp đi. Cái này hốc mắt đỏ lên, hoa một tiếng liền khóc lên, quay người hướng phía Hùng Thiên Hạ chạy tới. Ôm chặt lấy cánh tay của hắn, nước nở nói, mạnh mẽ ca, hắn ước hiếp ta. Hắn cướp ta gà, còn hung ta. Lao giả, không hỏi mà lấy là vì tặc, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Hùng Thiên Hạ rất khó chịu, chính mình đang trong bụng đói khát, nghe đồn Hoàng Dung chủ nghệ thật là nhất tuyệt, thật vất vả có thể nhấm nháp một phen, kết quả bị một cái lao khất cái đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh, quanh thân khí tức cũng đống nhiên lăng lệ, một cốt như có như không sát ý tràn ngập ra. Chỉ là, lao khất cái lại là không thèm để ý chút nào, người trẻ tuổi, đừng hung ác như thế, tốt xấu ta Hồng Thất Công cũng là lao tiền bối. Thiếu kính ta một con gà thế nào? Hồng Thất Công, cái bang phó bang chủ, chính là võ lâm đại tông sư cảnh giới cường giả, cũng là giang hồ ngũ tuyệt một trong. Kinh Nghe thấp giọng nhắc nhở, Hồng Thất Công danh hào trên giang hồ như sấm bên tai, thực lực sâu không lường được. Hóa ra là Hồng Thất Công, vậy ta cũng hiếu kính ngươi một chút đồ vật như thế nào? Hùng Thiên Hạ cười ha ha, đây là lại gặp phải kịch bản. Bất quá, chính mình cũng không phải quách tính a. A, thứ gì? Hồng Thất Công vui vẻ, đống cắt lớn nằm đấm, ngươi có ăn hay không? Vừa dứt tiếng, Hùng Thiên Hạ không còn nói nhảm, thân hình lóe lên. Trong nháy mắt đi vào Hồng Thất Công trước mặt, tay phải nắm tay, quy khư chân khí ngưng tụ tại quyền phòng, mang theo một cỗ bá đạo vô song khí thế, trực tiếp hướng phía Hồng Thất Công đánh tới. Một quyền này, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, quyền phong gào thét, càng đem không khí chung quanh đều áp xúc đến phát ra bạo liệt thanh âm. Đậu xanh rau muống. Hồng Thất Công cũng không nghĩ đến Hùng Thiên Hạ nói động thủ liền động thủ, hơn nữa uy lực của một quyền này càng như thế kinh khủng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Hùng Thiên Hạ thật sự là muốn hiếu kính tuổi của hắn người tuổi trẻ, nhưng khi quyền phong đánh tới lúc, hắn mới ý thức tới chính mình sai. Cái này nổi đất lớn năm đấm, ở đâu là hiếu kính, rõ ràng là muốn mạng người a. Không ổn. Hồng Thất Công sắc mặt kỳ biến, không dám có chút chủ quan, vội vàng vận chuyển toàn thân công lực, hai tay quanh che ở trước ngực, một cỗ cương mãnh chân khí tại quanh người hắn ngưng tụ, hình thành một đạo bình chướng vô hình. Phanh. Quyền ảnh cùng Hồng Thất Công chân khí bình chướng ầm vang chạm vào nhau, một tiếng vang thật lớn rung khắp sơn lâm, trung quanh cây cối kịch liệt lay động, lá rụng bay tán loạn, mặt đất tức thì bị khí kình dung ra một đạo thật sâu vết rách. Một giây sau, Hồng Thất Công chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua bình chướng truyền đến, cả người hắn giống như là bị trọng truy đánh trúng, thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài, đụng gãy mấy cây đại thụ sau, mới ngã rầm trên mặt đất, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Không, không thể nào. Hoàng Dung mở to hai mắt nhìn, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Trong truyền thuyết kia vô cùng lợi hại Hồng Thất Công, lại bị Hùng Thiên Hạ một quyền đánh bay. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Đây chính là danh khắp thiên hạ ngũ tuyệt một trong a. Hùng Thiên Hạ không khỏi cũng quá cường đại, đây chính là Ma Đao Hùng Thiên Hạ thực lực. Nghĩ đến trên giang hồ lưu truyền truyền thuyết của hắn, tuổi còn trẻ liền quét ngang võ lâm, chém giết vô số cường giả đỉnh cao, chính là gần trăm năm nay giang hồ kinh diễm nhất thiên tài. Hoàng Dung nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, trong ánh mắt sùng bái lại nhiều mấy phần, đây chính là chính mình cảm mến người, trước đó chính mình là mỡ heo làm tâm trí mê muội, vậy mà nói cận kể cái chết không gả Hùng Thiên Hạ. Hiện tại, mình coi như là chết cũng muốn chết tại Hùng Thiên Hạ bên người. Chỉ là đại tông sư, cũng như toàn khiêu chiến công tử. Kinh Nghê khinh thường cười một tiếng, nàng công tử thật là võ lâm truyền thuyết phía dưới vô địch thủ. Hồng Thất Công rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lao đi khỏe miệng vết máu, nhìn về phía Hùng Thiên Hạ trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Ngươi là người phương nào? Lại có thực lực kinh khủng như thế? Giờ phút này, Hồng Thất Công đầu góc ông, khỏe miệng còn mang theo vết máu, bộ dáng có chút chật vật, chính mình tung hoành giang hồ mấy chục năm, lại bị một cái hậu bối một quyền đánh bay. Cái này nếu là truyền đi, hắn Hồng Thất Công mặt đặt ở nơi nào? Vậy mà có thể chống đỡ được ta một quyền, lão khất cái cũng có ý đồ, bất quá dường như cũng không nhiều. Hùng Thiên Hạ vuốt vuốt nằm đấm, giọng nói mang vẻ mấy phần nghiền ngẫm. Vừa dứt tiếng, bước chân hắn đạp mạnh, dưới chân mặt đất trong nháy mắt vỡ ra giống mạng nhện đường vân, một cỗ lực lượng kinh khủng theo trong cơ thể hắn bộc phát. Cả người giống như ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo tiếng gió gào thét, trực tiếp hướng phía Hồng Thất Công phóng đi, tay phải nắm tay, lần nữa vung ra. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ kỹ xảo, thuần túy là nhục thân cùng chân khí kết hợp cực hạn lực lượng, quyền phong xé rách không khí, phát ra chói tai tiếng xé gió, cương mãnh vô cùng, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều nghiền nát. Ngoa tạo. Hồng Thất Công thấy thế, nhịn không được văn tụng. Tiểu tử này cũng quá không nói võ đức. Nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không cho người ta thời gian chuẩn bị. Tuyệt không biết kính giả yêu trẻ. Bất quá Hồng Thất Công dù sao cũng là uy tín lâu năm đại tông sư, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối mặt cái này tấn mãnh một quyền, hai tay của hắn đẩy một chuyển, quanh thân chân khí lưu chuyển, lại sử xuất cực kỳ tinh diệu tá lực kỹ xảo. Hừ, muốn bằng man lực thủ thắng. Lão phu chiêm ý gì thập bát điệt cũng không phải lợi không. Hồng Thất Công bàn tay nhẹ nhàng đậu vào Hùng Thiên Hạ quyền phong, chân khí thuận thế dẫn đạo, ý đồ đem cỗ này cương mãnh lực lượng gỡ tới một bên. Trong chốc lát, Hùng Thiên cảm giác được trên nắm tay lực lượng bị dẫn lệch phương hướng, uy lực lại tiêu tán một nửa. A, có chút ý tứ. Hùng Thiên Hạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cái này Hồng Thất Công võ học kỹ xảo, sát thực tinh diệu, đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ thực sẽ bị hắn tan mất thế công. Bất quá ở trước mặt mình không phải đủ nhìn. Lực cũ chưa đi, lực mới tái sinh, Hùng Thiên Hạ chân khí trong cơ thể lần nữa bộc phát, trên nắm tay lực lượng đột nhiên tăng gấp bội, mạnh mẽ xông phá Hồng Thất Công tá lực dẫn đạo. Hồng Thất Công sắc mặt kỳ biến, bản năng cảm giác được uy hiếp chí mạng, cũng không dám lại đón đỡ, thân hình cấp tốc lui lại. Ầm ầm. Hùng Thiên Hạ nắm đấm thất bại, đập ầm ầm trên mặt đất. Một tiếng vang thật lớn rung khắp sơn lâm, đất rung núi chuyển, đá vụn bay ra, mặt đất bị mạnh mẽ ném ra một cái mấy mét sâu hố to, bụi bặm tràn ngập, che khuất tầm mắt mọi người. Ta tạo, tiểu tử ngươi thật là muốn cái mạng giả của ta à, liền ăn ngươi một con gà mà thôi, có cần phải sao? Hồng Thất Công nhịn không được, hắn nhìn xem trong hố lớn trung tâm Hùng Thiên Hạ, trong lòng tràn đầy rung động. Tiểu tử này lực lượng không chỉ có cương mãnh, còn có thể liên miên bất tuyệt, hoàn toàn không cần lấy hơi tụ lực, hơn nữa cái này dường như vẫn là lực lượng của thân thể, quả thực kinh khủng tới cực điểm. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 147, leo lên võ đạo đỉnh phong, chỉ có chứng kiến thiên hạ võ học. Chương 147, leo lên võ đạo đỉnh phong, chỉ có chứng kiến thiên hạ võ học. Tiểu tử, ngươi cái này đến thật à? Hồng Thất Công đầu góc ông, chính mình là ăn con gà mà thôi, có cần phải ác như vậy sao? Hắn vào Nam ra Bắc, gặp phải mỹ thực, xưa nay đều là không hỏi mà lấy, tự nhận là vô cùng tiêu dao. Kết quả, vẹn vẹn bởi vì một con gà, thiếu chút nữa không có mạng giả, cái này không phải có lợi à? Thế nào? Danh chấn giang hồ Hồng Thất Công, cũng chỉ biết tránh sao? Ngay cả ta nắm đấm cũng không dám tiếp. Hùng Thiên Hạ nết miệng lên một vệt trào phúng cười. Hắn tiếp trước xác thực kính trọng Hồng Thất Công hiểm nghĩa, nhưng giờ phút này thật gặp Hồng Thất Công, mới phát hiện cái này khoái hoạt là xây dựng ở những người khác thống khổ bên trên, chính mình không phải người bị hại, tự nhiên cảm giác không thấy phẫn nộ, xem như là người bị hại, mới biết được Hồng Thất Công đến cỡ nào chán ghét, khó trách Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công là không chết không thôi, hắn thoải mái là xây dựng ở sự thống khổ của người khác lên a. Ha ha ha, lão phu lại bị ngươi khinh thường. Hồng Thất Công cười lớn một tiếng, trong lòng cũng bốc cháy lên chiến ý, đã ngươi đánh lão phu hai chiêu, vậy ngươi cũng tiếp lão phu một chiêu như thế nào? Đã bao nhiêu năm hắn chưa bao giờ có loại này chen ép cảm giác, nhưng là ngược lại nhường hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn liền bắt đầu nhanh chóng múa, quanh thân chân khí điên cuồng hội tụ, một cỗ cương mãnh khí tức bá đạo quét sạch ra. Ngừng. Một tiếng đinh thái nhức óc long ngâm vang vọng đất trời, một đầu kim sắc long hình hư ảnh theo Hồng Thất Công trên thân hiện hiện, vảy rồng có thể thấy rõ ràng, long trảo sắc bén như đao, mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ. Là cái bang tuyệt học, Giáng Long Thập Bát Trưởng. Kinh Nghê ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nhắc nhở, đây là Giáng Long Thập Bát Trưởng uy lực cực mạnh, công tử cẩn thận. Hoàng Dung cũng khẩn trương siết chặt nắm đấm, mặc dù nàng biết Hùng Thiên Hạ lợi hại, nhưng Giáng Long Thập Bát Trưởng uy danh quá mức vang dội, nàng vẫn là không nhịn được lo lắng. Hồng Thất Công nhìn xem trước người Kim Long hư ảnh, khắp khuôn mặt là tự tin, "Tiểu quỷ, ngươi không phải nói lão phu chỉ có thể né tránh sao? Vậy ta đây một chiêu, ngươi tránh vẫn là không tránh?" Vừa dứt tiếng, tay phải hắn vung lên, Kim Long hư ảnh liền dẫn hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Hùng Thiên Hạ vọt mạnh mà đi, những nơi đi qua, không khí đều bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Hùng Thiên Hạ nhìn xem chạm mặt tới Kim Long, trong mắt không có chút nào e ngại, ngược lại hiện lên một tia chiến ý, Giáng Long Thập Bát Trưởng cũng là có chút ý tứ. "Bất quá, ở trước mặt ta, mạnh hơn Long cũng phải của lại." Đao đến, một tiếng ầm vang, hổ phách đao ra khỏi vỏ, kinh khủng sát khí tràn ngập thiên địa, sau đó Hùng Thiên Hạ một đao vung ra, kinh khủng đao khí trực tiếp đem Kim Long nhất đao hai đoạn. Kinh khủng khí kình hướng phía bốn phía quét tán, trong núi rừng cây cối bị chặn ngang bẻ gãy, mặt đất vỡ ra từng đạo rãnh sâu, bụi bặm khắp nơi. Bụi mù tán đi, thân ảnh của hai người lần nữa hiện lộ ra. Hồng Thất Công sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, hiển nhiên là bị trọng thương. Mà Hùng Thiên Hạ vẫn đứng tại chỗ, phong khinh vân đạm, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. "Ngươi vậy mà có thể phá ta Giáng Long Thập Bát Trưởng? Các hạ đến tuột cùng là người phương nào?" Hồng Thất Công nhìn xem Hùng Thiên Hạ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thân thể lung lay, kém chút mới ngã xuống đất. Chính mình tung hoành giang hồ nhiều năm, chưa từng bị người như thế nghiền ép, hơn nữa đối thủ vẫn là một người trẻ tuổi. "Hùng Thiên Hạ." Hùng Thiên Hạ ngạo nghễ mà đứng. "Ma đao Hùng Thiên Hạ." Hồng Thất Công nhìn xem Hùng Thiên Hạ, đột nhiên hít sâu một hơi, đục ngầu trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn lưu lạc giang hồ, tự nhiên nghe qua cái tên này. Cái này tuổi còn trẻ liền quét ngang võ lâm, chém giết vô số cường giả đỉnh cao thiên tiêu, lại chính là người trẻ tuổi trước mắt này. Khó trách hắn có như thế thực lực khủng bố, ngay cả mình Giáng Long Thập Bát Trưởng đều có thể tùy tiện phá giải. Hùng Thiên Hạ nhìn xem hắn bộ dáng kiếp sợ, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, "Nếu biết thân phận của ta, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao?" Hồng Thất Công cười khổ một tiếng, thở dài một tiếng, "Lão phu tung hoành giang hồ nhiều năm, hôm nay nhận thua trong tay ngươi, không lời nào để nói. Có thể ngươi vì một cái khảo kê, một trận xung đột nhỏ liền phải giết ta, cái này không khỏi quá không hợp sửa lại a. Ngươi làm sai sự tình, liền phải trả giá đắt." Hùng Thiên Hạ ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hồng Thất Công nghe vậy dở khóc dở cười, hắn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bởi vì đoạt chỉ gọi hoa gà, liền đứng trước nguy cơ sinh tử. "Hùng công tử, là lão phu lô mãng, không nên ham miệng lưỡi chi dục. Lão phu nguyện ý hướng tới mấy vị chịu nhận lỗi, còn xin ngươi thủ hạ lưu tình." Hồng Thất Công cúi đầu, hắn không muốn bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ liền ném đi tính mạng của mình, thế so với người yếu, không thể không cúi đầu. "Muốn cho ta tha thứ ngươi, cũng có thể." Hùng Thiên Hạ lời nói xoay chuyển, "Nhưng ta có một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" "Ngươi cứ việc nói, chỉ cần lão phu có thể làm được, tuyệt không chối từ." Hồng Thất Công đội bằng nói, "Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, cái khác đều tốt nói. Đem ngươi một thân võ học đều dạy cho ta." Hùng Thiên Hạ thản nhiên nói. Hồng Thất Công ngây ngẩn cả người, lập tức lắc đầu cười khổ, "Hùng công tử, ngươi nói đùa. Thực lực của ngươi viễn siêu lão phu, trên người ta võ học đối ngươi mà nói, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ, ngươi muốn những này võ học làm gì dùng? Ta muốn leo lên võ đạo đỉnh phong, chỉ có chứng kiến thiên hạ võ học, khai thác võ đạo của mình tầm mắt, khả năng tốt hơn sáng tạo mạnh hơn võ học, đồng thời gia tăng ta thiên hạ hội nội tình." Hùng Thiên Hạ ngữ khí kiên định, trong ánh mắt tràn đầy đối võ đạo chấp nhất. Tương lai địch nhân của hắn sẽ rất mạnh, đã như vậy, chỉ có đem Quy Khư thần công dung hợp bách gia chi trường, khả năng đi được càng xa. "Võ đạo đỉnh phong a." Hồng Thất Công nhìn xem Hùng Thiên Hạ trong mắt võ đạo ý chí, trong lòng không khỏi rung động. Cái loại này tuổi tác, không chỉ có thực lực siêu quần, còn có xa như thế lớn cách cục, khó trách có thể trở thành giang hồ truyền thuyết. Trầm ngâm một lát, Hồng Thất Công cắn răng nói, "Lão phu có thể dạy dỗ ngoại trừ Giáng Long Thập Bát Trưởng bên ngoài tất cả võ học, nhưng cái này Giáng Long Thập Bát Trưởng là cái bang bang chủ thân phận tượng trưng, chính là cái bang trấn bang tuyệt học, lão phu không thể quăng bứt bỏ cái bang, tuyệt không thể ngoại chuyện. Vậy nếu như ta nói cái bang lập tức liền phải có hủy diệt nguy cơ đâu? Ngươi giữ lại chiêu này còn hữu dụng sao?" Hùng Thiên Hạ cười ha ha, hắn nghĩ tới một ý kiến, Hồng Thất Công không sợ chết, nhưng là tổng sợ cái bang hủy diệt a. Hồng Thất Công biến sắc, vội vàng nói, "Hùng công tử, ngươi đây là làm gì? Cưỡng ép cướp đoạt cái bang tuyệt học, sẽ chỉ làm thiên hạ hội cùng cái bang kết xuống tử thủ, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, đối ngươi cũng không chỗ tốt. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì?" Hùng Thiên Hạ cười nhạo một tiếng, "Ta nói cái bang hủy diệt, không cần ta động thủ, ngươi cái bang nội bộ liền sẽ sụp đổ." "Không có khả năng." Hồng Thất Công cười ha ha, ngữ khí mang theo 10 phần tự tin, "Ta cái bang đệ tử trải rộng thiên hạ, nhất là đoàn kết, tuyệt không có khả năng nội loạn." "Vậy sao?" Hùng Thiên Hạ nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Vậy ngươi cái bang gần nhất có phải hay không xảy ra đại sự gì?" Hồng Thất Công hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, sầm mặt lại, "Mã Đại Nguyên phó bang chủ chết, việc này trên giang hồ đã có nghe đồn. Có thể đây chỉ là ngoài ý muốn, cùng cái bang nội loạn không quan hệ." "Ngoài ý muốn?" Hùng Thiên Hạ lắc đầu, "Kia rất nhanh, các ngươi tiểu bang chủ cũng nên không có." Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng Tô Thập Nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. "Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm." Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 148, vạch trần cái bang bí mật, Tiểu Phong nguy cơ. Chương 148, vạch trần cái bang bí mật, Tiểu Phong nguy cơ. Ngươi nói cái gì? Hồng Thất Công nghe vậy con ngươi thích chặt, Tiểu Bang chủ chính là võ lâm truyền thuyết cảnh giới cường giả, võ công cái thế, làm người chính trực, ai còn có thể gây bất lợi cho hắn? Ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Hùng Thiên Hạ lại không nói nữa, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt chắc chắn, nhường Hồng Thất Công trong lòng không hiểu hốt hoảng. Hắn biết Tiểu Phong nghĩa bạc vô điên, nếu là thật sự có người nhằm vào hắn, hậu quả khó mà lường được. Tại cái bang sinh tử tồn vong cùng Tiểu Phong nguy cơ trước mặt, Hồng Thất Công rốt cuộc không để ý tới cái gì bằng uy, cắn răng nói, tốt, ta bằng lòng ngươi. Giáng Long Thập Bát Trưởng, ta dạy cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta, Tiểu Phong cùng ta cái bang đến cùng có cái gì nguy cơ? Nghe đồn Mã Đại Nguyên chết, là chết tại mộ dung phục lấy đạo của người hoàn lại kia thân, có thể đối. Hùng Thiên Hạ ung dung nói, mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nếu là Hùng Bá ở chỗ này, chắc chắn kinh hô, sở hữu cái này nhi tử đã bắt đầu có hắn phong độ, trong lúc nói cười, liền có thể nắm giữ tất cả, lợi dụng nhân tính. Là, nhưng là đây chỉ là hoài nghi, chẳng lẽ hung thủ một người khác hoàn toàn? Hồng Thất Công dù sao cũng là lão giang hồ, lập tức đã nhận ra Hùng Thiên Hạ lời ấy ý đồ. Không tệ, mộ dung phục phụ tử sớm đã tại Linh Thiếu Cung lúc chết trên tay ta, lại thế nào khả năng đi giết Mã Đại Nguyên? Trên thực tế, hắn là chết tại ngươi cái bang Bạch Thế Kính trưởng lão trong tay. Hùng Thiên Hạ trầm giai nói. Cái gì? Hồng Thất Công sắc mặt kỳ biến, cái này sao có thể? Bạch Thế Kính cùng Mã Đại Nguyên chính là huynh đệ sinh tử, hắn làm sao lại giết Mã Đại Nguyên? Bởi vì một nữ nhân. Hùng Thiên Hạ thản nhiên nói. Hoàng Dung tò mò lại gần, trong mắt to tràn đầy nghi hoặc, dạng gì nữ nhân có thể khiến cho Bạch Thế Kính giết mình huynh đệ à? Hồng Thất Công sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt đổi biến, đột nhiên kịp phản ứng, chẳng lẽ là Khang Mẫn? Mã Đại Nguyên phu nhân Khang Mẫn? Không tệ. Hùng Thiên Hạ gật đầu, bởi vì cái gọi là vợ của bạn càng dễ bắt nạt hơn, cái này Mã Đại Nguyên phu nhân Khang Mẫn cùng Bạch Thế Kính cấu kết, việc này bị Mã Đại Nguyên phát hiện, Bạch Thế Kính vì diệt khẩu, liền giết Mã Đại Nguyên. Lẽ nào lại như vậy? Hồng Thất Công giận tím mặt, tức giận đến toàn thân phát run, ta cái bang lại có âm hiểm như thế tiểu nhân. Cường ta còn đem Bạch Thế Kính xem như trung thần, thật sự là mắt bị mù. Cái này Khang Mẫn cũng quá không biết xấu hổ. Vậy mà cho Mã Đại Nguyên đội nón xanh. Hoàng Dung cũng đi theo tức giận, lập tức nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, trong ánh mắt tràn đầy chăm chú, ta thích một người, liền tuyệt sẽ không phản bội hắn, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn. Đối mặt Hoàng Dung ngay thẳng lấy lòng, Hùng Thiên Hạ lại không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ là tiếp tục nói, đáng tiếc, cái này Bạch Thế Kính cũng chỉ là Khang Mẫn quân cờ mà thôi. Cùng Khang Mẫn cấu kết người, cũng không chỉ hắn một cái. Hồng Thất Công hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, vội vàng hỏi, Khang Mẫn đến cùng muốn làm gì? Nàng vì sao muốn tại cái bang nội bộ gây sóng gió? Vì đối phó Kiều Phong? Đối phó bang chủ? Vì cái gì? Bởi vì Kiều Phong từ chối Khang Mẫn tỏ tình, nàng ghi hận trong lòng, vì thế muốn trả thù Kiều Phong. Gia hỏa này điên rồi đi, Kiều bang chủ cự tuyệt nàng, nàng liền phải hủy Kiều bang chủ. Hồng Thất Công ngậm bực, nữ nhân này ác độc như vậy sao? Quả nhiên là một cái độc phụ. Không được, việc này hắn nhất định phải về một chuyến cái bang. Đúng rồi, nếu là ta không có tính sai, tại Hạnh Tử Lâm đại hội, chính là Kiều Phong theo cái bang xóa tên thời điểm. Hùng Thiên Hạ nói bổ sung. Cái gì? Hạnh Tử Lâm đại hội? Hồng Thất Công sắc mặt đại biến, Hạnh Tử Lâm đại hội còn có 7 ngày liền phải tổ chức. Vậy ta nhất định phải tranh thủ thời gian chạy tới. Hồng Thất Công sốt ruột, hắn muốn định tiến đến Hoa Sơn Luật Kiếm, Hạnh Tử Lâm đại hội có Kiều Phong chủ trì, hắn cái này vinh dự phó bang chủ không đi cũng không quan trọng, nhưng là dưới mắt lại là Kiều Phong nguy cơ sinh tử, hắn không thể không đi. Nhìn ngươi gấp a, ngươi đừng nội, ngươi bây giờ đi, nhưng có chứng cứ chứng minh Khang Mẫn âm mưu. Hơn nữa, chúng ta đã nói xong võ học, ngươi còn không có chuyển ta đâu. Hùng Thiên Hạ gọi lại Hồng Thất Công. Cái này Hồng Thất Công vẻ mặt lo lắng, Hùng công tử, luyện võ cần thời gian, ta hiện tại vội vã đi Hạnh Tử Lâm cứu Kiều Phong, chờ ta giải quyết xong việc này, nhất định trở về đem tất cả võ học đều dạy cho ngươi, tuyệt không nuốt lời. Luyện võ chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, giáo một lần là đủ. Hùng Thiên Hạ thản nhiên nói. Hồng Thất Công ngập bước, nhìn xem Hùng Thiên Hạ, cho là mình nghe lầm, Hùng công tử, ngươi đừng nói giỡn. Giáng Long Thập Bát Trưởng bác đại tinh thâm, chiêu thức phức tạp, ta coi như dạy ngươi một lần, ngươi cũng không có khả năng học được. Đến lúc đó không có học được, cũng đừng trách ta. Ngươi chỉ còn giáo, ta chỉ còn học, một lần về sau, ngươi ta ân oán đều tiêu. Hùng Thiên Hạ ngữ khí kiên định. Hồng Thất Công gặp hắn thái độ kiên quyết, cũng không tranh cãi nữa, chỉ có thể hít sâu một hơi, bắt đầu giảng giải Giáng Long Thập Bát Trưởng chiêu thức tâm pháp, theo kháng long hữu hối tới phi long tại thiên mỗi một chiêu vận khí kỹ xảo, chân khí lưu chuyển đường đi, đều kỹ càng nói một lần, sợ Hùng Thiên Hạ nghe không hiểu. Giảng giải xong, Hồng Thất Công xoa xoa mồ hôi trán, bất đắc dĩ nói, Hùng công tử, ta đã đem Giáng Long Thập Bát Trưởng tất cả chiêu thức tâm pháp đều nói cho ngươi biết, ngươi nếu là có chỗ nào không hiểu, hiện tại có thể hỏi ta. Chỉ là cái này trưởng pháp rất khó khăn, ngươi tuyệt đối đừng nóng lòng cầu thành. Hắn còn chưa nói xong, Hùng Thiên Hạ liền chậm rãi rút ra hộ phách đao. Chỉ thấy hắn nắm chặt chuôi đao, uy khư chân khí cùng Giáng Long Thập Bát Trưởng vận công pháp môn tại thể nội nhanh chóng dung hợp, sau đó đột nhiên vung đao. Ông, thanh đồng sắc đao khí theo thân đao bộc phát ra, trên không trung đông nhiên ngưng tụ thành một đầu sinh động như thật kim long, kim long phát ra đinh thai nhức góc long âm, mang theo cương mãnh bá đạo khí thế, hướng phía xa xa đại thụ chém tới. Oanh! Kim long đụng vào trên đại thụ, thân cây trong nháy mắt đứt gãy, mảnh gỗ vụn bay ra, mà đao khí bên trong cương mãnh sức mạnh, thình lình chính là Giáng Long Thập Bát Trưởng uy năng. Ngươi vậy mà thật học xong, còn có thể đem trưởng pháp hòa vào đạo khí. Hồng Thất Công âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hùng Thiên Hạ vậy mà chỉ nghe một lần, liền đem Giáng Long Thập Bát Trưởng tinh túy dung nhập đao khí bên trong. Cái loại này thiên phú, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hùng Thiên Hạ thu đao vào vỏ, thản nhiên nói, cái này không có gì khó khăn. Hồng Thất Công, cái này không có gì khó khăn. Gia hỏa này trang bức như vậy sao? Trên đời này, tại sao có thể có khủng bố như thế tồn tại? Bất quá kịp phản ứng, Hồng Thất Công đối Hùng Thiên Hạ lời nói càng tin tưởng hơn, nói, võ học ta đã dạy ngươi, ngươi còn không có nói cho ta, hành tử lâm đại hội đến tột cùng sẽ xảy ra cái gì, Khang Mẫn gia hỏa này như thế nào thiết kế tiểu bang chủ. Việc này, liền phải liên quan đến một cọc tân bí, luận võ công, bọn hắn tự nhiên không phải tiểu phong đối thủ, chỉ có theo đạo đức bên trên đả kích tiểu phong. Hành tử lâm trên đại hội, Khang Mẫn sẽ liên hợp Bạch Thế Kính bọn người, xuất ra cái gọi là chứng cứ, vạch trần tiểu phong cũng không phải là người Hán, dùng cái này bức bách tiểu phong rời đi cái bang. Mà Tiêu Phong chân thực thân phận chính là khiết đan quý tộc Tiêu Viễn Sơn chi tử, năm đó nhạn môn quan thảm án, liền cùng phụ thân hắn có quan hệ, hắn đem hành tử lâm đại hội âm mưu, Tiêu Phong thân thế, một năm một mười cáo chi Hồng Thất Công. Hồng Thất Công nghe xong, sắc mặt trắng bệch, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng lo lắng, nếu là việc này trở thành sự thật, cái bang không chỉ có sẽ mất đi một vị tốt bang chủ, sẽ còn lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Đa tạ Hùng công tử cáo chi. Lão phu hiện tại nhất định phải lập tức chạy tới hành tử lâm, tuyệt không thể nhường Khang Mận âm mưu được. Hồng Thất Công chắp tay nói tạ, cũng không dám lại chậm trễ, quay người liền hướng phía hành tử lâm phương hướng mau chóng đuổi theo. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 149, rừng cây hạnh lực phá âm lưu, ma đao uy danh danh chấn quần hùng. Chương 149, rừng cây hạnh lực phá âm lưu, ma đao uy danh danh chấn quần hùng. Hạnh tử lâm, lá dụng bay tán loạn ở giữa, bầu không khí lại dương cùng bạc kiếm. Khang Mẫn một thân áo tơ trắng, khóc đến lê hoa đai vũ, chỉ vào Kiều Phong nghiêm nghị nói, Kiều Phong, ngươi cái này lang tâm cầu phế đồ vật, phu quân ta đợi ngươi như tay chân, ngươi vì sao muốn giết hắn? Còn mời các vị anh hùng là tiểu nữ tử đòi cái công đạo. Thanh âm này thê thảm, lại phối hợp nàng kia dịu dàng khuôn mặt, quả nhiên là để cho người ta thương tiếc không thôi. Kiều Phong cao mày, khí tức quanh người trầm ngưng, ánh mắt sắc bén như đao. Ma phu nhân, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn. Ma phó bang chủ cùng ta tình như huynh đệ, ta như thế nào hại hắn? Ngươi nói ta giết hắn, xuất ra chứng cứ đến. Chứng cứ? Khang Mẫn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Tiểu Phong, ngươi cho rằng ta không có chứng cứ sao? Ngươi không nghĩ tới a, phu quân ta sớm có phòng bị, âm thầm lưu lại tội của ngươi chứng. Nàng nói liền phải đi trong ngực móc đồ vật, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Tất cả câm miệng. Chỉ là nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét bỗng nhiên theo ngoài rừng truyền đến, chấn động đến màng nhĩ mọi người phát run. Đám người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy một cái lao khất cái thân hình như điện, mấy cái lên xuống liền vọt vào hành tử lâm, áo quần hắn vẫn như cũ có chút lộn xộn, mang trên mặt đi đường mỏi mệt, ánh mắt lại tràn đầy lo lắng cùng lửa giận. Chính là một đường phi nhanh đi đường mà đến Hồng Thất Công, ngay lúc sắp xảy ra Hùng Thiên Hạ nói tất cả, Hồng Thất Công không khỏi thở dài một mạch, cuối cùng là đuổi kịp. Là Hồng Thất Công. Gặp qua Thất Công. Chúng cái bang đệ tử mắt thấy Hồng Thất Công đến đây, nhao nhao hành lễ, mặc dù nói Hồng Thất Công chỉ là phó bang chủ một trong, nhưng là danh vọng lại là cực cao. Các vị huynh đệ, đều miễn lễ, lão phu vốn không muốn tham dự trong bang sự tình, nhưng là hôm nay nếu là không đến, chỉ sợ muốn bị Khang Mẫn động phụ này hại chúng ta tiểu bang chủ. Hồng Thất Công lửa giận ngập trời, thẳng nhìn chằm chằm Khang Mẫn, tựa hồ muốn hắn chém thành muôn mảnh. Thất Công lời ấy ý gì? Khang Mẫn nhướng mày, nàng cảm giác chuyện có chút vượt qua thiết kế của mình. Khang Mẫn, ngươi cái này độc phụ, chính mình phạm phải ngập trời tội ác, còn dám vừa ăn cướp vừa la làng, vu ham tiểu bang chủ, hiện tại nhanh chóng theo thực đưa tới. Hồng Thất Công thanh âm trầm thấp, tràn đầy uy nghiêm. Tiểu Phong nghe vậy, không khỏi rơi ra nghi ngờ nói, Thất Công, vừa rồi ngài nói lời là có ý gì? Ta đã biết tất cả, biết chân chính giết Mã Đại Nguyên hung thủ, căn bản không phải tiểu bang chủ, mà là cái này Khang Mẫn vừa ăn cướp vừa la làng. Hồng Thất Công chỉ vào Khang Mẫn, thanh âm âm vang hữu lực. Khang Mẫn biến sắc, lập tức lại khôi phục yếu đuối bộ dáng, kêu khóc nói, Thất Công, ngài sao có thể ngậm máu phun người? Ta một cái tay trói gà không chặt phụ nhân, làm sao có thể hại chết phu của ta? Ngài coi như muốn che chở Tiểu Phong, cũng không nên lập loại này hoang ngôn nói xấu ta ạ. Ta nói xấu ngươi? Hồng Thất Công cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua trong đám người Bạch Thế Kính, Bạch trưởng lão, ngươi dám nói ngươi cùng Khang Mẫn không có tư tình sao? Mã Đại Nguyên phát hiện các ngươi chuyện xấu, ngươi vì diệt khẩu, liền nhẫn tâm giết hắn, ta nói đúng hay không? Không phải đâu. Bạch trưởng lão cùng Mã phu nhân giết Mã phó ban chủ. Thất Công đây là tại nói cái gì? Bọn hắn thông dâm. Đám người không khỏi chấn kinh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Bạch Thế Kính trên thân. Bạch Thế Kính sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vội vàng tiến lên một bước, nghiêm nghị giải thích, Hồng Thất Công, ngươi đừng muốn nói hiệu nói bừa. Ta cùng Mã phó bang chủ chính là huynh đệ sinh tử, Khang phu nhân càng là ta đệ muội, ta làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Ngươi đây là vu oan hãm hại. Nói không sai, mọi thứ muốn giảng chứng cứ, thất công ngươi thân là tiền bối, lại vu hãm chúng ta, giáp tâm ở đâu? Khang Mẫn cũng lên tiếng hưởng ứng. Vu oan hãm hại. Hồng thất công lắc đầu, ngữ khí chắc chắn, ta ngay từ đầu cũng không dám tin tưởng cái loại này chuyện xấu xa, có thể ta gặp một cái kỳ nhân, hắn có thể ở trong mộng dự báo quá khứ tương lai, đem các ngươi âm mưu nói đến rõ rõ ràng ràng. Cái gì? Có thể dự báo quá khứ tương lai kỳ nhân? Là ai có bản lãnh lớn như vậy? Đám người nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chấn kinh, trên đời này lại có như thế thần kỳ người. Hơn nữa rất được Hồng Thất Công tín nhiệm. Đây không phải ngươi hồ biên loạn tạo a? Thế gian làm sao có thể có người dự báo quá khứ tương lai? Khang Mẫn lập tức biểu thị chất vấn. Người này tên là Hùng Thiên Hạ, xương hào ma đao. Hồng Thất Công hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra Hùng Thiên Hạ danh hiệu. Là hắn. Đây chính là Thiên Hạ hội thiếu chủ, hắn dường như không có vu hãm cái bang lý do. Không phải đâu, hắn võ công mạnh như vậy, còn có thể dự báo quá khứ tương lai, cái này không khỏi cũng quá thần. Toàn trường trong nháy mắt xôn xao. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này tuổi còn trẻ liền quét ngang võ lâm Hùng Thiên Hạ, không chỉ có thực lực kinh khủng, lại còn có thể dự báo quá khứ tương lai. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Chỉ có Bạch Thế Kính cùng Khang Mẫn đầu góc ông, ta là ai? Ta ở đâu? Ta cùng ma đao không oán không cửu, chuyện bí ẩn như vậy, tại sao lại bị hắn bạch trần? Bạch Thế Kính, quả nhiên là ngươi giết mã phó bang chủ. Tiêu Phong ánh mắt quét về phía Bạch Thế Kính, cái này khiến Bạch Thế Kính không khỏi hoảng hốt, nhưng là vẫn mạnh miệng nói, hồ, nói hiệu nói vượng, cái này Hùng Thiên Hạ chính là nói hiệu nói vượng. Hùng Thiên Hạ rõ ràng chính là mong muốn kích động ta cái bang mâu thuẫn, thất công ngươi bị lừa. Nói không sai, nếu như là ta cùng Bạch trưởng lão giết phu của ta, kia vì sao ta muốn vu hãm Tiểu Phong? Làm gì vẽ vời thêm chuyện là ta vong phu lấy một cái công đạo? Khang Mẫn cũng tuyệt không thừa nhận. Bởi vì ngươi muốn ham hại tiểu bang chủ Hồng Thất Công, nghĩ đến Hùng Thiên Hạ lời nói. Ta vì sao muốn ham hại hắn? Bởi vì ngươi yêu mà không được, vì yêu sinh hận. Ngươi từng đối tiểu bang chủ lấy lòng, lại bị hắn cự tuyệt, liền ghi hận trong lòng, mong muốn hủy đi hắn tất cả, ta nói đúng hay không? Hoa. Đám người lần nữa chấn kinh, nhìn về phía Khang Mẫn trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến cái này nhìn như nhu nhược phụ nhân, vậy mà như thế lang thang, còn bởi vì tư tình trả thù Kiều Phong. Khang Mẫn bị nói trúng tâm sự, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, vẫn còn muốn giảo biện, ngươi ngập máu phun người. Ngập máu phun người. Hồng Thất Công nhìn về phía Bạch Thế Kính, Bạch trưởng lão, ngươi cũng đừng ngây thơ. Ngươi cho rằng giết Mã Đại Nguyên, Khang Mẫn liền sẽ đi cùng với ngươi sao? Nàng nhân tình cũng không chỉ ngươi một cái, Toàn Quan Thanh, ngươi nói có đúng hay không? Toàn Quan Thanh đứng ở trong đám người, đột nhiên bị điểm danh, dọa đến một cái giật mình, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, ngươi nói bậy. Ta cùng Khang phu nhân không hề quan hệ. Có thể hắn càng là giải thích, đám người nhìn hắn ánh mắt liền càng cổ quái, nhao nhao lộ ra vẻ khinh bỉ, có thể bị Hồng Thất Công điểm danh, chỉ sợ cũng không phải cái gì sạch sẽ người. Bạch Thế Kính nhìn xem Khang Mẫn, lại nhìn xem Toàn Quan Thanh, lại nghĩ tới Hồng Thất Công lời nói, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn đột nhiên vọt tới Khang Mẫn trước mặt, bắt lấy bờ vai của nàng, quát tầm lên, "Khang Mẫn, người tiện nhân này, ngươi không phải nói chỉ thích ta một cái sao?" Câu nói này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. "Bạch Thế Kính, quả nhiên là ngươi." Tiêu Phong lửa giận ngập trời. "Ngu xuẩn." Khang Mẫn một bước, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bằng hưu giống như lợn. Nguyên bản chết không chứng cơ chuyện, kết quả Bạch Thế Kính cái này chẳng phải là không đánh đã khai. "Ghê tởm a, cái này Hùng Thiên Hạ đến tột cùng là ai, vì sao chuyện bí ẩn như vậy hắn đều biết?" Khang Mẫn hận a, chỉ là mắt thấy tẩy thoát không được, Khang Mẫn cũng hoàn toàn điên cuồng, nói, "Là ta là cùng Bạch Thế Kính có tư tình, Mã Đại Nguyên cũng là chúng ta giết, có thể vậy thì thế nào? Các ngươi coi là Kiều Phong chính là người tốt sao? Hắn chính là một cái tai họa để cử chuyến hót, đại đường, thần cấp phò mã gia, cá ướp mới liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục 12. Chương 150, hội tụ Hoa Sơn, nhạc bất quần đưa nữ. Chương 150, hội tụ Hoa Sơn, nhạc bất quần đưa nữ đủ. Hồng Thất Công ánh mắt lạnh lẽo, không chờ Khang Mẫn nói xong, thân hình lóe lên, một trưởng vỗ tại lồng ngực của nàng. Khang Mẫn thậm chí không kịp phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không có khí tức. Hắn không thể để cho Khang Mẫn nói ra Tiểu Phong khiết đan thân phận, nếu không cái bang thật sẽ vạn kiếp bất phục. Sau đó, Hồng Thất Công đảo qua võ lâm quần hùng, chắp tay nói, các vị, cái bang chuyện liền từ chính chúng ta giải quyết, chuyện đã qua, còn mời nát tại trong bụng, không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Lời nói này ở giữa, cũng không biết là chỉ Mã Đại Nguyên chuyện, vẫn là có ám chỉ gì khác. Nhưng là Đàm Công Đàm Bà bọn người liếc nhau, nhìn thấy Hồng Thất Công trong mắt quyết tuyệt, lại nghĩ tới vừa rồi biến cố, biết Hồng Thất Công là muốn ủng hộ Tiểu Phong, nhao nhao chắp tay cáo tử, đã Thất Công nói như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy. Cái khác võ lâm nhân sĩ thấy thế cũng nhao nhao rời đi, vẹn vẹn còn lại cái bang bên trong người, cái này Bạch Thế Kính cùng Toàn Quan Thanh tự nhiên chạy không thoát tử vong kết cục. Hành tử lâm một chuyện, lấy Khang Mẫn, Toàn Quan Thanh, Bạch Thế Kính bọn người tử vong mà kết thúc, cũng không xảy ra Tiểu Phong thân phận bại lộ chuyện, vẫn như cũ ổn thỏa cái bang trước bang chủ. Thất Công, hôm nay nếu không phải ngài kịp thời đổi tới, vạch trần âm mưu, ta chỉ sợ cũng muốn bị độc vụ này nói xấu, cái bang cũng biết lâm vào hỗn loạn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Tiểu Phong ghi nhớ trong lòng. Tiểu Phong nhịn không được nói tạ. Hồng Thất Công khoát tay áo, cảm khái nói, ngươi không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Ma Đao Hùng Thiên Hạ. Nếu không phải hắn cáo chi ta trận tướng, ta cũng không có khả năng kịp thời chạy đến. Tiểu tử kia, không chỉ có thực lực kinh khủng, còn có thể dự báo tương lai, quả nhiên là kỳ nhân. Tiểu Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng chiến ý, Ma Đao Hùng Thiên Hạ. Nghe qua uy danh của hắn, nghe nói hắn còn quá trẻ liền quét ngang võ lâm, bây giờ lại có bản lĩnh như vậy. Ngày sau nếu là có cơ hội, ta nhất định phải cùng hắn kiến thức một hai, xem hắn đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Có thể nói, trải qua chuyện này, Hùng Thiên Hạ uy danh càng thêm truyền xa, hơn nữa để người ta biết hắn không gì không biết. Sư phụ, ta Hoa Sơn phái chính là danh môn chính phái, ngài càng là vang danh thiên hạ quân tử kiếm, tại sao có thể đem nữ nhi của mình hướng trong hố lửa đấy? Hoa Sơn, chính khí đường. Giờ phút này, Hoa Sơn đệ tử hội tụ, mà trong hành lang ở giữa, một gã thân hình gầy gò thanh niên lòng đầy căm phẫn. Hắn bất quá là tại Tư Quá Nhai diện bích hối lỗi mấy ngày, lại xuống núi vậy mà nghe được tiểu sư muội của mình phải lập gia đình. Dù là e ngại Nhạc Bất Quần, Lệnh Hồ Sung cũng không nhịn được phát ra chất vấn. Người câm miệng cho ta. Nhạc Bất Quần bụng trộm nhìn thoáng qua ngồi ngay phía trước nam nhân, vội vàng răn dạy Lệnh Hồ Sung. Nếu không phải Lệnh Hồ Sung là chính mình thân truyền, hắn thật muốn một bàn tay hút chết Lệnh Hồ Sung. Đây chính là chính mình thật vất vả ôm vào đùi, có thể cùng nam nhân trước mắt này kết làm thân gia, đây là Hoa Sơn phái vinh hạnh. Sư phụ, không yêu nhau người cùng một chỗ sẽ không đạt được hạnh phúc. Ta thích tiểu sư muội, chỉ cần ngươi đem tiểu sư muội gả cho ta, ta nhất định có thể cho nàng hạnh phúc. Lệnh Hồ Sung minh ngoan bất linh, hắn mong muốn vì mình đợi người cả gan làm loạn một lần, hắn không muốn nhìn thấy tiểu sư muội của mình trở thành thê tử của người khác. Không, không phải thê tử, là thiếp. Dựa vào cái gì hắn Lệnh Hồ Sung ngứa thích tiểu sư muội, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã. Bị hắn coi là chân bảo tiểu sư muội, lại muốn gả cho người ta làm thiếp. Hắn không nguyện ý. Sư Minh, chớ nói chuyện. Lộ Hầu Nhi nhịn không được tiến lên lôi kéo Lệnh Hồ Sung, nhưng lại bị Lệnh Hồ Sung tránh thoát. Một màn này nhường Hoa Sơn phái những người khác sắc mặt đại biến, phải biết ngồi phía trước nhất nam nhân, thân phận nhưng không cùng một giống như. Nếu là hắn so đo, chỉ sợ toàn bộ Hoa Sơn phái đều muốn gặp hôi phi yên diệt. Nhạc trưởng môn, xem ra ngươi cái này sư phụ cũng không hợp cách, ngay cả mình đệ tử đều không thể trưởng không a. Băng lãnh giống như ưu tuyển đồng dạng thanh âm vang lên. Chỉ thấy chính khí đường phía trước nhất, vốn là Nhạc Bất Quần vị trí, giờ phút này ngồi một gã tuấn tiếu thanh niên. Thanh niên tóc dài, theo gió mà động, vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó, liền cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Thậm chí thế nhân ở trước mặt hắn đều muốn tự hành hổ thẹn, quả nhiên là giống như Trích Tiên đồng dạng, mặc dù không phải quân vương, nhưng lại có hơn xa quân vương khí độ, tôn quý. Mà tại bên cạnh hắn, bên trái đứng đấy một gã cầm kiếm nữ tử chỉ đen lưới đánh cá bớ, vảy rắn áo giáp, mang theo băng lánh mặt nạ sát. Mặc dù không nhìn thấy dung nhan, nhưng là chỉ dựa vào cái này tư thái, liền có thể biết cái này nhất định là tuyệt thế xinh đẹp đại mỹ nhân. Chỉ là thanh âm này lạnh giống như băng sơn, dường như người sống chớ gần, thậm chí vừa dứt tiếng, toàn bộ chính khí đường nhiệt độ không khí tựa hồ cũng hàng mấy lần. Bên phải thiếu nữ, tươi đẹp thanh xuân, giống như tiểu gia bích ngọc, động nhân vô cùng. Chính là Hùng Thiên Hạ, Hoàng Dung, Kinh Nghê. Kinh Nghê cô nương xin yên tâm, việc này không thể kìm được hắn đến hồ nháo. Nhạc Bất Quần vội vàng chắp tay cho thấy thái độ, lời nói ở giữa, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lệnh Hồ Sung. Dường như phát giác được chính mình phu quân bất thiện, Ninh Trung Tắc liền vội vàng tiến lên lôi kéo Lệnh Hồ Sung tay, nói: "Sung Nhi, không nên hồ nháo, đây là tiểu sư muội ngươi thiên đại phúc khí, ta biết ngươi cùng San Nhi huynh muội tình thâm, không nỡ San Nhi xuất giá, cũng không nỡ San Nhi chịu bị quất, nhưng là ngươi phải hiểu được, nàng chắc chắn sẽ có xuất giá một ngày. Vậy tại sao người này không thể là ta?" Lệnh Hồ Sung bị thương rất nặng, hắn không biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chính mình chỉ là tại Tư Quá Nhai bị phạt mấy ngày, thế nào tiểu sư muội liền phải lập gia đình. Nguyên bản đối với mình yêu thương phải phép sư phụ sư nương, cũng không chào đón chính mình, thậm chí là ngoại nhân nói. Lệnh Hồ Sung trong lòng khổ, trong lòng ủy khuất. "Nghiệt đồ, ngươi đang nói bậy bạ gì? San Nhi cùng ngươi chỉ là sư huynh muội, cũng vẹn vẹn sư huynh muội. Hiện tại cút ra ngoài cho ta, nếu không, đừng trách lão phu hủy bỏ đại sư huynh của ngươi vị trí." Nhạc Bất Quần tức giận, cái này đặt tại chén trà trong tay trực tiếp đánh tới hướng Lệnh Hồ Sung, sở hữu cái này đệ tử, vì sao như thế đầu óc chậm chạp? Chính mình vì Hoa Sơn phái phục hưng, vất vả mấy chục năm, thật vất vả nhìn thấy hy vọng, chẳng lẽ liền bị Lệnh Hồ Sung làm hư? Chỉ là, Lệnh Hồ Sung không tránh không né, tùy ý chén trà đện ở trên người mình, giống như một cây trụ đồng dạng xúc ở nơi đó. Nhạc Bất Quần thấy cảnh này, chỗ nào không biết mình cái này đệ tử thiếu gân lại phá bảo, vội vàng nhìn về phía chủ tọa bên trên Hùng Thiên Hạ, mở miệng giải thích, nói: "Hiền chất, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, San Nhi cùng Nhiệt Đồ này ở giữa tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào, thanh bạch tay nhỏ đều không có dắt qua. Sư phụ, ngươi vì sao muốn hướng hắn giải thích? Ta chỉ là không muốn sư muội nhảy vào hố lửa mà thôi." Lệnh Hồ Sung ngữ khí kiên định. Hắn quan tâm đến nó làm gì gọi hố lửa? Nhạc Bất Quần thật sự là nổi giận. Đây chính là chính mình thật vất vả có được cơ duyên, Lệnh Hồ Sung vậy mà quan tâm đến nó làm gì gọi là hố lửa. Chân chính hố là hiện tại Lệnh Hồ Sung a. Giờ phút này, Nhạc Bất Quần thật sợ Hùng Thiên Hạ nổi giận, vội vàng lại liếc mắt nhìn. Chỉ là, chủ tọa bên trên Hùng Thiên Hạ lại không có bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí nhẹ nhàng thổi trong tay trong chén trà nước trà, chậm rãi uống một hớp. Vẹn vẹn một cái uống nước động tác, cũng làm người ta cảm giác vô cùng cao quý, dường như mọi thứ đều không bị hắn để vào mắt. Cái này, chính là thân cư cao vị người sao? Tuổi con trẻ, giống như này trầm ổn, để cho người ta không mò ra hỉ nộ. Cho dù là Nhạc Bất Quần cũng không khỏi sợ hai tháng phục, không hổ là thế lực lớn người, không hổ là vang danh thiên hạ hội thiếu chủ. lão nhạc a, ngươi đệ tử này, xem ra đối cửa hôn sự này có chút bất mãn. Chủ tọa bên trên, Hùng Thiên Hạ cuối cùng mở miệng. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 151, Thiên Hạ Hội thiếu chủ, thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Chương 151, Thiên Hạ Hội thiếu chủ, thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Lão nhạc a, xem ra ngươi đệ tử này đối cửa hôn sự này bất mãn a. Hùng Thiên Hạ ung dung nói. Hoa Sơn luật kiếm, quân hùng hội tụ Hoa Sơn, chính mình cái này vừa đến Hoa Sơn liền nhận lấy nhạc bất quần nhiệt tình chiêu đãi. Thậm chí cầu chính mình cho hắn nữ nhi một cái cơ hội, cái này không đưa lên cửa tiểu mỹ nhân, không cần thị phí. Nếu là có thể thừa cơ thu phục Hoa Sơn phái, cũng liền càng diệu. Hiền chất nói bừa, ta nhạc bất quần gả nữ, chỗ nào đến phiên hắn đến bất mãn. Lệnh Hồ Dung, ngươi bây giờ liền cút cho ta, như tại hồ ngôn loạn ngữ, lão phu phế bỏ ngươi tu vi, đưa ngươi trục xuất Hoa Sơn. Nhạc bất quần là thật nổi giận. Lệnh Hồ Dung làm sao lại như thế không biết tốt xấu, cái này khiến uy nghiêm của mình hướng chỗ nào đặt. Hơn nữa, Hùng Thiên Hạ nếu là đổi ý, không cưới nữ nhi của mình, Hoa Sơn như thế nào có khởi? Nếu là Hùng Thiên Hạ sinh khí, trực tiếp hạ lệnh xóa đi Hoa Sơn phái, chính mình lại như thế nào hóa giải? Sư Minh, ngươi tranh thủ thời gian cùng Hùng thiếu bang chủ xin lỗi, đổi không phải. Đúng vậy a, Sư Minh, sư tôn đợi ngươi ân trọng như núi, ngươi sao có thể ngỗ nghịch sư mệnh? Hắn nhưng là Thiên Hạ Hội thiếu chủ, chúng ta Hoa Sơn phái căn bản đắc tội không nổi. Cái này đến cái khác người bắt đầu khuyên bảo Lệnh Hồ Dung, giờ phút này Lệnh Hồ Dung sắc mặt không khỏi trắng bệnh một mảnh. Hắn vạn lần không ngờ đã từng giúp đỡ chính mình sư huynh đệ, giờ phút này toàn bộ thay đổi sắc mặt. Tất cả đều là bởi vì Hùng Thiên Hạ. Giờ phút này, Lệnh Hồ Dung hận. Thiên Hạ Hội thiếu chủ lại như thế nào, chẳng lẽ Thiên Hạ Hội thiếu chủ liền có thể muốn làm gì thì làm? Lệnh Hồ Dung nhịn không được lẩm bẩm, ghen ghét. Dựa vào cái gì chính mình mong mà không được đồ vật, Hùng Thiên Hạ liền có thể dễ như trở bàn tay nắm giữ? Cũng bởi vì hắn là Thiên Hạ Hội thiếu chủ. Đại sư huynh nói không sai, chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi là Thiên Hạ Hội thiếu chủ, liền có thể mạnh cưới ta tiểu sư muội làm tiếp sao? Đại sư huynh, chân ái vô địch. Ta ủng hộ ngươi, vì tiểu sư muội hạnh phúc, ngươi nhất định phải chống lại đến cùng. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy một cái có chút lao thái trung niên Hoa Sơn đệ tử đứng ra lên tiếng ủng hộ Lệnh Hồ Dung. Lao đức nặng, không nghĩ tới cuối cùng lại là ngươi kiên định ủng hộ ta, trước kia là ta trách oan ngươi. Lệnh Hồ Dung cảm động, cho dù Hoa Sơn người đều thay đổi, nhưng là vẫn có người giúp đỡ chính mình, không sợ cường quyền. Hơn nữa, vẫn là mình coi thường nhất Hoa Sơn phái nhị sư huynh Lao đức nặng. Thiên Hạ Hội thiếu chủ, thật là có muốn làm gì thì làm vô liếng. Nhắc bất quần thần sắc băng lãnh. Sau một khắc, trực tiếp rút kiếm. Một chiêu Hoa Sơn kiếm pháp, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, kiếm khí tung hành. Phốc phốc. Máu tươi phun ra ngoài, Lao đức nặc che lấy hết hầu, hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy thần sắc khó có thể tin, thân thể mềm mềm ngã xuống tại chỗ khí tuyệt. Sư phụ, ngươi điên rồi. Lệnh Hồ Dung muốn rách cả mí mắt, vọt tới Lao đức nặc bên cạnh thi thể, quay đầu nhìn hằm hằm Nhạc bất quần, nhị sư minh chỉ là ủng hộ ta, ngươi vì sao muốn giết hắn? Quả thực phát rồ. Giết hắn, chỉ vì hắn đang chết. Nhạc bất quần thu kiếm vào vỏ, ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại. Hùng Thiên Hạ khẽ cười một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, Lệnh Hồ Dung, ngươi cũng là ngu xuẩn đến đáng yêu. Ngươi nhập môn so Lao Đức Nặc muộn, võ công chưa hẳn mạnh hơn hắn, vì sao ngươi là đại sư minh, hắn lại chỉ có thể làm nhị sư minh? Ngươi thật sự cho rằng là chính mình thiên tư thô bạo? Lời này của ngươi là có ý gì? Lệnh Hồ Dung nhướng mày, đây cũng là Hoa Sơn phái đệ tử đều nghĩ không hiểu vấn đề. Bởi vì hắn là phản đồ, là Tung Sơn phái phái tới thám tử. Từ khi Hoa Sơn kiếm khí phân tranh về sau, ta Hoa Sơn ngày càng thế nhỏ, Tung Sơn phái tả lãnh thiền giã tâm bừng bừng, nhìn chằm chằm. Thậm chí điều động đệ tử của hắn Lao Đức Nặc gia nhập ta Hoa Sơn. Năm đó, ta Hoa Sơn phái thế yếu, không dám chính diện cứng rắn Tung Sơn phái. Hơn nữa Lao Phu cũng lo lắng Tung Sơn phái lại phái ra thám tử, vì thế làm bộ không biết, thu Lao Đức Nặng. Chỉ là bây giờ, San Nhi liền phải gả cho Hùng Hiến Chất, ta Hoa Sơn phái đem lưng tựa Thiên Hạ Hội, cái này Lao Đức Nặng còn muốn châm ngòi ta Hoa Sơn phái cùng Thiên Hạ Hội quan hệ, đáng chết. Cũng chính là ngươi ngu xuẩn, nhìn không đấu, còn tại cảm kích hắn. Nhạc bất quần mắt lạnh nhìn Lệnh Hồ Dung, giờ phút này hắn là đối sở hữu cái này đại đệ tử, hoàn toàn thất vọng. Chỉ là trong lòng càng là kinh đào hải lãng, Thiên Hạ Hội tình báo vậy mà như thế kinh khủng. Lao Đức Nặng là phản đồ, đây là trong lòng mình bí mật, thậm chí ngay cả mình thê tử Ninh Trung Tắc cũng không biết, nhưng là Hùng Thiên Hạ lại biết. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Cái gì? Lao Đức Nặc lại là Tung Sơn phái thám tử? Lệnh Hồ Dung ngập bức. Chính mình duy nhất người ủng hộ lại là nội gian. Hoa Sơn phái đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng là vẻ mặt chấn kinh, nhưng là nghĩ đến Nhạc bất quần bình thường đối đãi Lao Đức Nặc thái độ, bọn hắn lại minh bạch. Nếu không phải Lao Đức Nặc là nội gian, Nhạc bất quần há lại sẽ không thích hắn? Há lại sẽ đem Hoa Sơn phái công việc bẩn thỉu bệnh nhọc đều cho Lao Đức Nặc? Phu quân, những năm này vất vả ngươi. Ninh Trung Tắc đau lòng Nhạc bất quần, nàng không nghĩ tới Nhạc bất quần trong lòng vậy mà cất giấu lớn như thế bí mật. Những năm này là Nhạc bất quần tại mang theo Hoa Sơn phái phụ trọng tiến lên. Chỉ cần Hoa Sơn phái vô sự, lớn hơn nữa bị khuất, lão phu cũng tiếp nhận. Bất quá chúng ta Hoa Sơn phái rất nhanh liền có thể khổ tận cam lai. Nhạc Bất Quần nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Trung Tắc mu bàn tay, ra hiệu Ninh Trung Tắc an tâm. Chỉ cần cùng Thiên Hạ Hội đáp lên quan hệ, chỉ là Tung Sơn phái đây tính toán là cái gì đồ vật. Phải biết Thiên Hạ Hội thật là Cửu Châu đệ nhất đại bang, bang chủ hùng bá thực lực càng là sâu không lường được, vô địch thiên hạ. Mạnh mẽ ca, đã đến giờ, chúng ta cùng đi xem mặt trời là sao. Nhưng vào lúc này, một cái nhẹ nhàng, hoạt bát thanh âm vang lên. Chỉ thấy một gã sáng rỡ thiếu nữ đi vào chính khí đường, thiếu nữ này da thịt tuyết trắng, dung nhan xinh đẹp, váy dài phận, dây thắt lưng phiêu gió, quả nhiên là xinh xắn được người. Chính là Nhạc Bất Quần nữ nhi, cũng là Hoa Sơn phái đoàn sủng, Nhạc Linh San. Tiểu sư muội. Lệnh Hồ Sung nhìn thấy hoạt bát được người Nhạc Linh San, thanh âm đều mang bị thương. Chính mình đáng yêu tiểu sư muội, liền phải trở thành người khác thiết thất. Đại sư minh, ngươi hạ tư quá nhai. Nhạc Linh San cười hì hì chào hỏi, cái này thân mật cử động đường Lệnh Hồ Sung càng là khó chịu vô cùng. Mắt thấy Nhạc Linh San muốn đi tìm Hùng Thiên Hạ, Lệnh Hồ Sung không thể chịu đựng được. Ta muốn cùng ngươi đơn đấu, ngươi thua, từ bỏ tiểu sư muội. Lệnh Hồ Sung trường kiếm trực chỉ Hùng Thiên Hạ, xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Làm cản, lại còn dám đối Hùng công tử vô lễ. Nhạc Bất Quần lên cơn giận dữ, vốn cho rằng việc này cứ như vậy đi qua, dù sao đây là chính mình đại đệ tử, kết quả Lệnh Hồ Sung vẫn là dây dưa đến. Trong cơn giận dữ, Nhạc Bất Quần một trường trực tiếp chụp về phía Lệnh Hồ Sung, phình một tiếng, Lệnh Hồ Sung trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hiện chất, cái này đều do lão phu bỏ bê quản giáo, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ mạnh mẽ giáo huấn Lệnh Hồ Sung, tuyệt sẽ không nhường hắn lại đến trêu chọc ngươi. Nhạc Bất Quần vội vàng hướng Hùng Thiên Hạ giải thích, trong ngôn ngữ tất cung tất kính. Ngươi cũng là một cái tốt sư phụ. Hùng Thiên Hạ cười cười, Nhạc Bất Quần tự mình động thủ, nói trắng ra là vẫn là mong muốn bảo hộ Lệnh Hồ Sung. Dù sao, nếu để cho chính mình đến động thủ, kia Lệnh Hồ Sung đầu này mạng nhỏ khẳng định không có. Bất quá, hắn lại quên một điểm, dựa vào bản thân thân phận, căn bản khinh thường cùng Lệnh Hồ Sung động thủ. Thậm chí ở trong mắt mình, đây chỉ là cho hắn sinh hoạt gia tăng gia vị một trận trò cười. Chỉ là, Lệnh Hồ Sung lại không biết chết sống, đứng dậy, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Hùng Thiên Hạ. Ngươi chỉ có thể trốn ở phía sau sao, là nam nhân, chúng ta một đối một đơn đấu. Ngươi thua, rời đi tiểu sư muội. Lệnh Hồ Sung lửa giận đang thiêu đốt. Hắn hận, hận Hùng Thiên Hạ quyền thế, hận các sư huynh đệ lịnh loạn, càng hận hơn Nhạc Bất Quần giả nhân giả nghĩa cùng tàn nhẫn. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Hùng Thiên Hạ đã sớm bị hắn ngàn đao bầm thây. Hùng Thiên Hạ rốt cục chậm rãi dương mắt, ánh mắt lãnh đạm đảo qua Lệnh Hồ Sung, ngựa khí bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Ngươi cũng xứng cùng ta đấu thủ. Đề cử chuyến hót, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất chúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống, số dư đạt tới 1 vạn. Mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 152, lại đồ ăn lại yêu náo, một ánh mắt liền quỷ. Chương 152, lại đồ ăn lại yêu náo, một ánh mắt liền quỷ nghiệt đồ, ngươi đây là muốn chết. Nhạc Bất Quần lần nữa rút ra trường kiếm, hắn biết mình cái này đệ tử bướng bỉnh, nhưng là không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ, lại còn minh ngoan bất linh. Hùng Thiên Hạ rộng lượng, không cùng Lệnh Hồ Sung đồng dạng so đo, nếu là người bình thường, đã sớm ra tay giáo huấn Lệnh Hồ Sung. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Hùng Thiên Hạ sẽ không xuất thủ, người cầm quyền giận dữ, máu phun ra năm bước. Cùng nó nhường Hùng Thiên Hạ ra tay, không bằng chính mình làm thay. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi thật muốn vì hắn đem sư muội đẩy vào hố lửa, thậm chí không để ý tới chúng ta nhiều năm sư đồ tình nghĩa? Lệnh Hồ Sung nhìn xem Nhạc Bất Quần, tràn đầy đắng chát, hắn biết Nhạc Bất Quần động sát tâm. Chỉ là, Lệnh Hồ Sung không cam tâm, hắn có thể tiếp nhận chết tại Hùng Thiên Hạ trong tay, nhưng là nếu như chết tại Nhạc Bất Quần trong tay, vậy tuyệt đối không thể. Nhiều lần đối ta công tử bất kính, ngươi thật đúng là ngu muội đến cực điểm. Kinh Ngê nhịn không được, sát ý lạnh như băng ở trên người hắn lan tràn. Trên thế giới này, không có người có thể vũ nhục Hùng Thiên Hạ. Theo Hùng Thiên Hạ phái người đưa nàng theo La Vong mang ra bắt đầu, nàng liền hạ xuống quyết định. Hùng Thiên Hạ vinh dự chính là nàng tính mệnh. Trong nháy mắt, Lệnh Hồ Sung chỉ cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy, linh hồn dường như rơi vào cửu u địa ngục. Đây là dạng gì một ánh mắt, băng lãnh vô tình, dường như vô tình sát thần. Đây là dạng gì một ánh mắt, miệt thị thương sinh, dường như muốn đông kết thiên địa tất cả. Sẽ chết. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở Lệnh Hồ Sung trong đầu, từ khi nào, ý chí của mình vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đây chính là Hùng Thiên Hạ nội tình. Vẹn vẹn bên người một cái thị nữ, liền có thể một ánh mắt đem chính mình trấn áp. Phù phù. Lệnh Hồ Sung hai chân mềm nhũn, trực tiếp chó quỷ. Không phải đâu. Đại sư Minh trực tiếp quỷ. Lộ Hầu Nhi vẻ mặt một bức, Lệnh Hồ Sung mới vừa rồi còn đang kêu gạo, thế nào chớp mắt liền quỷ. Cái này, đây là đại tông sư, thực lực thật là mạnh. Nhạc Bất Quần hít sâu một hơi. Cái này Kinh Ngê bất quá chừng 20 tuổi, vậy mà đã là đại tông sư cảnh giới, thực lực hơn xa mình. Quả nhiên, Thiên Hạ Hội nội tình kinh người. Chỉ là đáng tiếc sở hữu cái này đệ tử, tàn mạn không có quy củ, hiện tại rốt cục đá vào tấm sắt. Kinh Ngê tỷ tỷ, không cần ức hiếp đại sư mình. Nhạc Linh San nhìn xem Lệnh Hồ Sung quỳ xuống, đội vàng thần cầu. Giờ phút này, Lệnh Hồ Sung trong ánh mắt lại rơi ra hy vọng, tiểu sư muội của mình, trung quy vẫn là tự mình hướng về. Tiểu sư muội, không cần cầu hắn, cho dù chết, ta cũng muốn bảo vệ hạnh phúc của ngươi. Hùng Thiên Hạ, có bản lĩnh ngươi liền cùng ta đơn đấu, dựa vào người khác lực lượng tính là gì? Lệnh Hồ Sung không thèm đếm xỉa, vậy mà dây rủa lấy đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ không cam lòng. Cho dù chết, hắn cũng muốn giữ gìn Nhạc Linh San hạnh phúc. Ngớ ngẩn, ta không đáp ứng khiêu chiến của ngươi. Bởi vì ta xưa nay không đem Nhạc Linh San xem như có thể giao dịch vật phẩm, nàng là tự do người, hẳn là có lựa chọn của mình. Hùng Thiên Hạ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Linh San. Giờ phút này, Nhạc Linh San tâm không khỏi khẽ động, lệnh Hồ Xung cầm nàng tới khiêu chiến Hùng Thiên Hạ, liền để nội tâm của nàng có chút khó chịu. Nhưng là Hùng Thiên Hạ lại cho nàng 10 phần tôn trọng, loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi. "Sư muội, ta không có." Lệnh Hồ Xung vẻ mặt bối rối nhìn xem Nhạc Linh San giải thích. Hùng Thiên Hạ nhìn xem một màn này, không khỏi cười khẽ, cái này Lệnh Hồ Xung thật đúng là một cái yêu đương não, bất quá chính mình không ngại đa lợi dụng một chút cái này công cụ người, hắn càng là chật vật, khả năng càng phát ra phụ trợ chính mình vĩ ngạn. "Lệnh Hồ Xung, ngươi luôn mồm nói muốn San Nhi hạnh phúc, vậy ngươi có thể tôn trọng qua San Nhi ý kiến, có hay không nghĩ tới nghe theo nội tâm của nàng chỗ sâu chân chính ý nghĩ, người ta ở giữa, hắn chân chính ưa thích người là ai?" Hùng Thiên Hạ vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Lệnh Hồ Xung, về phần Nhạc Linh San lựa chọn ai, hắn trên thực tế tuyệt không quan tâm. Phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, Nhạc Linh San không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép bức hôn. Mặc dù nói dưa hái xanh không ngọt, nhưng là hắn giải khát ta. "Đương nhiên là ta cùng San Nhi từ nhỏ thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt." Lệnh Hồ Xung vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Nhạc Linh San. Chỉ là Nhạc Linh San lại là trên mặt rơi ra vẻ tức giận, nói: "Đại sư huynh, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta chỉ là đem ngươi trở thành ca ca, người ta thích là mạnh mẽ ca." Lời này vừa nói ra, Lệnh Hồ Xung một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. "Đây không có khả năng." Lệnh Hồ Xung tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy thất lạc, chính mình không phải bồi tiếp Nhạc Linh San cùng nhau lớn lên sao? Chính mình cùng Nhạc Linh San không phải thanh mai trúc mã sao? Thế nào ngựa che bù không được trên trời rơi xuống? "Là ngươi, nhất định là ngươi áp chế San Nhi, ta muốn giết ngươi." Lệnh Hồ Xung tâm trí bị nhiễu loạn, vậy mà bị điên giống như hướng phía Hùng Thiên Hạ đánh tới. Chỉ cần giết Hùng Thiên Hạ, hắn cảm thấy mọi thứ đều sẽ khôi phục bình thường. "Thằng nhãi ranh, ngươi dám?" Nhạc Bất Quần dọa đến hồn phi phách tán. Cái này Lệnh Hồ Xung lại còn dám ra tay, đây quả thực là muốn đem toàn bộ Hoa Sơn phái đều hố chết tiết tấu. Giờ phút này, Nhạc Bất Quần hối hận không có một kiếm chấm dứt Lệnh Hồ Xung, chính mình muốn cho Lệnh Hồ Xung cơ hội, nhưng là gia hỏa này không cho mình cơ hội à. Nhưng mà, đối mặt Lệnh Hồ Xung công kích, Hùng Thiên Hạ không hề động, thậm chí không có con mắt nhìn một cái, cũng là bên cạnh hắn Kinh Nê động. "Muốn chết?" Một kiếm hàn quang, Kinh Nê thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện, vậy mà tới vài mét có hơn. Mà Lệnh Hồ Xung thân thể, trực tiếp bay rất ra ngoài, máu tươi trời cao. "Một kích, miểu sát." "Cái này, đây chính là Hùng thiếu bang chủ nội tình sao? Một cái thị nữ liền miểu sát đại sư mình. Ta thậm chí không có thấy rõ ràng động tác của hắn, cái này không khỏi cũng quá đáng sợ." Hoa Sơn đệ tử sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này. Mà Lệnh Hồ Xung càng là đầu góc ông, chính mình thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, rõ ràng nhìn qua tuổi tác đều không kém bao nhiêu, là người nào cùng nhân chi ở giữa chênh lệch vậy mà lớn như thế. "Phanh!" Lệnh Hồ Xung thân thể mạnh mẽ đập xuống đất, máu tươi trong nháy mắt lan tràn tại lồng ngực của hắn. "Xung Nhi, Hùng công tử, còn mời xem ở phần của chúng ta bên trên, tha Xung Nhi tính mệnh." Ninh Trung Tắc Trung Quy không đành lòng nhìn thấy chính mình nuôi lớn đệ tử chết ở trước mặt bọn họ. "Các ngươi đệ tử này, lại đồ ăn lại yêu náo, có lẽ đối với các ngươi Hoa Sơn phái mà nói, cũng không phải là chuyện tốt." Hùng Thiên Hạ thở dài một tiếng. "Cái này Lệnh Hồ Xung, quá xúc động quá không đầu óc, mặc dù xem như một cái tiểu chủ sừng, nhưng là ở trước mặt mình hoàn toàn không đáng chú ý hơn nữa nguyên tắc bên trong, Lệnh Hồ Xung người này có thể nói là chối bỏ Hoa Sơn, nhìn như thoải mái tự tại, chưa từng không phải vô tình vô nghĩa, không, có lễ nghĩa liêm sỉ, thân làm người trong chính đạo, lại cùng tà ma ngoại đạo xưng minh gọi đệ, thân làm Hoa Sơn đệ tử, tương lai trưởng môn, nhưng xưa nay không là Hoa Sơn nỗ lực, nói trắng ra là chính là tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. Hiền chất nói không sai, chỉ là Trung Quy dưỡng dục hắn nhiều năm, Nhạc Mỗ bằng lòng bị bỏ võ công của hắn, đem hắn khu trừ ra Hoa Sơn, chỉ hy vọng giữ lại hắn một mạng. Nhạc Bất Quần thần sắc phức tạp. Đây chính là chính mình nuôi dưỡng vài chục năm đại đệ tử, tại Hùng Thiên Hạ trước mặt, căn bản không mặt mũi nhìn. Đệ tử này, không cần cũng được. Lão phu xem ai dám hủy bỏ Lệnh Hồ Xung võ công, khu trừ hắn rời đi Hoa Sơn. Chỉ là, nhưng vào lúc này, một cái thanh âm hùng hậu vang lên, thậm chí còn mang theo vẻ tức giận. Hắn, nhìn thấy cái gì? Nghe được cái gì? Lệnh Hồ Xung bị trọng thương, còn muốn bị phế trừ võ công. Đây là một cái trưởng môn có thể làm ra tới chuyện. Đề cử chuyên hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. "Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh." Chương 153, Ma Đao Hùng Thiên Hạ, kinh khủng như vậy. Chương 153, Ma Đao Hùng Thiên Hạ, kinh khủng như vậy. Lao phu xem ai dám hủy bỏ Lệnh Hồ Xung võ công, khu trừ hắn rời đi Hoa Sơn. Một cái trầm thấp tiếng hét phẫn nộ vang lên, chỉ thấy một gã lao đạo nhân dậm chân đi vào chính khí đường, mà ở phía sau hắn còn đi theo một gã thanh niên. Cái này lao đạo nhân sợi râu tóc bạc trắng, lộ ra tiên phong đạo cốt, cương trực công chính. Mà phía sau hắn thanh niên, một thân chính khí, chính nghĩa lâm nhiên. Giờ phút này, lão đạo nhân ánh mắt nhìn về phía ngã trong vũng máu Lệnh Hồ Xung, giận tím mặt. "Mục sư thúc." Nhạc Bất Quần nhìn người tới, không khỏi mở to hai mắt nhìn, dường như gặp được quỷ đồng dạng. Mà tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ thấy mục nhân thanh đi vào Lệnh Hồ Xung bên người, liền chút hắn mấy cái đại huyệt, ổn định thương thế, sau đó lại để cho sau lưng đệ tử là Lệnh Hồ Xung bôi thuốc. Làm xong đây hết thảy, mục nhân thanh mới nhìn hướng Nhạc Bất Quần, thần sắc băng lãnh, nói: "Nhạc Bất Quần, ngươi cái này Hoa Sơn trưởng môn càng ngày càng trở về, những năm này lão phu rời đi Hoa Sơn phái, trò chơi giang hồ cũng không phải là chết. Hôm nay nếu không phải lão phu mang đệ tử trở về tham gia Hoa Sơn Luật Kiếm, chẳng phải là muốn nhìn thấy ngươi giết hại đệ tử của mình. Mục sư thúc, ngươi hiểu lầm, lệnh Hồ Sung ngỗ nghịch sư trưởng, làm sang làm bậy, nhiều lần nhục mạ Hùng Hiền chết, kinh nghe cô nương mới ra tay đem hắn đả thương. Hơn nữa, thân làm ta Hoa Sơn phái đại đệ tử, ngu muội không chịu nổi, không biết tôn sư trọng đạo, gây chuyện thị phi, ta thân làm trưởng môn đem hắn đuổi ra Hoa Sơn, có gì không thể. Nhắc Bất Quần có lý có cứ, từng cái nói tới. Sư thúc tổ, là thiên hạ hội người. Hắn muốn nạp ta tiểu sư muội làm thiếp, vì thế ta mới ngăn cản bọn hắn. Lệnh Hồ Sung sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, nhưng là như cũ nói chính mình không cam lòng. Cái này khiến Mục Nhân Thanh càng tức giận, tính tình của hắn bản thân liền cực kỳ cổ quái, 10 năm trước cũng từng bụng trộm trở lại Hoa Sơn, đối Lệnh Hồ Sung cực kỳ nhìn trúng, không nghĩ tới bây giờ lần nữa trở về, Lệnh Hồ Sung lại muốn bị khu trục ra Hoa Sơn, nguyên bản đối Nhạc Bất Quần bất mãn, hiện tại càng thêm bất mãn. Đều nói thiên hạ hội làm việc quái đản bá đạo, không nghĩ tới lại đem bàn tay tới Hoa Sơn tới. Mục Nhân Thanh cười lạnh nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, thiên hạ hội trên giang hồ thành danh, một mực là bá đạo phách lối, có thể nói là người gặp người sợ. Chỉ là hắn Mục Nhân Thanh, tuyệt sẽ không lùi bước. Ta cũng không có nghĩ đến cái này Hoa Sơn phái lại có nhiều như vậy ngu xuẩn, tiểu tử này lại đồ ăn lại xuẩn, cái này ra cũng là đúng sai không phân. Hùng Thiên Hạ đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc, chán ghét. Nhiều lần bị người quấy rầy, hắn có chút không cao hứng. Vậy sao? Mục Nhân Thanh mắt lạnh nhìn Hùng Thiên Hạ. Một cỗ khí thế ở trên người hắn ngưng tụ, ngay từ đầu rất nhỏ bé, nhưng là trong chớp mắt liền biến thành kinh đào hải lãng. Một lời không hợp, trực tiếp lấy đại tông sư khí thế trấn áp Hùng Thiên Hạ. Chỉ tiếc, kinh nghe chỉ là tiến lên một bước ra, kinh khủng sát y ở trên người nàng quét sạch mà ra, thậm chí biến thành một thanh huyết sắc hư ảnh trường kiếm hướng thẳng đến Mục Nhân Thanh mà đi. Dường như vô hình hò hét, làm trường kiếm màu đỏ ngòm hư ảnh cùng Mục Nhân Thanh khí thế tấn công, trong nháy mắt hai người ý chí khí thế toàn bộ hóa thành hư vô, dường như chưa từng phát sinh qua như thế. Tốt một cái ý chí biến hóa, không nghĩ tới các hạ tuổi còn trẻ, vậy mà đã là đại tông sư cảnh giới, cần gì phải làm thiên hạ hội chó săn. Mục Nhân Thanh nhịn không được cảm khái. Lấy đại tông sư là buộc, trước mắt Hùng Thiên Hạ, quả nhiên là kiêu ngạo thật lớn. Có thể làm công tử chó săn, đó là của ta vinh hạnh. Kinh Nghê thân làm La Vong đã từng chữ thiên sát thủ, tính tình lãnh đạm, nàng cũng không nguyện ý cùng Mục Nhân Thanh nhiều lời, đối Hùng Thiên Hạ bất kính, chỉ có giết. Vừa dứt tiếng, Kinh Nghê trực tiếp cầm kiếm thẳng hướng Mục Nhân Thanh. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy kiếm khí tung hành, dường như thiên la địa vong trực tiếp đem Mục Nhân Thanh toàn thân yếu hại phong tỏa. Đến hay lắm. Mục Nhân Thanh càng già càng dẻo dai, phất tay chính là một quyền. Có thể nói, một quyền này là mang tới đối Nhạc Bất Quần thành kiến, cũng mang tới đối thiên hạ hội chẳng ghét, Hoa Sơn phái tuyệt không thể rơi vào thiên hạ hội trong tay. Một quyền ra, long trời lở đất, giống như lưu tinh thiên liền rơi. Kinh khủng quyền kình sẽ rách hư không, một thân đại tông sư thực lực nhìn một cái không sót gì. Phanh! Làm trường kiếm cùng quyền kình giao phong, trong nháy mắt phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh khủng khí kình hướng phía bốn phía khuấy động, làm cho đám người không khỏi lui lại mấy bước. Một chiêu không có kết quả, Kinh Nghê bước chân đập mạnh, thân hình tới gần Mục Nhân Thanh, trường kiếm mũi kiếm trực chỉ Mục Nhân Thanh cổ họng, dám đối Hùng Thiên Hạ ra tay, chỉ có một con đường chết. Chỉ là, Mục Nhân Thanh dù sao cũng là tung hoành giang hồ mấy chục năm cao thủ, bị giang hồ xưng là thần kiếm tiên biên, quyền pháp này cùng kiếm pháp tự nhiên là đằng phong tạo cực. Đối mặt Kinh Nghê ra tay, Mục Nhân Thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm đi du long, kiếm khí tung hành, chỉ thấy trường kiếm lấp lóe, kiếm quang như luyện, trong nháy mắt liền cùng Kinh Nghê đại chiến thành một đoàn. Mục sư thúc, Ninh Trung Tắc mong muốn ngăn lại trận đại chiến này, nhưng lại bị Nhạc Bất Quần ngăn lại, ra hiệu Ninh Trung Tắc không nên lên tiếng. Phu quân, sư thúc tổ thật vất vả một lần trở về, chớ để bọn hắn tổn thương hòa khí. Ninh Trung Tắc sốt ruột, đây chính là Hoa Sơn phái lao tiền bối, nếu là có thể hóa giải căn qua, nhất định có thể nhường Hoa Sơn phái thực lực tăng nhiều. Nhưng là ngươi đừng quên, Hùng Hiền chất lửa giận, Hoa Sơn không chịu được nổi. Mục sư thúc giả, hắn đã thấy không rõ cái này giang hồ. Nhạc Bất Quần trấn an Ninh Trung Tắc, thân làm Hoa Sơn phái trưởng môn, hắn cần duy trì sự thống trị của mình. Mục Nhân Thanh vừa về đến sẽ dạy chính mình, hơn nữa sớm không trở về muộn không trở về, hết lần này tới lần khác tại chính mình muốn đầu vào thiên hạ hội điều tuyến này thời điểm trở về, đây có phải hay không muốn đoạt quyền? Nhạc Bất Quần không được có bất kỳ người lung lay uy nghiêm của mình cùng chi phối, thậm chí ước gì Kinh Nghê trực tiếp giết Mục Nhân Thanh. Mà đổi thành một mặt, mắt thấy Mục Nhân Thanh cùng Kinh Nghê đại chiến, Lệnh Hồ Sung ánh mắt nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, hắn muốn chiến Hùng Thiên Hạ. Viên sư đệ, ngươi có dám một trận chiến? Lệnh Hồ Sung nhẹ giọng hỏi tham Viên Thừa Chí. Ân. Viên Thừa Chí gật gật đầu. Vậy chúng ta liên thủ cầm xuống Hùng Thiên Hạ, kết thúc cuộc náo kịch này. Lệnh Hồ Sung cảm thấy mình là thiên tài, thân phụ Độc Cô Cửu Kiếm, mà Viên Thừa Chí thì là Hoa Sơn cái thứ hai thiên tài, chỉ cần bọn hắn liên thủ liền có thể cầm xuống Hùng Thiên Hạ. Cái này không tốt ta. Viên Thừa Chí có chút do dự. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Hoa Sơn phái đi vào chỗ vạn kiếp bất phục? Mục sư thúc tổ đã động thủ, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp hắn? Lệnh Hồ Sung thúc giục nói, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có đối Hùng Thiên Hạ hận ý, sớm đã không có đã từng Hoa Sơn phái đại sư Minh kia phần thoải mái cùng lý trí. Vừa dứt tiếng, Viên Thừa Chí rốt cục làm ra quyết định, bước chân đập mạnh, liền hướng phía Hùng Thiên Hạ phóng đi. Làm cản. Nhạc Bất Quần không nghĩ tới loại tình huống này lại còn có người ra tay, chỉ là muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Nhưng mà, đối mặt Viên Thừa Chí công kích, Hùng Thiên Hạ vẫn như cũ đứng chắc tay, hắn chỉ là nhàn nhạt tiến lên một bước dậm chân. Trong nháy mắt, toàn bộ chính khí đường bầu không khí cũng thay đổi. Chỉ là sâu kiến, cũng dám đối bản thiếu ra tay. Ta nhìn các ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Hùng Thiên Hạ ánh mắt lạnh lẽo, áo bào không gió mà động, kinh khủng uy áp quét sạch đại điện, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều hãm sâu trong vũng bùn. Thậm chí, bọn hắn hô hấp biến khó khăn, dường như một bàn tay vô hình bóp lấy cổ họng của bọn hắn. Mà Viên Thừa Chí càng là đứng mũi chịu sào, hắn cảm giác linh hồn đều đang run rẩy, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cái này, đây chính là Thiên Hạ Hội thiếu chủ thực lực sao? Nhạc Bất Quần cười khổ. Hắn thân làm Hoa Sơn phái trưởng môn, vậy mà cũng bị trấn áp, ma đao hùng thiên hạ, kinh khủng như vậy. Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 154, đao trảm lệnh hồ sùng, hùng bá có người kế tục. Chương 154, đao trảm lệnh hồ sùng, hùng bá có người kế tục. Tại sao có thể như vậy? Lệnh hồ sùng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hùng thiên hạ bên người thị nữ mạnh như vậy, chính mình cho là hắn thực lực sẽ không quá mạnh, ít ra giang hồ truyền văn khẳng định là giả. Kết quả, chỉ dựa vào khí thế liền đem tất cả mọi người cho chấn áp. Bối cảnh cường đại coi như xong, thế nào tự thân còn như thế mạnh? Cái này còn khiến người khác sống thế nào? Giờ phút này, hắn dường như có chút minh bạch vì sao Nhạc Linh San chọn Hùng Thiên Hạ, chính mình cùng Hùng Thiên Hạ so sánh, dường như chẳng phải là cái gì. Cái này, đây là võ lâm truyền thuyết. Mục Nhân Thanh sắc mặt khó nhìn lên, chính mình đại tông sư cảnh giới vậy mà trực tiếp bị trấn áp, Hùng Thiên Hạ đây là kinh khủng bực nào thực lực? Trọng yếu nhất một chút, Hùng Thiên Hạ trẻ tuổi như vậy, liền có như thế thực lực cường đại, chỉ sợ là kia võ lâm truyền thuyết cảnh giới. Hùng Thiên Hạ nhìn qua 20 tuổi không đến, đã là võ lâm truyền thuyết, đệ tử của mình đã coi như là ngút trời kỳ tài, nhưng là bây giờ cũng bất quá tông sư cảnh giới, có thể nói phóng nhãn giang hồ, lấy Hùng Thiên Hạ cái tuổi này trở thành võ lâm truyền thuyết tồn tại, trước mắt hắn còn chưa thấy qua, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Hiền chất thực lực, quả nhiên là sâu không lường được, chỉ sợ năm đó thần thoại vô danh, cũng bất quá như thế à. Nhạc Bất Quần nhịn không được tán dương. 40 năm trước, trên giang hồ ra một cái võ lâm thần thoại vô danh, danh xưng thiên kiếm, lại gọi là bất bại thần thoại. Nhưng là vô danh đến võ lâm truyền thuyết cảnh giới, cũng tới hơn 20 tuổi. Sở hữu cái này con rể, quá mạnh, hùng bá có người kế tục a. Các ngươi, thật là đáng chết, vậy mà để cho ta công tử tự mình ra tay. Cùng mọi người biểu tình khiếp sợ khác biệt, Kinh Nghê lại là lòng tràn đầy phẫn nộ. Nàng thật là hùng thiên hạ thị nữ, tất cả mọi thứ đều nên do nàng đến giải quyết, để cho mình công tử tự mình ra tay, đây là thị nữ thất trách. Kinh Nghê, không bị chú ý cái này tạm ngư mong muốn muốn chết, trực tiếp nghiền chết chính là. Hùng thiên hạ phong khinh vân đạm, chỉ là lời nói này ở giữa lại là nhường Mục Nhân Thanh bọn người vong hồn đại mạo. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, Hùng Thiên Hạ đã vươn tay, thưa không một đao. Trong nháy mắt, Mục Nhân Thanh cùng Lệnh Hồ Sung, Viên Thừa Chí ba người dường như bị vô hình đao khí đánh trúng, thân thể đột nhiên bay lên đụng vào nhau. Không cần. Linh Trung tắc kinh hô, chỉ là đã quá muộn. Phình một tiếng, Mục Nhân Thanh ba người trực tiếp bị đao khí chặt bạo. Thấy cảnh này, Linh Trung tắc trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Lệnh Hồ Sung chết. Hiền chất thủ đoạn, quả thực là sâu không lường được. Cái này tùy ý ra tay, đại tông sư liền bị miểu sát, muốn ta Nhạc Bất Quần cũng là Hoa Sơn phái trưởng môn, tự hỏi giang hồ kiến thức không cạn, nhưng là hôm nay gặp hiền chất thủ đoạn, mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhạc Bất Quần sợ không thôi. Vạn hạnh chính mình ôm vào Hùng Thiên Hạ đuổi, nếu không, chính mình có phải hay không cũng biết bị tiện tay bóp nát. Vốn cho rằng Hùng Thiên Hạ dựa vào là Thiên Hạ Hội, hiện tại xem ra, chính hắn chính là một tôn cự phách. Nhạc trưởng môn quá khen rồi, ta vốn không ý giết chóc, làm sao bọn hắn hùng hổ dọa người, ô bế quý bảo địa, cũng chỉ có làm phiền Nhạc trưởng môn thu thập. Hùng Thiên Hạ ung dung nói. Dường như hắn thật sự là bức tại bất đắc dĩ giết người, cái này hai ba câu nói liền đem sai lầm toàn bộ đẩy lên Lệnh Hồ Sung bọn người trên thân. Hiền chất, là ta quản giáo vô phương, mới quấy rầy sự hăng hái của ngươi, kế tiếp giao cho Nhạc Mộ xử lý. Nhạc Bất Quần vội vàng là Hùng Thiên Hạ nói chuyện, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Nhạc Linh San, nói: "San Nhi, ngươi không phải muốn cùng Hiền chất đi xem mặt trời lặn sao, còn không mau dẫn hắn ra ngoài đi dạo." Lời này nhường Nhạc Linh San không khỏi sửng sở, đại sư minh của mình vừa mới chết ở trước mặt mình, phụ thân của mình liền để chính mình đi bồi Hùng Thiên Hạ. Bất quá, nghĩ đến Hùng Thiên Hạ sát phạt quả đoán, lại nghĩ tới Nhạc Bất Quần trước đó đối với mình dạy bảo, Nhạc Linh San rất nhanh minh bạch Nhạc Bất Quần ý đồ. "Đi thôi." Hùng Thiên Hạ đứng dậy, hướng phía chính khí đường đi ra ngoài. Cái này từ đầu đến cuối, hắn đều là phong khinh vân đạm, dường như giết người bất quá nghiền chết mấy cái sâu kiến mà thôi. "Đi thôi, San Nhi." Nhạc Bất Quần mở miệng lần nữa, hắn nhìn không thấu Hùng Thiên Hạ. Đây là trời sinh thân cư cao vị người, đã như vậy, vậy thì phối hợp Hùng Thiên Hạ. Mà chính mình, cần phải mượn Hùng Thiên Hạ thế, phục hưng Hoa Sơn. Hoa Sơn chi đỉnh, phong cảnh kỳ tú. Nhạc Linh San mang theo Hùng Thiên Hạ cùng Kinh Nghê, hoàn dung một đường thưởng thức Hoa Sơn tuyệt cảnh, một bên giới thiệu đã từng phát sinh qua tại Hoa Sơn cố sự truyền thuyết. "Ngươi không trách ta giết ngươi đại sư minh." Hùng Thiên Hạ nhìn về phía Nhạc Linh San. Nhạc Linh San nghe vậy lầm vào trầm mặc, chính mình quái Hùng Thiên Hạ sao? Ngay từ đầu có lẽ có một chút, dù sao Lệnh Hồ Sung cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho dù là không có tình yêu, cũng có thân tình. Nhưng là liên tưởng đến Lệnh Hồ Sung hôm nay nói chuyện hành động, nhường Nhạc Linh San cảm giác chính mình có chút không biết Lệnh Hồ Sung. Hùng Thiên Hạ từ đầu đến cuối đều không có chủ động khiêu khích, nhưng là Lệnh Hồ Sung lại nhiều lần kiếm chuyện, cuối cùng bị giết. "Ta không trách ngươi, đây hết thảy đều là đại sư minh chính mình vấn đề, chỉ là ngươi nếu là không giết hắn thì tốt hơn." Nhạc Linh San thở dài một tiếng. "Có lẽ coi như ta không giết hắn, ngày sau hắn cũng biết cùng các ngươi trở mặt thành thù, thân nhân của ngươi đều sẽ bởi vì hắn mà chết đâu. Hùng Thiên Hạ ánh mắt nhìn về phía phương xa, trời chiều rơi xuống, đốt đỏ lên đám mây, mỹ lệ cực kỳ. Giống như là cái này giang hồ, mãi mãi cũng tràn đầy huyết sắc. Thân nhân của ta đều sẽ bởi vì hắn mà chết. Nhạc Linh San trừng lớn đôi mắt đẹp, cảm thấy có chút không thể tin. Ngươi có thể tin tưởng công tử, bởi vì hắn có thể đoán trước tương lai. Kinh Nghê ở một bên bổ sung một câu. A, mạnh mẽ ca có thể đoán trước tương lai. Đây không phải là thần tiên sao? Nhạc Linh San vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hùng Thiên Hạ. Chỉ thấy Hùng Thiên Hạ tóc dài theo gió tung bay, tay áo đồng bền, xuất trần thoải mái khí chất, đích thật là giống như trích tiên đồng dạng, cái này so lệnh hồ sung mạnh hơn nhiều lắm. Đây chính là chính mình ngày sau cả một đời cũng đi theo nam nhân. Cái này tương lai mở mịt hư vô, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn trộm một hai, cũng không phải là toàn trí toàn năng. Hùng Thiên Hạ cười cười, vì gia tăng tại Hùng Bá trong lòng quyền nói chuyện, bằng vào chính mình quen thuộc thế giới võ hiệp bên trong kịch bản, đã từng làm bộ mình có thể đoán trước tương lai, dùng cái này hướng dẫn Hùng Bá làm việc. Mà Kinh Nghê cũng là bởi vì lý do này bị chính mình theo La Vong trong tay đoạt đến, trở thành tiếp thân thị nữ. Hiện tại cũng là thỉnh thoảng có thể xuất ra trang bước một phen. Vậy cũng rất lợi hại, mạnh mẽ ca thật thấy được sư minh tương lai. Nhạc Linh San nhịn không được hiếu kỳ. Không tệ, sư minh của ngươi tại Hoa Sơn đạt được một môn lợi hại truyền thừa, từ đây võ công bạo tăng, sông sáo giang hồ, cùng ma giáo kết giao, tự nhiên để ngươi phụ thân bất mãn, cuối cùng dồn bỏ Hoa Sơn, cùng ma môn, Nico trà trộn cùng một chỗ, để ngươi toàn ra toàn bộ chết thảm. Hùng Thiên Hạ nửa thật nửa giả nói, ngược lại người đều chết, không có chứng cứ, tự nhiên là hướng chính mình có lợi phương hướng nói. Lời vừa nói ra, Nhạc Linh San hoàn toàn ngộp bức, tình cảm chính mình đại sư minh tương lai vậy mà như thế vô tình. Người quả nhiên là sẽ thay đổi sao? Trong lúc nhất thời, Nhạc Linh San có chút khổ sở. Thấy cảnh này, Hùng Thiên Hạ ôm Nhạc Linh San eo nhỏ, nói, đã cái này lệnh hồ xuống chết, vậy cái này Hoa Sơn cơ duyên, ta liền cho ngươi. Nói xong, Hùng Thiên Hạ cưỡi gió mà đi, thực lực tới đại tông sư cảnh giới, có thể ngắn ngủi ngự không mà đi. Một bước này là mạnh, giống như tiên nhân bồng bền, hướng thẳng đến Tư Quá Nhai mà đi. Mà Nhạc Linh San càng là dọa đến ôm chặt Hùng Thiên Hạ cổ, cảm thụ bên thai truyền đến phong thanh, không khỏi kinh hô, mạnh mẽ ca, ta bay lên. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải Từ Hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thảy chặn lấy.